Cho nên, xây dựng lăng tẩm cho Quách Lao Thái Thái, có ý nghĩa chính trị sâu xa, cũng là trải qua phê chuẩn đặc thủ. Nghi thức ký tên chấm dứt, Hoàng Khải nắm chặt tay Trần Kinh, hai người không đánh nhau thì không quen nhau, từ hố làm đối thủ, cho tới hôm nay chung sức hợp tác này trong đó tư tưởng Hoàng Khải trải qua chuyển biến rất lớn. Hoàng Khải lần này có thể thành công đảm nhiệm tổng giám đốc công ty đại lục của tập đoàn Hồng Thành cùng với chuyện y dì xử lý tốt đầu tư Lễ Hà cùng với tìm kiếm cô hương Quách Lao Thái Thái có quan hệ rất lớn. Thị trường đại lục tiềm lực, đây là cao thấp tập đoàn Hồng Thành đều rất xem trọng. Cho nên, đối với vị trí chủ tịch công ty đại lục này, nội bộ tập đoàn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, cuối cùng vị trí này có thể rơi vào tay Hoàng Khải, này còn để cho Quách Trường Tỉnh khâm điểm. Quách Trường Tỉnh cho rằng, Hoàng Khải trong vấn đề đầu tư đại lục, biểu hiện rộng lượng đã chiếu cố ích lợi công ty, lại giữ gìn hình tượng công ty, trọng yếu hơn là, Hoàng Khải có thể thành công tìm được cố hương Quách Lao Thái Thái cũng được Quách Trường Tỉnh cho rằng Hoàng Khải năng lực không tồi. Hoàng Khải có thể đánh bại phần đông đối thủ cạnh tranh, thành công đảm nhiệm tổng giám đốc công ty đại lục Hồng Thành, đây là ngoài ý liệu của Y Lệ. Mà bởi vì chuyện này, Y Lệ dần dần có thể hiểu được trong miệng Quách Trường Tỉnh và Trần Kinh cái gọi là nội hàm văn hóa truyền thống Trung Quốc. Lại nói tiếp, chuyện Lễ Hà, dựa theo góc độ đầu tư chuyên nghiệp, Hoàng Khải theo đuổi ích lợi lớn nhất là thất bại, mà đầu tư tiêu tiền như nước như vậy, phải tính toán thu hồi vốn đầu tư, con số này cũng rất khó xem. Làm tổng giám đốc đầu tư, Hoàng Khải cảm thấy công tác bản thân khả năng sẽ không làm tròn bổn phận. Nhưng phóng nhãn xem toàn cục, Hồng Thành đầu tư Lễ Hà sở biểu hiện ra ngoài hình tượng cùng khí độ, là rất đại khí. Mà đối với cá nhân Quách Trường Tỉnh mà nói, ông ta cũng hoàn thành tâm nguyện của mẹ, làm nhân dân ở cố hương Quách thị có mặt mũi, cái gọi là áo gấm về nhà, điểm này hoàn toàn Hoàng Khải nắm chắc. Hồng Thành ở Lễ Hà 500 triệu đầu tư cho dù không có hồi báo, nhưng này vì Hồng Thành sau này đầu tư đạt được cơ sở cực kỳ tốt, về sau xí nghiệp đại lục và chính quyền. Đối với tập đoàn Hồng Thành hoan nên chưa từng có, đối với Hồng Thành mà nói, 500 triệu là số tiền nhỏ, Quách Trường Tỉnh chân chính phải kiếm được hàng chục cái 500 triệu thậm chí hàng trăm cái 500 triệu. Hoàng Khải hiểu điểm này, lại đã hơi muộn, nếu không phải Trần Kinh lúc trước cứng rắn, mạnh mẽ và kiên trì, có lẽ kết quả là hoàn toàn khác, nhưng mặc kệ kết quả là gì, Hoàng Khải khẳng định không có thành công như bây giờ. Cho nên, từ trong lòng Y-Y, rất cảm kích Trần Kinh, dùng lời nói trên bàn rượu. Y hiện tại là vừa coi Trần Kinh là lãnh đạo, cũng coi Trần Kinh là thầy giáo, càng coi Trần Kinh là bạn bè. Khi Trần Kinh từ Đức Cao trở về, Thư Trị Quốc vẫn chưa tìm Trần Kinh nói chuyện, Trần Kinh hiểu, có lẽ là tín hiệu không tốt. Mà ngay ngày tập đoàn Hồng Thành khởi công đặt móng nhà xưởng, Thái Thủy lại xảy ra chuyện, lúc này gặp chuyện không may, xem như dấu hiệu không tốt. Thị trấn Dịch Chu Từ Lượng trên đường đi làm, bị người không rõ thân phận hành hung, bản thân bị trọng thương đưa bệnh viện. Chuyện này phòng công an huyện lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra, mà đảng ủy công an huyện Dịch Tiên Bình trên hội nghị nói chuyện cường điệu, chuyện Tư Lượng bạo lực chấp pháp nội bộ hệ thống công an chậm chạp không có ý kiến xử lý, để kẻ đánh người vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đây có thể là nguyên nhân Tư Lượng bị tập kích. Mặt khác, đối với đội cảnh sát Thái Thủy và dân chúng địa phương xem kịch, Dịch Tiên Bình nói phòng công an xử lý do dự gây nghi ngờ, có kẻ khả nghi bao che Thái Thủy, hiện có người dân đã tố cáo lên bộ môn tương quan trên tỉnh. Ở tỉnh đã đốc thúc xuống dưới phải xử lý thích đáng. Hai chuyện này vốn khả năng không chê trong phạm vi nhỏ, bí mật xử lý. Nhưng Dịch Tiên Bình nói chuyện như vậy, khiến cho toàn bộ Lễ Hà đều biết, rất chấn động. Tư Lượng bạo lực chấp pháp chưa bị xử lý, vẫn tiêu dao, hiện tại bị người hành hung, rất nhiều người dân đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mà chuyện thứ hai thì càng làm cho người ta khiếp sợ, phòng công an huyện lần trước bắt đội cảnh sát Thái Thủy cái gọi là thủ phạm chính, kỳ thật căn bản là giả. Chân chính thủ phạm chính là Thái Thủy bí mật giấu đi, phòng công an bắt người chỉ là tiểu lâu la và người chịu tội thay. Chuyện này khiến các giới xã hội Lễ Hà không tiếp thụ được, mà mọi người đúng phòng công an nghi ngờ cũng mãnh liệt chưa từng thấy. Dịch Tiên Bình vào lúc này hướng Lý Sinh Đạo nã pháo, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vừa ra tay, hoàn toàn là tư thế không chết không ngừng. Thư Trị Quốc rốt cục không thể trầm mặc, bởi vì hai chuyện trước, truyền thông rộng khắp chú ý và đưa tin, các đơn vị truyền thông đột nhiên hướng Lễ Hà tập hợp. Bọn họ xâm nhập đưa tin hoàn toàn chính là chân tướng chiến tuyến công an bạo lực chấp pháp, cùng với hệ thống công an và thế lực các địa phương cấu kết, bao che tội phạm gây án. Hai chuyện này đều rất ác liệt, khiến nhân dân cả nước cảm thấy không tiếp thụ được, rất khiếp sợ, nhất thời toàn bộ Lễ Hà đều bị thổi lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà Dịch Tiên Bình vào lúc này cũng chưa ý thức được chính mình đã đưa cục diện đến mức hoàn toàn không thể khống chế được, không biết trước vực sâu, y trên truyền thông tập hợp tiếng nói Lễ Hà, lại trước sau tiếp nhận hai lần truyền thông phỏng vấn. Trong phỏng vấn, Y Lệ tuyên bố, hệ thống công an Lễ Hà có vấn đề, thuộc loại tệ nạn kéo dài lâu ngày, đảng ủy công an đang ở bố trí kiên quyết quét sạch hết thảy vấn đề này. Y Lệ tuyên bố, bị truyền thông giải thích, cho rằng là phía chính phủ Lễ Hà đã thừa nhận chuyện phòng công an bạo lực chấp pháp và phòng công an cấu kết thế lực gác tồn tại, nhất thời các phương diện Lễ Hà đều bị các tin tức tiêu cực che trời phủ đất. Thư trị quốc nghe nói trong hội nghị nội bộ huyện ủy tức giận đến cả người phát run, y tự mình gọi điện thoại cho Dịch Tiên Bình, gần như là giống giận rít gào để Dịch Tiên Bình lập tức câm miệng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dịch Tiên Bình lúc này dường như ý thức được sự tình phức tạp, mà y lại bối rối bên trong, lại làm một hành động ngu xuẩn, y lại tiếp nhận một nhà truyền thông phỏng vấn, nói. Lễ Hà vấn đề tuyệt không có như bên ngoài tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hơn nữa vấn đề bạo lực chấp pháp. Tuy nhiên chỉ là trưởng phòng Trần Kinh phòng kinh tế thương mại huyện trên hội nghị đưa ra vấn đề này mà thôi. Dịch Tiên Bình lên tiếng quả thực chính là vẽ rắn thêm chân, nhất là y lại nói ra Trần Kinh phòng kinh tế thương mại, không thể nghi ngờ là bại chiêu lớn nhất. Thế cục bên ngoài cũng không bởi vì Dịch Tiên Bình nói chuyện mà dừng, mà là càng không thể vãn hồi. Rất nhiều nhà truyền thông đều ở đặt câu hỏi, trưởng phòng phòng kinh tế thương mại phụ trách hẳn là công tác liên quan kinh tế thương mại, hắn sao có khả năng nhằm vào vấn đề phòng công an bạo lực chấp pháp lên tiếng? Chỉ có vấn đề hệ thống công an Lễ Hà ác liệt tới mức độ nào mới có thể đủ khiến trưởng phòng kinh tế thương mại hành động. Đầu tiên là nhật báo Dung Châu gần Đức Cao rất nhanh phản ứng, bọn họ viết bài báo, tiêu đề là hệ thống công an thành phố Đức Cao để thế lực gác hoành hành, trưởng phòng phòng kinh tế thương mại không chịu nổi chịu nhục, trưởng nghĩa nói thẳng, lại có nhật báo nổi danh Sở Bắc, viết báo tiêu đề là phòng công an huyện làm ác coi trời bằng vùng, trưởng phòng phòng kinh tế thương mại gặp uy hiếp. Loại bài báo này đưa ra, cục diện Lễ Hà không khống chế được. Chuyện này cuối cùng không ngờ kinh động phòng công an tỉnh. Phòng công an tỉnh phái tổ công tác đặc biệt trực tiếp đến Lễ Hà điều tra sự việc, mà bí thư huyện Lễ Hà thư trị quốc chính thức lên tiếng với bên ngoài. Nhất định phải chân thật, điều tra sự việc đến cùng, không oan uổng người tốt, cũng tuyệt đối không buông tha bất kỳ nhân viên nào có vấn đề. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lễ Hà sẽ được đơn vị cấp trên giám sát, nghiêm túc làm việc, cố gắng giải quyết vấn đề tồn tại trong hệ thống công an, nhất định đưa ra công đạo vừa lòng nhân dân. Một trận bao táp cứ như vậy thổi quét Lễ Hà, trận mưa gió này không hề báo trước mà đến, nhưng lại rất hung mãnh. Trần Kinh dưới tình huống không hề chuẩn bị cuốn vào trong trận cuồng phong này, họa phúc khó lường. Chương 200, lời mời nửa đêm. Đêm, một trận mưa thu bất ngờ, thời tiết trong một đêm chuyển lạnh, cuối thu tới so với tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Trần Kinh có chút mỏi mệt về đến nhà, Kim Lộ tay chân nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, Trần Kinh hướng cô cười cười, nói. Buổi tối chuẩn bị cái gì ngon ngon cho anh vậy? Anh thấy thơm quá. Anh thích nhất ăn thịt kho tàu trong thời tiết lạnh, thêm món canh gừng, anh nên uống. Kim Lộ thản nhiên cười nói. Gần đây cô bỗng nhiên thích xuống bếp, chỉ cần là lúc cô ở nhà, thường là cô tự mình xuống bếp nấu cho Trần Kinh, từ lệ thơm ngược lại là trợ thủ việc bếp núc cho cô. Nhìn Kim Lộ trang phục công sở, mang giày cao gót, khí chất xuất chúng, hiện tại cô mang tạp dề, mang dép lê, mặc đồ ở nhà, cảm giác có một chút ý vị, lại có một loại thước tha khác. Trần Kinh hôm nay vốn không vui. Nhưng hiện tại về nhà, thấy bộ dáng vui vẻ của Kim Lộ, phiền não của hắn cũng bay lên 9 tầng mây. Hai ngày nay Lễ Hà thay đổi bất ngờ, Dịch Tiên Bình không biết nặng nhẹ, công nhiên hướng Lý Sinh Đạo nã pháo, lần nã pháo không lo, mấu chốt là khiến cho cục diện hoàn toàn không khống chế được, toàn bộ Lễ Hà đều bởi vì những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây, mà lâm vào hoàn toàn bị động. Trên truyền thông đưa tin, Lễ Hà đang bị yêu ma hiểm, dường như toàn bộ Lễ Hà không có thiên lý, phòng công an và thế lực đen tối tuy hai mà một. Dịch Tiên Bình lại quá đáng, hơn nữa còn bất ngờ nhắc đến Trần Kinh, đồng thời cũng rất đáng giận. Trong quan trường, tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, đều có quy tắc và đúng mực, quy tắc và đúng mực đó, đều có nhận thức chung lẫn nhau. Mặc kệ tranh như thế nào, đấu như thế nào, không thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục Lễ Hà, hiện tại Dịch Tiên Bình làm bể bánh xe, khiến cho toàn bộ hình tượng chỉnh thể Lễ Hà rất kém, thậm chí kinh động tỉnh ủy. Trên truyền thông đưa tin, toàn bộ Lễ Hà giống như chỉ có Dịch Tiên Bình là đại biểu chính nghĩa. Còn lại tất cả mọi người nhiều hay ít đều có vấn đề. Nhưng nếu chỉ thế này cũng thôi, Dịch Tiên Bình không biết nặng nhẹ, chính mình muốn tìm đường chết, cố tình y lìa nhắc đến Trần Kinh. Trần Kinh ngày đó cùng đi với Vương Hàm Dương thị sát Thái Thủy Ngô Hưng lên tiếng, dưới cách nhìn và sự phóng đại của truyền thông, đã hoàn toàn bẻ cong sự thật. Căn cứ của truyền thông chân thật, có thể tạo ra rất nhiều chuyện xưa, cho nên trên các phương tiện truyền thông luôn xuất hiện chữ trưởng phòng kinh tế thương mại chịu nhục, điều này làm cho Trần Kinh giận mình, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tục ngữ nói, bì chi không tổn, thương an phụ. Lễ Hà hình tượng chỉnh thể không được, mọi người ai cũng không có trái cây ăn mặc kệ bên ngoài như thế nào đầu cơ, cũng không quản Dịch Tiên Bình đắp nặn mình thành anh hùng, lãnh đạo không phải đồ ngốc, ánh mắt lãnh đạo sáng như tuyết. Giống như Dịch Tiên Bình đứng lên không có điểm mấu chốt, chính là đâm vào cái sọn, người lãnh đạo nào dám đề bạt ý. Đề bạt người như vậy, không phải là đề bạt một thùng thuốc nổ sao. Hiện tại Tê chỉ là một phó bí thư đảng ủy công an huyện nho nhỏ, y có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, giả sử thời gian ấy, vị trí y lại cao hơn, còn có thể gây ra động tĩnh đến mức nào? Có phải còn muốn kinh động Liên Hiệp Quốc hay không? Không thể nghi ngờ, Trần Kinh bị Dịch Tiên Binh đánh lén, thấy thái độ trước mắt của Thư Trị Quốc đối với Trần Kinh, chuyện này nếu xử lý không tốt, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Đến lúc này, Trần Kinh mới cảm nhận được quan trường phong vân biến hóa kỳ lạ, thực sự là phức tạp tới cực điểm. Trần Kinh ở Thái Thủy giận dữ lên tiếng, trong lòng hắn đơn giản là bên vực lẽ phải, cảm thấy Từ Lượng thật sự là quá phận, hắn lúc ấy bản thân là phẫn điền ứng, chuyện này hắn đã nói. Hắn nghĩ đến, hậu quả chuyện này, đơn giản chọc giận Thái Thủy, hoặc chọc giận hệ thống công an, thậm chí là chọc giận một số người khác, khả năng sẽ bị người ta gây khó dễ, tình huống này là không sống nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người lợi dụng chuyện này viết báo. Tự nhiên bị người ta lợi dụng, cuốn vào thị phi, trong lòng Trần Kinh rất buồn bực. Cái gọi là ngã một lần, Trần Kinh rốt cuộc hiểu được sự nguy hiểm của sự việc, nhưng hiện tại hắn nhất thời không tìm được biện pháp thích đáng giải quyết, nếu hắn đứng ra giải thích chuyện này, truyền thông nhất định cho rằng Trần Kinh bị gây áp lực. Mà Trần Kinh hiện tại không ra mặt, lại bị cho rằng hắn cam chịu cách nói của truyền thông, nên hiện tại hắn có hơi khó xử. Trần Kinh có ý gọi điện thoại cho Thư Trị Quốc hoặc Lý Sinh Đạo, cường điệu một chút thái độ và lập trường cá nhân hắn, nhưng hắn nghĩ, Lý Sinh Đạo biết rõ chính mình ở Thái Thủy vạch ra vấn đề Từ Lượng, hắn không hề tỏ vẻ. Hệ thống công an hết thể như cũ, xem tư thế kia của y, căn bản là không coi Trần Kinh trong mắt. Mà Thư Trị Quốc, từ sau khi Hoàng Tiểu Hoa náo loạn chuyện tập đoàn Hồng Thành, Trần Kinh chỉ thấy bộ mặt lạnh lùng của Thư Trị Quốc. Trần Kinh dưới tình huống như vậy gọi điện cho Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo nói chuyện, thể hiện thái độ, thật sự là áp mặt lạnh vào mông người ta. Hơn nữa, Trần Kinh trong vẻ mặt vẫn là ngạo khí, hắn nói vấn đề hệ thống công an, đó là sự thật, hiện tại sự thật đó bị người khác lợi dụng. Hắn cảm thấy không tất yếu phải giải thì cờ ở, Lý Sinh Đạo thân là trưởng phòng phòng công an, y sớm nên làm chuyện này, sớm nên nghĩ đến ngày hôm nay. Mà Thư Trị Quốc làm bí thư huyện ủy, chuyện lớn nhỏ trong huyện, y cũng đều có trách nhiệm đối với Thái Thủy, đối với phòng công an có rất nhiều vấn đề, công tác Thư Trị Quốc có hạn, Dịch Tiên Bình làm việc không dùng đại não, không suy nghĩ cặn kẽ tất nhiên không đúng, nhưng tạo thành cục diện hôm nay, chẳng lẽ Thư Trị Quốc không có trách nhiệm? Trần Kinh cho rằng, Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo không chỉ có trách nhiệm, còn có trách nhiệm trọng yếu, hình tượng xã hội Lễ Hà trước nay chưa từng hư hao như vậy, bọn họ phải phụ trách. Bữa tối của Kim Lộ rất phong phú, cô là người thông minh, chuyện gần đây phát sinh ở Lễ Hà cô biết, cô cũng biết Trần Kinh hai ngày nay tâm trạng không tốt. Mà cô cũng không hỏi, chỉ mỗi ngày tươi cười đón Trần Kinh, công ty có chuyện gì, cô đều bỏ qua, Trần Kinh tan tầm, cô ngày nào cũng ở cùng Trần Kinh một chỗ. Buổi tối ăn cơm, Từ Bân lại được Trần Kinh gọi lên lầu. Nó và Trần Kinh quan hệ hiện tại không giống bình thường, không gò bó chút nào. Nhưng tiểu tử kia rất sợ Kim Lộ, lúc Kim Lộ ở nhà, nó rất quý củ. Kim Lộ đùa nó thế nào, nó cũng không thả lỏng, Kim Lộ nhân tiện hỏi. Đứa nhỏ thân với anh như vậy, xem ra anh có cách đối phó với trẻ con. Từ Lệ Thơm bên cạnh mắng Từ Bân xa cách Kim Lộ, cô khuyên nhủ. Kim Tổng, đứa nhỏ hiếm gặp cô, gặp trưởng phòng Trần nhiều hơn, nhưng nó thường về nhà nhắc tới cô luôn. Trần Kinh cốc nhẹ đầu Từ Bân nói. Mẹ cháu nói thật sao? Cháu nhắc tới cô Kim sao? Trong mắt tiểu tử này loạn chuyển, quanh co mãi, phun ra hai chữ. Xinh đẹp. Trần Kinh cười ha ha, Từ Lệ Thơm ở bên cạnh không kìm nổi cười, mà Kim Lộ lại đỏ mặt, chỉ nói bây giờ trẻ con khó lường, mới 3-4 tuổi đã biết đẹp hay không đẹp. Bữa tối lại ăn uống hòa thuận vui vẻ, ăn xong cơm tối, Trần Kinh đến thư phòng đọc sách, hắn vừa mới pha cho mình một ly trà, còn chưa kịp uống, di động lúc này lại vang lên, hắn ấn phím nghe. Điện thoại đầu kia có một thanh âm trẻ tuổi rất to. Trưởng phòng Trần phải không? Tôi là Tiểu Vương ban tổ chức cán bộ. Xin chào. Trần Kinh thản nhiên nói, đối phương nói. Là thế này, trưởng ban biện muốn trò chuyện cùng ngài, ngài đợi một lát. Trần Kinh theo bản năng ngồi thẳng người, đối với biện Triệu Nam, Trần Kinh vẫn tôn trọng, biện Triệu Nam là người đức cao, đối nhân xử thế khiêm tốn, ăn nói có nguyên tắc, là nhân vật số 1 của ban tổ chức cán bộ, danh tiếng y thì khá tốt, biện Triệu Nam tìm Trần Kinh, người bình thường. Y có thể tự mình gọi đến sao? Mà mỗi lần Y bảo thư ký gọi điện, sau đó Y tiếp chuyện Trần Kinh, bình thường đều là việc công. Nghĩ điều này, Trần Kinh không kìm nổi nghĩ, muộn như vậy, biện Triệu Nam tìm mình có việc gì, nếu là việc công, ban ngày đi làm nói không được sao? Trần Kinh, có quấy rầy cậu nghỉ ngơi không? Thanh âm biện Triệu Nam trầm thấp. Không có đâu trưởng ban, ngài muộn như vậy gọi điện cho tôi, nhất định có chỉ thị gì? Trần Kinh cất cao giọng nói. Ha ha. Biện Triệu Nam nhẹ nhàng cười. Cậu thật ra là lã vọng buông cậu, cậu có biết Lễ Hà loạn ngất trời, cậu lại thờ ơ như vậy. tôi thấy có tính là im lặng không?
Trần Kinh nói.
Trường ban biện, tôi gần đây chỉ để ý đến bổn phận công tác, có thể làm tốt bổn phận công tác, là chuyện duy nhất trước mắt tôi có thể làm.
Phải không?
Thanh âm biện Triệu Nam đột nhiên đề cao.
Lời này của cậu sao tôi thấy không phải là chuyện tốt, sợ phóng viên không nói vậy.
Cậu nói cho bọn họ, cậu nghĩ người ta tin hay không?
Trần Kinh á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau, mới nói.
Trường ban, chuyện Thái Thủy xảy ra không phải ý của tôi, chuyện đó.
Được rồi, tôi không định nói chuyện đúng sai thị phi, tôi muốn tìm cậu nói chuyện, cậu hiện tại có thời gian hay không, chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện.
Biện Triệu Nam đánh gãy lời hắn nói.
Không thành vấn đề, chúng ta nói chuyện ở quán trà Lâm Giang, hoàn cảnh không tệ, hương vị trà cũng được.
Trần Kinh đề nghị.
Hắn không biết Biện Triệu Nam tìm mình nói chuyện gì, nhưng hắn hiểu, buổi tối lãnh đạo tìm mình nói chuyện, chắc chắn là chuyện quan trọng.
Mà làm trưởng ban tổ chức cán bộ, trong phạm vi chức trách của Biện Triệu Nam có thể là chuyện gì?
Lần trước, Biện Triệu Nam tìm Trần Kinh nói qua, nhắc đến chuyện Trần Kinh hiện tại có hai cơ hội, Biện Triệu Nam nói chuyện, có phải cùng chuyện này có liên quan?
Trần Kinh theo bản năng phủ định loại khả năng này, nếu có tin về hai cơ hội này, Biện Triệu Nam có thể thoải mái gọi Trần Kinh đến ban tổ chức cán bộ, nói chuyện này rõ ràng, căn bản không cần phải như vậy.
Đã trễ thế này, cùng Trần Kinh đến quán trà nói chuyện.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Trần Kinh căng thẳng, hắn cảm thấy chuyện Biện Triệu Nam nói hôm nay, chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.
Chương 201, Bại lộ. Bệnh viện Duy Sở Sở Thành, nằm trên tầng lầu cao nhất, hai chữ Duy Sở đặc biệt hấp dẫn chú ý, có thể coi là địa danh nổi bật nhất Tây Thành Sở Thành. Danh tiếng Bệnh viện Duy Sở, có thể ngược dòng thời gian vài thập niên trước, lúc trước một vị nổi tiếng có công lớn khai quốc nước Cộng Hòa lúc tuổi già ở Sở Thành bệnh tật, lúc ấy Trung ương chuẩn bị an bài ông ta đi thủ đô trị liệu. Nhưng vị thủ trưởng này lại lựa chọn Bệnh viện Duy Sở, hơn nữa còn nói một câu nổi danh.
Duy Sở trị không được bệnh, đi nơi khác cũng không có kết quả.
Lao thủ trưởng nói một câu, khiến danh tiếng Bệnh viện Duy Sở vang cả nước, mà từ sau sự kiện này, nhiều năm như vậy, Duy Sở vẫn tuân theo yêu cầu của lão thủ trưởng chăm lo việc nước, nhập tâm nghiên cứu khoa học, cố gắng thu hút nhân tài, rốt cục trở thành một trong những bệnh viện đa khoa nổi danh nhất nước Cộng Hòa. Ở tầng lầu 18 Bệnh viện Sở Thành, phòng giải phẫu ngoại khoa số 1, nhìn từ bên ngoài phòng giải phẫu, hơn 10 người chuyên khoa ngoại khoa từ các nơi trên thế giới đang tập trung, tất cả mọi người nhìn chằm chằm theo hình ảnh hiện trường phòng giải phẫu thực đang chuyển tới. Trong hình ảnh, một đôi tay mang găng tay, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy một đôi tay tinh tế linh hoạt, đang dùng các dụng cụ giải phẫu, là đại biểu có trình độ giải phẫu ngoại khoa tiên tiến thế giới. Hình ảnh hiện lên, bác sĩ mổ chính tuy rằng mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng từ trên trán nón nà của cô làn da giống như bạch tạm, có thể thấy được tuổi rất trẻ, mà đôi tai kia giấu trong mái tóc đen, cùng với áo bác sĩ rộng thùng thình vẫn không che giấu trước ngực đầy đặn, làm cho người ta rất dễ dàng thấy rõ, là một người phụ nữ. Hôm nay làm giải phẫu có tên gọi, khóa đinh cố định xương đùi gần tủy sống, đây là loại giải phẫu khó nhất, giải phẫu khó khăn đại biểu cho trình độ cao nhất trong thế giới ngoại khoa. Không khí hiện trường căng thẳng, cho dù là nhân viên quan sát, trên trán mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Tới thời điểm căng thẳng nhất, có mấy chuyên gia thậm chí không tự chủ được đứng dậy, người trợ thủ bên cạnh đứng lên đỡ họ. Trong đó, có một vị chuyên gia lớn tuổi, tóc trắng xóa, đôi mắt thâm thúy, ông ta chưa bao giờ rời khỏi màn hình lớn, trợ thủ của ông rất khẩn trương nâng ông, thường xuyên dùng khăn trắng lau mồ hôi trên trán ông, vừa lau mồ hôi vừa nói.
Cơ lão, ngài yên tâm.
Hải Duyên đối với loại giải phẫu này có 10 phần 5 chắc là sẽ không làm hỏng. Người được gọi là cơ lão hơi xua tay, sự khẩn trương không giảm.
Đã hoàn thành.
Trong phòng quan sát không biết ai hô một tiếng, màn hình lớn chuyển hình ảnh, là lúc giải phẫu bộ phận khó nhất đã xong, chỉ còn lại phần khâu lại.
Rất kinh người, quả thật chính là nghệ thuật.
Một chuyên gia ngoại quốc mũi cao tán thưởng nói, rất nhiều chuyên gia trong nước lúc này đứng dậy ghé thay nhau nói.
Thanh âm ngạc nhiên, tán thưởng không dứt.
Giáo sư cơ rất giỏi, danh sư xuất cao đồ, đệ tử ngài hôm nay thể hiện là trình độ chuyên gia cao nhất ngành ngoại khoa, ngài thật có phúc.
Lúc này trên màn hình lớn hình ảnh đã tắt, giáo sư cơ thả lỏng tâm tư, rất nhiều giáo sư chuyên gia xung quanh hướng ông chúc mừng.
Ông tên Cơ Danh Đông, bác sĩ đứng đầu khoa chỉnh hình trong nước, viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, giáo sư chuyên gia nổi tiếng nhất bệnh viện trong nước.
Đối mặt nhiều người chúc mừng và khen tặng như vậy, Cơ Danh Đông tươi cười rạng rỡ, cao hứng tới cực điểm, ông nói.
Các vị, Hải Duyên so với chúng ta là một thế hệ có phúc, có nhiều giáo sư như vậy trợ giúp cô, chính cô cũng thật là có thiên phú siêu nhiên, cô có thể có thành tựu hôm nay, thật sự là làm cho người ta vui mừng, làm cho người ta cao hứng.
Cái gọi là hậu sinh khả úy, cho giỏi hơn thầy, loại giải phẫu này mới chỉ có 3 lần làm thành công,
Hải Duyên hôm nay có thể làm thành công, tôi rất cao hứng.
Lão giáo sư nói như vậy, người chung quanh lại khen tặng không ngừng, mà chuyên gia bác sĩ ngoại quốc cũng tiếp cận lại chào giáo sư Cơ, đến từ Viện Y học Hoàng gia Anh tao tiến lại dùng Anh ngữ biểu đạt sự ngưỡng mộ và tôn kính của mình đối với giáo sư Cơ.
Phiên dịch giải thích.
Tiên sinh tao cho rằng, khóa đinh cố định xương đùi gần tủy sống là một giải phẫu ngoại khoa khó nhất, hiện tại chỉ ở nước Mỹ mới làm được, không nghĩ tới có thể thấy ở Trung Quốc có người làm được loại giải phẫu này, ông ấy cho rằng rất giỏi, rất đáng tôn trọng.
Nhất là người chế định ra phương án giải phẫu, lại càng đáng tôn trọng, ông ấy tin tưởng chắc chắn, ở nước Cộng Hòa, chỉ có giáo sư Cơ mới có khả năng chế định ra phương án giải phẫu tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ như vậy.
Giáo sư Cơ mặt mỉm cười, hướng phiên dịch nói.
Cậu nói cho tiên sinh tao, cảm ơn hắn đến duy sở quan sát học tập, tôi là giáo sư Martin của hắn là bạn bè, cậu nói hắn thay tôi gửi lời chào đến tiên sinh Martin.
Hy vọng tiên sinh Martin có thể chủ đạo, để hai viện chúng ta giao lưu và hợp tác nhiều hơn.
Bên viện duy sở chúng ta không kém gì bệnh viện thủ đô, cũng không kém bệnh viện tốt nhất thế giới, chúng ta có thực lực.
Phòng quan sát rất hỗn tạp, tiếng hoan hô vỗ tay cười nói, lúc này, cửa chính phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ mổ chính Diệp Hải Duyên bỏ mặt nạ bảo hộ, lộ ra dung nhan mê người của cô mỉm cười, giống như thiên sứ tươi cười vậy.
Tiếng vỗ tay vang lên, người làm việc chữa bệnh và chăm sóc đều hướng qua chạy lại, một lát sau, cả một hành lang đều ngập kín màu trắng blue, tất cả mọi người đều sùng bái. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn phòng giải phẫu thành công ca giải phẫu khó nhất.
Diệp Hải Duyên bước nhanh đến bên cạnh giáo sư Lầu Bạc, nói.
Thầy.
Tốt, tốt lắm.
Cơ Danh Dông nghẹn ngào, hốc mắt ngấn lệ.
Con làm tốt lắm, không làm mất mặt thầy, giữ được danh dự ngoại khoa Trung Hoa chúng ta trên thế giới, rất giỏi.
Trở lại văn phòng, cởi áo bờ lưu trắng, Diệp Hải Duyên ngồi vào chiếc ghế nằm mini màu trắng cô cố ý mua thêm, than thở một câu.
Thực mệt.
Không phải chỉ làm một giải phẫu sao?
Tôi giải phẫu không mệt, giải phẫu qua đi, nghi thức xã giao lại làm cho người ta phiền lòng, còn không để cho người ta sống.
Ở cửa, trợ thủ của cô thản nhiên cười nói.
Diệp tiểu thư, đó là y thuật của cô cao siêu, tất cả mọi người muốn cùng cô giao lưu kết bạn.
Ha ha, giao lưu kết bạn.
Cô không phát hiện vừa rồi anh người Mỹ da trắng mũi to sao?
Hắn nói chuyện, bản mặt hận không thể tiến đến trước mặt tôi, trên tay còn cầm một bó hoa, tôi vừa thấy hắn cả người liền nổi da gà. Thiếu chút nữa cơm đều nổ ra.
Thật sự là mất hứng.
Diệp Hải Duyên nói.
Tặng hoa.
Trợ thủ cười nói.
Không chỉ mình hắn đâu.
Cô nhìn xem.
Cô chỉ sofa bên cạnh bàn làm việc. Bên sofa là một tủ tường âm. Trên đó đều là hoa tươi, hoa hồng đỏ, hoa lam tiểu diễm. Ít nhất cũng mấy chục bó.
Đây là của Lưu Công Tử. Đây là của Mã Công Tử.
Được rồi, được rồi.
Diệp Hải Duyên không kiên nhẫn phất tay.
Cô đừng làm tôi ghê tởm thêm. Cô không thấy tôi đang mệt muốn chết sao?
Cô không thể nói chuyện mới mẻ gì giúp tôi vui vẻ sao?
Trợ thủ hé miệng, nói.
Đỗ Khải tiên sinh cũng có tặng hoa.
Diệp Hải Duyên hơi sửng sốt, trên mặt bỗng nhiên nổi lên một đóa mây đỏ, từ ghế nằm ngồi thẳng lên, cầm lấy hộp giấy bên cạnh hộp giấy hướng trợ thủ ném, cô sang giọng.
Tiểu tư, tôi đều nói, cô không nên nhận hoa lao ấy, cô thật sự là tìm đánh.
Người nữ trợ thủ tên Tiểu Tư cũng không sợ cô, né đòn, nói.
Nhưng là tiểu thư. Mặt người giống như đỏ nha.
Cô còn nói.
Diệp Hải Duyên làm bộ giận dỗi đứng dậy.
Tiểu tư vừa thấy, vội lại nói.
Được rồi, được rồi.
Chúng ta không nói chuyện này nữa, tôi tìm chuyện thú vị để nói.
Tiểu tư trầm ngâm một lúc, ánh mắt bỗng sáng ngời, nói.
Đúng rồi, tiểu thư, cô bảo tôi tra người tên Trần Kinh, giống như thấy mặt rồi, cô từ từ.
Cô bước nhanh đến chỗ mấy tờ báo, tùy tiện cầm mấy tờ đưa đến trước mặt Diệp Hải Duyên.
Cô xem. Trưởng phòng kinh tế thương mại Trần Kinh còn có ở đây, cán bộ trẻ Trần Kinh còn có.
Đến tôi xem.
Diệp Hải Duyên có hưng chí cầm tờ báo đọc.
Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn tiểu tư.
Là thật hay giả?
Phương Nguyễn Kỳ tìm một trưởng phòng để chơi tôi.
Lễ Hà?
Lễ Hà là nơi nào?
Tiểu tư quệt miệng, lắc đầu nói.
Ai biết được?
Phương tiểu thư ông vua không ai, thường thường xuống cơ sở, thật đúng có thể gây trò, may mắn tìm được một trưởng phòng, nếu cô tìm thấy một trưởng thôn. Vậy càng có kịch vui để xem.
Cũng thật là, tôi còn tưởng rằng là công tử nhà ai.
Hại tôi suốt ngày điều tra.
Tiểu tư đoán giận nói, đối mặt tiểu tư đoán giận, Diệp Hải Duyên coi như không có nghe thấy, miệng cô lẩm bẩm, đều là nội dung bài báo.
Trưởng phòng kinh tế thương mại Trần Kinh không chịu nổi chịu nhục, nói thẳng vấn đề hệ thống công an.
Trưởng phòng kinh tế thương mại Trần Kinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là cán bộ trẻ huyện ủy Lễ Hà trọng điểm bồi dưỡng.
Câu ngửa đầu nhìn về phía tiểu tư.
Ai?
Dường như cũng không tồi.
Trọng điểm bồi dưỡng.
Còn cô à,
nói thẳng tấm màn đen của hệ thống công an, có tinh thần trọng nghĩa, là nhân vật anh hùng đấy.
Tiểu Tư ngẩn người, ngốc tại chỗ, quả thực không biết nói gì.
Cô cho rằng, đầu óc tiểu thư có tật, như thân phận và địa vị của tiểu thư, một thị trấn vùng núi, đừng nói là trưởng phòng, kể cả chủ tịch huyện cũng chỉ là một con kiến. Không hiểu sao cô còn có hứng thú nói những lời này, thật không hiểu cô có ý gì.
Tiểu thư cho rằng, trưởng phòng gì ở Lễ Hà, thì phải là người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, đội mũ Đông Bắc, hai tay chống nạnh, nước miếng bay toán loạn lôi thôi, hình tượng kia cùng tiểu thư quất thân danh môn, cao quý thời thượng kém xa vạn giảm.
Cô nghĩ lại như vậy, cảm thấy Phương Nguyễn Kỳ có đủ trò đùa dai, không ngờ để tiểu thư tìm một bạn nhảy như thế, việc này nếu chân tướng rõ ràng, nói ra không biết bao nhiêu người cười rụng răng.
Đưa di động cho tôi muốn gọi điện cho Phương Nguyễn Kỳ, tiểu nữ nhân này, nghĩ có thể làm khó tôi sao, tôi dễ dàng bị làm khó vậy sao?
Diệp Hải Duyên hướng tiểu tư phất tay, hét lên, vẻ mặt thoải mái thích chí.
Chương 202, không thể lùi bước.
Lúc Trần Kinh sắp bước vào quán trà Lâm Giang, di rộng vang lên, hắn thấy tên Phương Nguyễn Kỳ.
Ai nha, trưởng phong Trần, trong một đêm nổi danh.
Sao nhiều báo chí nhớ đến vậy?
Truyền thông không tồi, là thật sao?
Phương Nguyễn Kỳ nói. Cô vẫn sắc bén, giống như súng máy nổ liên tiếp.
Trần Kinh thở dài một tiếng, nói.
Có phải vui mừng khi người gặp họa?
Hình tượng cả Lễ Hà đều bị nhóm truyền thông đó hủy hoại, một câu nói của tôi, không hiểu đầu cơ biến thành cái dạng gì.
Đúng là đầu cơ quá đáng đi.
Chính trị thôi, đều là dơ bẩn, tôi nhất quán cho rằng như vậy.
Ồ, đúng rồi.
Nếu không có tin tức gì, tôi cũng muốn đưa tin.
Phương Nguyễn Kỳ nói.
Trần Kinh có rút khoe miệng.
Không thể trả lời.
Không dám quên thân phận phóng viên, điều này tôi sẽ không quên.
Được, Trần Kinh.
Được.
Đừng quên là nhân viên của tôi, nếu không tôi khấu trừ tiền lương.
Phương Nguyễn Kỳ có hơi thẹn quá hóa giận.
Được rồi, yêu cầu thế nào liền như vậy.
Tôi hiện tại đang phải đi gặp lãnh đạo.
Lãnh đạo gì?
Tôi nghĩ anh muốn cùng bạn gái anh em đi.
Phương Nguyễn Kỳ nói.
Tùy cô nghĩ, nếu không có chuyện gì, tôi ngắt điện thoại đây.
Trần Kinh uy hiếp.
Thính tôi vậy.
Phương Nguyễn Kỳ tức giận nói.
Tôi gửi anh mail, trong đó có kịch bản quảng cáo rất khó giải quyết.
Giúp đỡ một chút đi.
Tôi chỉ có mấy kịch bản cũ, không có cách nào, gặp một người khách rất khó tính.
Được, lát nữa tôi xem, vậy nhé.
Trần Kinh nhanh chóng ngắt điện thoại.
Đầu kia điện thoại, Phương Nguyễn Kỳ nghe thấy tiếng tút tút, ngơ ngác một lúc, nói.
Tức chết tôi.
Rất không phong độ, rất thô tục vô lễ, thực sự nghĩ mình tốt vậy sao?
Cô lẩm bẩm. Rồi thở dài một tiếng trong đầu đống nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại Diệp Hải Duyên gọi cô không kìm nổi cười ha ha.
Sắp xếp một trưởng phòng cấp huyện làm bạn nhảy thế nào?
Có vui không?
Trưởng phòng người ta còn không muốn kia kìa.
Thực sự nghĩ rằng mình rất giỏi sao?
Lúc Trần Kinh đến quán trà, hắn đi đến phòng mà hắn cùng Biện Triệu Nam ước định thuê, Biện Triệu Nam đã đến.
Chỉ có ông ta một người.
Tâm Trần Kinh trầm xuống, rất xấu hổ, bước lại gần, nói.
Trường ban Biện, rất xin lỗi. Không ngờ ngài tới nhanh như vậy, thật sự là thất lễ.
Biện Triệu Nam nhẹ nhàng cười, chỉ sofa, nói.
Ngồi đi.
Không có người ngoài, không phải khách khí, chúng ta tâm sự thoải mái.
Trần Kinh theo lời ngồi xuống, nhân viên phục vụ quán trà mời hai người mỗi người một ly trà. Một lúc sau, nhân viên phục vụ lui ra ngoài, vẻ mặt Biện.
Triệu Nam dần dần trở nên nghiêm túc.
Sao lại làm thế?
Không biết bây giờ là rất mấu chốt sao?
Nhìn hiện tại bên ngoài gây sức ép, nhất là phát biểu ở Thái Thủy. Hiện tại bị đầu cơ thành cái gì?
Rất cẩu thả cũng rất tùy tiện, cẩu thả ở chỗ không biết suy nghĩ cặn kẽ trước khi làm việc, mà sơ suất còn bị người ta lợi dụng lại cố tính không chú ý, hiện tại đáng buồn, nghiễm nhiên bị người khác biến thành ngòi nổ.
Mặt Biện Triệu Nam âm trầm, làm Y Lìa nhìn qua rất có uy nghiêm, Trần Kinh vốn quen nhìn vẻ mặt ôn hòa của Y Lìa, hiện tại thấy Y Lìa xa sờ mặt, cảm thấy nhất thời không thích ứng.
Trường ban ngài phê bình rất đúng, là tôi không đủ kinh nghiệm, không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy.
Trần Kinh thành khẩn nói.
Vẻ mặt Biện Triệu Nam dịu đi một chút, y uống một ngụm trà.
Thở dài.
Trong chuyện này biểu hiện không chín chắn, là chí mạng.
Tổ chức đối với việc sử dụng, không thể không suy xét tình huống trước mắt, tôi nói không dễ nghe, đây là tự hủy tương lai.
Biện Triệu Nam lấy tay vào bàn, tiếp tục nói.
Hôm nay huyện ủy họp.
Bí thư Thư lên tiếng, ông ta cho rằng ứng cử viên tham gia trưởng đảng tỉnh ủy là không thích hợp.
Vì đây là thời kỳ mẫn cảm, nếu huyện ủy phái lên tỉnh thành. Truyền thông bên ngoài có phải lại có cơ hội đầu cơ hay không?
Khả năng này không thể không đề phòng.
Cơ hội thật tốt, chính vì sai lầm của mình lãng phí.
Tính cách này khi nào mới có thể trưởng thành hơn?
Biện Triệu Nam bóp cổ tay, Trần Kinh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng không thoải mái, trong lòng hắn hiểu rõ,
Thư Trị Quốc rốt cuộc vẫn tính toán với mình. Trần Kinh hiểu ra cái chính mình gọi là vấn đề, đơn giản chính là hai điểm, một là chưa nhận lễ của Thiệu Băng Oánh, hai là từ sau khi ở hiện trường chứng kiến cảnh Thái Thủy bạo lực chấp pháp, tuy thật sự thất bằng mắt, trong cuộc họp buổi trưa lên tiếng khiển trách việc này. Chứ ra, Trần Kinh không làm bất cứ chuyện gì, về phía truyền thông đầu cơ làm ẩu, cùng chuyện Dịch Tiên Bình mở miệng, Trần Kinh vốn không tham gia. Lại nói, truyền thông bôi đen hình tượng Lễ Hà, chân chính phải truy cứu trách nhiệm, cũng là Thư Trị Quốc, Lý Sinh Đạo những lãnh đạo chủ quản bụng làm dạ chịu, sao hiện tại Trần Kinh nghe được, giống như trách nhiệm đều ở mình. Trần Kinh lại nghĩ tới lời nói của Ngũ Đại Minh, trong lòng một ngọn lửa giận rốt cuộc kiềm chế không được, nói. Trường ban biện, về tôi vấn đề trưởng thành, tôi tiếp thu. Tôi không tiếp thu cho rằng tôi không chín chắn. Vấn đề hệ thống công an Lễ Hà chúng ta, liền rõ ràng phát sinh trước mắt tôi, từ lượng hành động không theo pháp luật và kỷ luật, thô bạo chấp pháp. Tôi làm cán bộ đảng, trực tiếp chỉ ra chỗ sai lầm của y, làm sao có vấn đề. Hiện tại buồn cười thay, tôi chỉ ra chỗ người sai lầm, ngược lại thành thiếu suy nghĩ, không chín chắn, mà đương sự một chút đều vấn đề đều không có. Trưởng phòng công an, chính quyền đảng ủy huyện Lễ Hà chúng ta, khi nào lại không thấy được vấn đề của mình. Biện Triệu Nam cả kinh, mắt nhìn chằm chằm mặt Trần Kinh khoát tay nói. Trường ban biện, tôi không phải đối với cá nhân để ý. Tôi chỉ là cảm thấy, chúng ta chính đàn Lễ Hà, cần phải có người bên vực lẽ phải, cần có nhiều nghi ngờ và ý kiến bất đồng hơn. Vì sao chúng ta lại có nhiều vấn đề như vậy, vì sao gần đây Lễ Hà lại bị truyền thông bôi đen hình tượng? Tôi cảm thấy vấn đề này, chúng ta phải nghiêm túc nghĩ lại, tôi không tiếp thu ý kiến cho rằng tôi không có lý trí chín chắn. Mắt Biện Triệu Nam nhìn chằm chằm Trần Kinh, dường như muốn nhìn thấu Trần Kinh đối diện với ý, ánh mắt không lùi bước, không né tránh. Hai người đối diện thật lâu, khoe miệng Biện Triệu Nam co rúm lại nói. Ai nha? Sao tính cách lại như vậy? Ý lục túi mình, mắt nhìn Trần Kinh. Có mang thuốc lá không? Trần Kinh lấy ra một hộp thuốc, đưa cho Biện Triệu Nam một điếu, giúp châm lửa, cũng tự châm cho mình một điếu, hai điếu thuốc trong phòng nuốt xương nhà khói, lầm vào trầm mặc. Qua thật lâu, Biện Triệu Nam đống nhiên đứng dậy, trong phòng bước đi thong thả vài bước nói. Sao phòng này lại buồn như vậy? Y Y bước đi thong thả, bước đến cửa sổ, kéo rèm cửa, mở cánh cửa sổ nhôm hợp kim, bên ngoài gió lạnh đu vào, thổi tóc trên đầu Y Y. Biện Triệu Nam quay lại nhìn Trần Kinh, nói. Đức Cao lần này tuyển cán bộ làm phó phòng, cơ hội này nên nắm chắc. Tôi hiểu rõ, cơ hội này rất trọng yếu, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Trần Kinh cũng đứng dậy, miệng hắn chuẩn bị nói, nhưng lại không biết nói từ đâu. Biện Triệu Nam nói thật sự hàm xúc, nhưng căn cứ Biện Triệu Nam nói, Trần Kinh có thể suy đoán, ở huyện khẳng định sẽ có một loạt biện pháp ứng đối, có lẽ chuyên môn nhằm vào Trần Kinh. Thư Trị Quốc, Lý Sinh Đạo, hai người kia bất luận ai Trần Kinh cũng không chạm vào được, huống chi, còn Vương Hằng Dương, nghiễm nhiên thành thiên lôi để Thư Trị Quốc sai đâu đánh đó. Cũng còn Thái Thủy với bối cảnh và hậu trường rất vững chắc, xí nghiệp mạnh, sau lưng sẽ liên quan đến bao nhiêu mối quan hệ. Trần Kinh và Biện Triệu Nam tán gẫu rất muộn, từ quán trà về nhà, Trần Kinh không bắt xe, mà một mình đi bộ dọc theo bờ đê Lễ Hà về. Dọc theo đường đi, gió lạnh cuối thu thổi vụ vụ, thổi vào mặt hắn lạnh như băng, tóc hắn cũng bay bay, nhưng trong lòng hắn là lửa giận nóng bỏng. Con thỏ nóng này còn cắn người, Trần Kinh gần đây vẫn khắc chế, nhưng hiện tại xem ra, giống như có người cũng không có bởi vì Trần Kinh khắc chế mà kiềm chế. Ngược lại, nghĩ Trần Kinh khắc chế trở thành yếu đuối, ngầm không biết muốn dùng thủ đoạn gì đối phó Trần Kinh đây. Theo ý Trần Kinh, hắn không nghĩ đặt chân lên huyện tranh đấu. Nhưng cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rất nhiều chuyện không theo ý Trần Kinh. Ngay ngày hôm sau Trần Kinh và Biện Triệu Nam gặp nhau, huyện ủy tổ chức hội nghị quyết định trong hệ thống công an triển khai đả kích bạo lực chấp pháp, hành động chuyên nghiệp quét sạch con sâu làm dầu nổi canh trong hệ thống công an, đứng mũi chịu sào là trưởng đồn công an thị trấn Dịch Chu Từ Lượng. Từ Lượng bạo lực chấp pháp tạm thời bị cách chức điều tra, mà năm cảnh sát tham gia vụ bạo lực chấp pháp cũng bị tạm thời cách chức. Trưởng phòng công an Lý Sinh Đạo tuyên bố với bên ngoài, huyện ủy và ủy ban nhân dân Lễ Hà, phòng công an đã kiên định đả kích bạo lực chấp pháp trong hệ thống công an, đồng thời, Lý Sinh Đạo cũng hoan nghênh thượng cấp đến Lễ Hà, trợ giúp và giám sát Lễ Hà giải quyết vấn đề. Lý Sinh Đạo nói, huyện ủy và ủy ban nhân dân Lễ Hà, phòng công an hoàn toàn có năng lực, tin tưởng tự mình có thể giải quyết vấn đề đang tồn tại. Ý thì cương điệu, vấn đề Lễ Hà, chỉ là cá biệt, vấn đề của một số người, không phải vấn đề tồn tại trong tất cả các cán bộ và cảnh sát. Ngày hôm sau khi Lý Sinh Đạo phát biểu, các nhà truyền thông ít dần đưa tin tiêu cực Lễ Hà, ngược lại, truyền thông chủ đạo Đức Cao Nhật báo Đức Cao lại viết một bài báo về nội bộ Lễ Hà tích cực chỉnh đốn hệ thống công an. Mặt khác, lãnh đạo chủ chốt Đức Cao bắt đầu liên tiếp thị sát Lễ Hà. Mặt khác, tin tức tập đoàn Hồng Thành tiến vào Lễ Hà cũng được đưa tin theo chiều sâu, tin tức tích cực ngày càng nhiều, tin tiêu cực dần mất đi, ngày đen tối ở Lễ Hà, ngay lập tức trở nên tươi sáng. Mà chính đàn Lễ Hà đấu đá, cũng vì vậy phong vân trở nên càng biến hóa kỳ lạ. Chương 203, hướng thư trị quốc gõ nhịp. Huyện ủy mời dự họp các cán bộ cấp phòng ban huyện trở lên, trước toàn bộ mọi người, bí thư huyện ủy thư trị quốc phát biểu, khi đọc diễn văn, ông ta đặc biệt cường điệu tố chất giáo dục của cán bộ, đề cao trình độ quản lý cán bộ và tầm quan trọng trong trợ giúp cán bộ hiểu được chính xác nhân sinh quan và thế giới quan. Khi ông ta nói chuyện, đặc biệt nhắc tới một số bộ phận có thành tích liền lên mặt, xem thường lãnh đạo, xem thường đồng sự, liền cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Còn có cán bộ bên trong bộ máy muốn làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, quá phận cường điệu tác dụng cá nhân, bởi vì năng lực cá nhân tốt, liền bên trong bộ máy không nghe ý kiến của những đồng chí khác, muốn làm một mái nhà, muốn làm một vương quốc độc lập. Lần này ông ta nói chuyện, lời nói kinh động bốn phương, kế tiếp, ông ta tuyên bố nhân sự mới của thành đã quyết định, thành ủy quyết định, quy phạm lãnh đạo kiểm pháp huyện Lễ Hà, quyết định bổ nhiệm đương nhiệm ủy viên thường vụ huyện ủy Lý Sinh Đạo đảm nhiệm bí thư ủy ban kiểm pháp, tiếp tục kiêm nhiệm trưởng phòng phòng công an. Thư trị quốc tuyên bố sự bổ nhiệm này, tất cả mọi người hiểu rõ hôm nay sẽ nghị luận chủ đề gì, thời gian trước dịch tiên bình gây huyên náo rốt cục nhận hậu quả, lời đồn y có hy vọng tiếp nhận bí thư ủy ban kiểm pháp có thể như vậy ngưng hẳn rồi. Lãnh đạo huyện ủy tranh đấu, lúc này đây lại là thư trị quốc chiếm thượng phong. Thư trị quốc sau khi kết thúc nói chuyện, Lý Sinh Đạo phát biểu, y đầu tiên tự nhiên là lời cảm ơn tổ chức tín nhiệm, sau đó liền thông báo tổ điều tra công an tỉnh đến Lễ Hà kiểm tra kết quả. Lãnh đạo công an cho rằng, vấn đề Lễ Hà chỉ có từng phòng, vấn đề từng cá nhân, thời gian trước truyền thông đưa tin tình huống là khuyết đại, cũng là không đúng thực tế. Lý Sinh Đạo nói, các đồng chí, các vị đang ngồi đây, đại đa số đều là cán bộ sinh ra và trưởng thành ở Lễ Hà. Thời gian trước, Lễ Hà chúng ta bị truyền thông bên ngoài nói thành màn gì, giống như chưa được khai hóa. Tôi có thể nói rõ ràng, cách nói này của truyền thông bên ngoài, thật là không có trách nhiệm, rất không có đức. Còn có, ở bên trong Lễ Hà chúng ta, một số bộ phận hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng, vì muốn cá nhân nổi bật, vì muốn cá nhân có ích lợi chính trị, không tiếc bôi đen toàn bộ Lễ Hà, cách làm như vậy là đáng khinh, chính là cực đoan không có trách nhiệm. Còn có một số cán bộ, ỷ có chút quan hệ với truyền thông, tùy ý cổ động truyền thông đối Lễ Hà đưa tin, đối với đồng chí như vậy, tôi cho rằng chính là con sâu làm dầu nổi canh Lễ Hà, đối với phát triển kinh tế và xã hội Lễ Hà, là khá có ảnh hưởng tiêu cực, đồng chí như vậy chúng ta Lễ Hà không hoan nghênh. Lý Sinh Đạo nói chuyện kết hợp thư trị quốc nói chuyện mùi vị tính toán dày đặc. Dịch Tiên Bình nhảy dựng lên, đầu của y bỗng chốc bị ấn xuống, hiện tại đầu mâu lại tựa hồ chỉ hướng Trần Kinh. Trần Kinh vừa mới được thư trị quốc đắp nặn thành nhân vật cọc tiêu, bây giờ mới ngắn ngủn thời gian không đến một tháng, thư trị quốc liền muốn lật đổ hết thảy, bắt đầu làm suy yếu ảnh hưởng của Trần Kinh, vì chỉnh Trần Kinh mà tích cực chuẩn bị. Trần Kinh gặp xui xẻo. Rất nhiều người có phán đoán như vậy, thư trị quốc, Lý Sinh Đạo hai người liên thủ cộng thêm vừa rồi Vương Hàm Dương phụ họa lên tiếng, các ủy ban thường vụ huyện ủy huyện Lễ Hà lên tiếng, bắt đầu một trận đấu oanh liệt. Bọn họ đối với bình luận phê bình Trần Kinh chủ yếu tập trung ở ba điểm. Điểm thứ nhất là Trần Kinh ở bên trong bộ máy muốn làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Điểm thứ hai, Trần Kinh từng lợi dụng hắn quan hệ với truyền thông, đã bôi đen chuyện Lễ Hà, mà không dám chịu trách nhiệm. Thứ ba, Trần Kinh không phải người Lễ Hà, hắn ở đây Lễ Hà làm hết thể cũng là vì thằng quan phát tài. Điểm này đã cho thấy bằng chứng có sức thuyết phục là Trần Kinh cố ý bôi đen Lễ Hà, không để ý hình tượng Lễ Hà. Toàn bộ cán bộ nghị tổng cộng hơn 4 giờ, trong cuộc họp, Trình Dịch Tiên Bình, phê phán Trần Kinh dường như thành giọng chính, có lẽ không có lựa chọn vào lúc này chỉnh Trần Kinh, đã là thư trị quốc tính toán từ thời gian trước, lúc vừa mới đưa Trần Kinh thành nhân vật có tiêu. Huyện ủy lo lắng chuyển biến quá nhanh, đối với quyền uy huyện ủy và thư trị quốc ảnh hưởng rất lớn. Nhưng, hôm nay nghị luận nếu làm được một bước này, chỉnh Trần Kinh hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao Trần Kinh căn cơ còn thấp, tuy rằng thu hút đầu tư có công, nhưng phạm phải sai lầm, đó cũng là chuyện rõ ràng. Chuyện trọng yếu hơn, chỉ có chỉnh Trần Kinh. Bất kể là Lý Sinh Đạo hay là thư trị quốc, mới có thể chứng minh mình thanh bạch và đúng đắn. Nếu không, câu nói của Trần Kinh hệ thống công an có con sâu làm dầu nổi canh, thì phải là đúng, Lý Sinh Đạo và thư trị quốc còn gì đáng nói. Đấu tranh chính trị đều là kịch liệt mà bẩn thỉu, Trần Kinh quen truyền thông, hiện tại đã thành ví dụ tốt nhất chứng minh hắn cổ động truyền thông bôi đen Lễ Hà. Kỳ thật, Trần Kinh có làm hay không, lúc này đã không còn trọng yếu. Lý Sinh Đạo và thư trị quốc hiện tại cần chính là phải tìm được bằng chứng làm cho người tin phục mình, mà chỉnh Trần Kinh, chẳng khác nào là gây chướng ngại vật trên con đường của hắn. Cán bộ phòng ban huyện ủy nghị luận chấm dứt, đồng thời Trần Kinh gần như cũng chấm dứt, liền phòng kinh tế thương mại đã mời họp. Đang họp, Trần Kinh cường điệu.
Chúng ta không ủng hộ phương diện đắp nặn điển hình là muốn làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chúng ta không ủng hộ cùng truyền thông duy trì chặt chẽ quan hệ hữu hảo, là có thể quấy nhiều khuynh hướng truyền thông đưa tin khuynh hướng, chúng ta không ủng hộ, ý kiến nội bộ thống nhất, chính là kết quả duy nhất. Nếu như nói chuyện đã xảy ra trong hội nghị cán bộ phòng ban huyện ủy, đủ để chấn động kinh sợ Lễ Hà, khiến mọi người chính đàn Lễ Hà thấy rõ ràng, một cơn gió lốc tẩy trừ chính trị tức khắc sẽ tiến đến, tất cả mọi người có đủ loại cảm giác lẫn lộn tâm tình đối với chuyện này. Trần Kinh mời dự họp phòng kinh tế thương mại cường điệu 3 điều không ủng hộ, hoàn toàn chấn động chính đàn Lễ Hà. Trần Kinh lấy thân phận của trưởng phòng, không ngờ công khai hướng huyện ủy gõ nhịp, công khai hướng bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc gõ nhịp, ở không chỉ ở lịch sử chính đàn Lễ Hà có 102, khả năng ở chính đàn cả nước, chuyện như vậy đều hiếm khi phát sinh. Trần Kinh làm cái gì vậy? Hắn chẳng lẽ nghĩ đến bằng chính mình một trưởng phòng nho nhỏ, có thể cùng Thư Trị Quốc cầm đầu huyện ủy gõ nhịp. Rất nhiều người ồ lên, có người châm biếm Trần Kinh không thức thời, chó cùng rất dậu, có người vì Trần Kinh thở dài trong lòng, cảm thấy Trần Kinh là tự mình phế đi tiền đồ tốt, các loại nghị luận, bên nào cũng cho là mình phải, tràn ngập ở chính đàn Lễ Hà, dần dần từ chính đàn lan tràn hướng các giới xã hội Lễ Hà, sau đó Lễ Hà phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận việc này. Sau khi Trần Kinh mở họp ở phòng kinh tế thương mại huyện, ngày hôm sau sáng sớm hắn liền thị sát khu kinh tế mới Lễ Hà, giống như tướng quân tự mình kiểm duyệt một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, lúc thị sát khu kinh tế mới, hắn lại phát biểu nói chuyện, cường điệu. Khu kinh tế mới Lễ Hà phát triển, phải đi theo đường lối, phải đi theo đường lối tiên tiến trước mặt. Khu kinh tế mới phát triển, đồng thời, quan trọng hơn là trách nhiệm phát triển xã hội, phải thời khắc đưa việc bảo vệ ích lợi đặt nhân dân ở vị trí thứ nhất, phải thời khắc nghĩ đến ích lợi trăm họ. Hắn thẳng thắn nói, làm cán bộ lãnh đạo, chỉ cần đi đường đúng, ngồi được chắc, chân chính nghĩ đến lao trăm họ, cho dù trời sập xuống cũng sẽ không sợ hãi. Cho dù là ở trong hang hổ, sự tinh đích thực cuối cùng cũng sẽ lộ ra, thị thị phi phi, đều có phán xét. Trần Kinh trong vòng 2 ngày, phát biểu 2 lần, nhất là lần thứ 2 phát biểu, hắn có thể nói là dùng thực tế hành động phản kích, nói hắn cổ động truyền thông bôi đen hình tượng Lễ Hà, lại một lần đánh trả phê bình và lên án của Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo đối với hắn. Mà Trần Kinh làm chuyện thứ 3, đó là viết báo gửi lên Đức Cao Nhật Báo và Nhật Báo Tỉnh, chủ đề hắn viết là bình luận huyện thu hút đầu tư chỉ vì cái trước mắt, vì thu hút đầu tư mà không chú ý hoàn cảnh tự nhiên, ích lợi trăm họ, thậm chí không để ý quy định chính sách pháp luật nhà nước, cùng với ví dụ thực tế đối với kinh tế địa phương gây thương tổn chí mạng. Trần Kinh đầu bút lông giống dao sắc bén, văn phòng hắn kín đáo logic, chặt chẽ nắm chắc, tại đây hai bài báo vô cùng nhuần nhuyễn phát huy. Sở Giang Nhật Báo thậm chí đưa bài báo Trần Kinh đăng ở trang đầu về tình hình chính trị đương thời, cũng có tranh minh họa. Minh họa là nhà vẽ tranh châm biếm nổi tiếng Sở Giang, minh họa chủ yếu là châm trọng, thu hút đầu tư, quan thương cấu kết liên hợp đè đầu trăm họ. Bên cạnh bài báo của Trần Kinh, có một bức tranh như vậy, lại sắc bén, càng làm cho người ta cảm nhận được, có thể nói là bộc lộ tài năng. Chó cùng rất dậu, con thỏ nóng này sẽ cắn người. Trần Kinh trong thời gian ngắn ngủn mấy ngày, hắn rốt cục làm ra phản kích hữu lực mạnh nhất. Mà hắn phản kích trình độ sắc bén, cũng có thể nói làm cho cả chính đàn Lễ Hà mở rộng tầm mắt. Thực lực Trần Kinh chân chính rốt cục hoàn toàn lộ ra, hắn làm 3 chiêu này, có thể nói là từng chiêu mấu chốt, thận trọng. Bên trong mở họp chính là ổn định đoàn đội, thị sát khu kinh tế mới nói chuyện là phản kích lời đồn đại, mà viết báo là công kích điểm yếu nhất của kẻ thù. Hiện tại Lễ Hà chỗ yếu nhất ở đâu? Không hề nghi ngờ là ở ngay tại nhà máy xi măng Thái Thủy kia, Trần Kinh viết báo sắc bén như thế. Trực tiếp nói đến huyện ủy và chính phủ Thái Thủy bất lực, một chiêu này sắc bén, có thể nói là làm cho người ta hít sâu một hơi. Khả năng bao gồm Thư Trị Quốc ở bên trong tất cả người Lễ Hà, đều không ngờ rằng Trần Kinh tuổi còn trẻ, bình thường ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện khách khí kính cẩn, rất có lễ phép, thân hình có chút gầy yếu đơn bạc không ngờ có thể phát ra ra năng lượng mãnh liệt như thế. Mà Trần Kinh quật cường và bất khuất, tính cách mạnh mẽ, cũng rốt cục vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Trần Kinh so sánh với Thư Trị Quốc, Lý Sinh Đạo, hắn là một quả trứng gà nho nhỏ, mà Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo chính là điển hình tảng đá lớn. Trần Kinh đấu với Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo, thì điển hình là lấy trứng trọi với đá, chuyện như vậy mà một chút cũng không dễ chơi, cử động như vậy làm cho người ta thậm chí cảm thấy được có hơi điên cuồng. Nhưng, theo cục diện bây giờ xem ra, cao thấp Lễ Hà, không ngờ ai cũng không có biện pháp ngăn cản quả trứng gà điên cuồng Trần Kinh này, cái điên cuồng liều mạng phải hướng đến đụng tảng đá, đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng. Chẳng lẽ còn có thể có chuyện trứng gà đánh vỡ tảng đá? Đây cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi rồi. Mà chính là do chuyện không thể tin nổi, khiến mọi người đối với chuyện này chú ý chưa từng có, tất cả mọi người nghĩ muốn thấy kết quả cuối cùng. Chương 204, sớm đã chụp mũ. Nhà hàng Kim Ngọc, một gian phòng riêng bí mật, hai ngày nay Trần Kinh đều làm việc trong này. Bên ngoài chấn động, Trần Kinh thành tiêu điểm bị toàn bộ quần chúng Lễ Hà chú ý, mà truyền thông hiểu được một chút tình hình, cũng bắt quái đào móc sự tình, cho nên, phòng kinh tế thương mại Trần Kinh làm việc rất khó khăn, hắn lâm thời chuyển nơi làm việc đến nhà hàng Kim Ngọc. Ban đầu, theo ý Trần Kinh, quán trà Lâm Giang là chỗ không tồi, nhưng nghĩ đến nơi đó không bí mật, hơn nữa, Trần Kinh hiện tại vốn đã bị người theo dõi, phòng trừng mọi ngóc ngách Lễ Hà đều có người nhìn chằm chằm, quán trà Lâm Giang kia, Trần Kinh đã đợi một ngày, nơi đó làm việc cùng phòng làm việc của mình không khác nhau là mấy. Trần Kinh đối với phòng làm việc hiện tại của mình, là phòng riêng chuyên tiếp khách của Kim Lộ, hiện tại Trần Kinh muốn dùng, Kim Lộ liền thay đổi thành một nơi thuận tiện làm việc và ăn uống, cất giấu một mình Trần Kinh làm việc là thoải mái. Kinh, ăn chút cháo đi. Cháo ngon lắm. Kim Lộ dịu dàng nhìn Trần Kinh, trên mặt lộ ra sự lo lắng và thương cảm. Công việc Trần Kinh làm rất liều mạng, viết bài, phê chuẩn văn kiện, chỉ trì công tác, suốt ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Mà càng làm Kim Lộ lo lắng hơn chính là, bên ngoài đồn đại thư trị quốc chỉnh Trần Kinh sắp thất thế, hoàn toàn bị thư trị quốc tóm được ngày càng nhiều. Chính là khách hàng mà nhà hàng Kim Ngọc hàng ngày tiếp đón, có rất nhiều người nghị luận chuyện này, tất cả nghị luận đó, đối với Trần Kinh khá là bất lợi. Tính A Kinh như vậy A. Kim Lộ thầm lắc đầu, tính Trần Kinh là chính nghĩa và quật cường, đã ăn sâu vào xương thủy, trong mắt không chứa nổi hạt cát, điều này trên chính đàn sẽ phải chịu thiệt, nếu chẳng phải tính cách Trần Kinh như vậy, có khuyên bảo cũng không nghe, Kim Lộ chỉ biết lo lắng. Được rồi, em đừng khuyên anh ăn cháo nữa, anh đã ăn ba bát lớn như vậy rồi. Trần Kinh nói, mắt hắn nhìn Kim Lộ, nhẹ nhàng cười cười, nói. Em không cần lo lắng cho anh, chuyện của anh không có vấn đề gì lớn đâu. Anh một không tham ô, hai không hối hận, công tác làm nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, quan hệ với nhân dân tốt, quan hệ quần chúng vững chắc. Anh bước rất chắc, ngồi rất yên, anh sợ cái gì? Trần Kinh đề cao giọng nói. Cho nên em không cần mỗi ngày buồn lo vô cớ, cả ngày nhăn nhó. Em không biết lòng phụ nữ lo lắng nhiều, rất nhanh già đi sao. Hắn vừa nói chuyện, vừa kéo tay Kim Lộ, kéo đến bên cạnh mình. Thông minh đừng nội, anh không sao, lập tức chiều nay anh sẽ đi làm, còn có khách quý đến chơi. Em ở bên cạnh ảnh hưởng cũng không tốt. Trần Kinh dùng sức, rốt cuộc kéo Kim Lộ đến bên cạnh, cô vừa ngồi xuống, một trận hôn tập kích rồn rập. Thật lâu sau, Trần Kinh bắt bản thân mình bỏ qua phân tích sự khó khăn phức tạp trong công tác, hắn đồng nghĩ đến một nhiệm vụ của Phương Nguyễn Kỳ. Hắn mở máy tính xem mail. Hắn từ trong hòm thư, xem từ từ, suy nghĩ từng câu từng chữ, dần dần đến nội dung chính. Kịch bản Phương Nguyễn Kỳ gửi lần này khá thú vị, là kịch bản quảng cáo, chủ yếu là quảng cáo có tính chất giới thiệu cơ cấu chữa bệnh từ thiện. Quảng cáo này, công ty Phương Nguyễn Kỳ là M4 năm lần, khách hàng vẫn không hài lòng, cho rằng Phương Nguyễn Kỳ không hiểu công tác chữa bệnh từ thiện. Cái gì gọi là chữa bệnh từ thiện? Trần Kinh ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu các hình ảnh giống như đèn kéo quân hiện lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một hình ảnh. Trong hình ảnh ấy có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, trong đó một đứa là Từ Bân, hai đứa bé khác điều kiện gia đình không tồi, trên tay cầm đồ chơi. Còn Từ Bân hai tay trống trơn, chơi cùng hai đứa bé. Nó có cảm giác trong hâm mộ có tự ti có bất đắc dĩ, trong ánh mắt hâm mộ, cái loại cảm giác này làm cho trong lòng người ta chấn động. Trần Kinh vừa nghĩ đến hình ảnh này, nước mắt liền chảy ra. Hình ảnh này hắn ấn tượng sâu sắc, vì lúc hắn thiếu niên, cũng đã từng trải qua. Loại cảm giác khổ sở và chua xót là cả đời không thể quên được. Mà loại khổ sở này không chỉ biểu hiện qua một món đồ chơi, việc chữa bệnh này cũng vậy, cũng như thế. Trước đây Trần Kinh, cha bị bệnh viêm gan, lúc ấy tình hình căng thẳng, thời điểm ấy, kinh tế gia đình khó khăn, căn bản không có tiền đưa đến bệnh viện tốt nhất trên tỉnh điều trị. Lúc ấy mẹ cầu xin người thân giúp, ba chị em khổ sở bất lực, không phải cùng một loại cảm giác sao. Trong đầu Trần Kinh hiện lên hình ảnh này, sau đó hắn còn muốn học chữa bệnh từ thiện. Ý nghĩ liền trở nên khoáng đạt. Ngòi bút hắn không tự chủ trên giấy viết ra, chủ đề quảng cáo được định vị rất nhanh viết ra. Dưới ngẫu hứng, Trần Kinh thậm chí còn viết ra đề nghị trong quảng cáo như vậy, hẳn là mới có thể xúc động nội tâm con người. Một chữ yêu, một chữ hiếu. Cha mẹ đối với con cái yêu thương, con cái đối với cha mẹ hiếu thuận, đông đảo chúng sinh, che phủ thế giới, từ hai chữ này mà suy diễn ra, có rất nhiều hình ảnh có thể gây xúc động cho con người. Vô tình. Trần Kinh tiến vào cảnh giới vong ngã, quên đi cái tôi bản thân, hắn cảm thấy tinh thần mình rất tốt, chưa bao giờ tốt như vậy, hắn tin tưởng chắc chắn, quảng cáo này có thể thành công. Cốc, cốc. Lúc Trần Kinh đang say sưa, cửa bỗng bị đập vang, là nhân viên phục vụ tiểu cổ, cô hướng Trần Kinh gật đầu nói. Trường Phong Trần, chủ nhiệm Hoàng đến. Vẻ mặt Trần Kinh thay đổi, vội thu hồi lại bản thảo trên bàn, đứng dậy nói. Mau mời vào. Lập tức mang đồ ăn lên, tôi muốn cùng chủ nhiệm Hoàng uống vài chén. Người gọi là chủ nhiệm Hoàng,
không phải ai khác, chính là Hoàng Tiểu Hoa. Trần Kinh và Bí Thư Thư Trị Quốc hiện tại gây ra huyên áo, nghiễm nhiên thủy hỏa bất dung, mà đại quản gia huyện ủy, phụ tá số 1 của Thư Trị Quốc, không ngờ lại đến chỗ Trần Kinh ăn tiệc, chuyện này có hơi không tự nhiên. May mắn nơi Trần Kinh ở rất bí mật, nếu không, chuyện này nếu truyền ra ngoài, phỏng chừng sẽ không biết phát ra bao nhiêu suy đoán. Trần Kinh mời khách, Hoàng Tiểu Hoa đúng giờ đến, lúc đôi tay nắm chặt, khoe miệng Hoàng Tiểu Hoa hơi hơi nhếch lên, nói. Trưởng Phong Trần, cậu là người rất bận rộn, hẳn là sẽ không vô cớ mời khách. Hôm nay tôi nể mặt mũi cậu mới lại đây, cho nên, cậu có chuyện gì cứ nói đừng ngại, không cần phải che che lấp giấu. Trần Kinh cười cười, hắn nghe ra sự kiêu ngạo và kiêu căng trong lời nói Hoàng Tiểu Hoa. Thời gian trước, Hoàng Tiểu Hoa còn vẻ mặt tươi cười đến trước mặt Trần Kinh chịu nhận lỗi, bộ dáng khiêm tốn tới cực điểm, cùng bộ dáng hôm nay hoàn toàn là hai người khác nhau, mặt chó biến hóa cũng không có nhanh như vậy. Chủ nhiệm Hoàng, có chuyện này tôi muốn hỏi anh, tôi nghe nói mấy ngày nay ủy ban kỷ luật điều tra một số cán bộ, dường như nhóm cán bộ này cùng Thái Thủy có quan hệ, trong lòng tôi cân nhắc, chẳng lẽ Thái Thủy xảy ra chuyện gì? Hoặc là, có vấn đề gì đó đã xảy ra? Trần Kinh nói thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra ý của mình. Hoàng Tiểu Hoa hơi nhíu mày, cặp mắt y y nhìn trái phải, bộ dáng vừa buồn cười vừa gian trá, làm cho người ta đoán không ra. Trầm ngâm một lúc, mặt Hoàng Tiểu Hoa xa xầm nói. Trưởng Phong Trần, lời cậu nói tôi không hiểu. Chuyện ủy ban kỷ luật điều tra, sao tôi không biết? Hơn nữa, Thái Thủy có phải gặp chuyện hay không, sao trưởng phòng Trần lại quan tâm như vậy? Hiện tại bên ngoài thời buổi rối loạn, tôi thấy Trần Kinh cậu vẫn nên quan tâm đến chính mình đi. Trần Kinh cười ha ha, xua tay nói. Tôi mới không quan tâm chuyện này, chỉ có điều tôi nghe được bên ngoài có người nói, ủy ban kỷ luật điều tra Thái Thủy và một số cán bộ, là bởi vì Trần Kinh tôi hướng ủy ban kỷ luật phản ánh tình huống. Trần Kinh dừng một chút, thanh âm cất cao. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Tôi cùng ủy ban kỷ luật phản ánh tình huống gì? Lần trước Thiệu Bang Oánh Thái Thủy đưa tiền cho tôi, ngài đề nghị tôi nộp lên ủy ban kỷ luật, tôi ngẫm nghĩ lại cũng chưa dám làm như vậy. Sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa thay đổi, từ trên ghế đứng dậy nói. Cậu không nộp lên ủy ban kỷ luật, cậu xử lý thế nào? Trần Kinh buông tay nói. Tôi còn có thể làm sao bây giờ? Nguyên vật hoàn trả. Đắc tội với người cũng không có biện pháp, tôi không thể trơ mắt nhìn chính mình phạm sai lầm. Ngài không biết ta, lúc tôi trả đồ, sắc mặt Thiệu Bang Oánh đều tái xanh. Hiện tại xem ra, tôi may mắn trả tiền, ngài xem hiện tại xảy ra chuyện, ủy ban kỷ luật đang điều tra Thái Thủy đấy. Hoàng Tiểu Hoa ngốc ngay tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, y lì gần đây nghị Trần Kinh đứng chắn phía trước, y lì phía sau đục nước béo cỏ. Chuyện Thái Thủy, Trần Kinh đã có vấn đề chủ đạo phía trước, Hoàng Tiểu Hoa y lì theo Trần Kinh dập khuôn theo sau, vừa bí mật, lại có thể đạo nên liều thuốc mạnh cho chính đàn lễ hà, y lì chưa từng nghĩ đến Trần Kinh ra đòn gió. Y lì gần như mất đi một đoạn lòng. Y lý hướng ủy ban kỷ luật nộp lên đồ Thái Thủy đưa, thông qua biết việc Trần Kinh làm, có người chứng kiến Trần Kinh đích thật cùng bí thư Dịch Minh Hoa của ủy ban kỷ luật thảo luận bí mật, về phần nói chuyện gì, thì không biết. Hoàng Tiểu Hoa lúc ấy phán đoán, Trần Kinh khẳng định nói rõ mọi chuyện với Dịch Minh Hoa, Y lý gần như không hề do dự, liền đem những đồ vật 2 năm qua Thái Thủy tặng Y lý, tất cả đưa ra. Y lý làm như vậy, căn bản vì không có gan lớn. Nhưng Y lý chưa từng đoán được, Trần Kinh bên trong mai phục. Hoàng Tiểu Hoa bỗng nhiên hiểu được, từ lần trước Trần Kinh hướng ý để lấy kinh nghiệm, âm mưu đã định ra. Thời điểm ấy, Trần Kinh đã chụp mũ mình. Hoàng Tiểu Hoa không nhớ đến hảo tâm của Trần Kinh, nhưng ý không nghĩ đến, lúc đó đã bị Trần Kinh chụp mũ. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, một số hành động gần đây của ủy ban kỷ luật, trực tiếp liên quan đến Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa nổi bật trước nhất, thiên hạ không có tường nào ngăn gió lùa qua, hành động nhỏ của Trần Kinh, rất nhanh sẽ có người biết, sau đó nhanh chóng truyền ra ngoài. Chuyện này rơi vào thai Thư Trị Quốc, Hoàng Tiểu Hoa sẽ gặp chuyện gì? Chương 205, nhất định phải làm cho ra chuyện. Ăn trộm gà không được, lại còn mất nắm gạo, tâm trạng Hoàng Tiểu Hoa rất tồi tệ, Trần Kinh gian trá y y rốt cục đã kiến thức được, Trần Kinh chuyên môn hướng y y thỉnh giáo biện pháp, cuối cùng lại dùng phương pháp trái ngược, thật sự khó làm cho người ta nghĩ đến. Hiện tại hành động của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Dịch Minh Hoa cho thấy, Hoàng Tiểu Hoa nhìn ra, Thư Trị Quốc đối với hành động của Dịch Minh Hoa rất cảnh giác. Chỉ có điều Dịch Minh Hoa làm việc còn chưa được nhiều người biết đến, trong tay y lý thực nắm giữ cái gì, Thư Trị Quốc cũng không can thiệp được. Trên tay Dịch Minh Hoa có chứng cứ gì? Trên tay y căn cứ chính xác từ đâu ra? Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Hoàng Tiểu Hoa, toàn thân y lý đều đứng ngồi không yên, từ bối cảnh của Thái Thủy, thái độ của Thư Trị Quốc đối với Thái Thủy, cùng với thái độ bây giờ của đại đa số ủy viên thường vụ lễ hà đối với Thái Thủy, Hoàng Tiểu Hoa có thể tưởng tượng ra. Việc điều tra lần này của Hoàng Tiểu Hoa sắp gặp phải lực cản lớn. Mà lực cản này, đối với Hoàng Tiểu Hoa mà nói là ác ngộng, rất nhanh sẽ có người biết, chuyện này đều do Hoàng Tiểu Hoa làm cho quỷ, hậu quả rất khó lường.
Trần Kinh, được lắm.
Tốt lắm.
Tôi chỉ biết cậu mời tôi ăn cơm khẳng định là có chuyện, không nghĩ tới là chuyện này.
Cậu nói thẳng đi, cậu muốn thế nào?
Hoàng Tiểu Hoa nhìn chằm chằm Trần Kinh, trong mắt có chứa tơ máu, ý cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng những lời nói ra, vẫn rất cảm xúc, có hơi thẹn quá thành giận.
Trần Kinh ha hả cười nói.
Hoàng chủ nhiệm, anh không cần suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại chính đàn lễ hà nhiễm khói, căn bản là không ai dám hành động.
Hoàng chủ nhiệm có thể vào lúc này hành động, chủ động hướng ủy ban kỷ luật tố cáo vấn đề tồn tại nghiêm trọng vi phạm kỷ luật của Thái Thủy, tôi thật sự là rất bội phục.
Trần Kinh thở dài một tiếng, nói.
Tình hình tôi không nói Hoàng chủ nhiệm cũng biết, nói thật là rất không tốt.
Có người muốn chỉnh tôi, có người muốn cắt chức tôi, bãi chức quan của tôi, nói thật là, trong lòng tôi rất oán giận.
Tôi chỉ nghe thấy Hoàng chủ nhiệm hướng ủy ban kỷ luật tố cáo vấn đề tồn tại nghiêm trọng vi phạm kỷ luật của Thái Thủy, trong lòng rất ủng hộ, lúc này mới mời anh đi ăn bữa cơm, ngồi xuống đi.
Tôi vốn nghĩ, tại thời điểm này, anh có thể không đến, không nghĩ tới, anh không ngại từ chối, trong lòng tôi rất cảm động.
Trần Kinh nói rất thành khẩn, cảm tình cũng rất chân thành tha thiết.
Nhưng vẻ mặt Trần Kinh trong mắt Hoàng Tiểu Hoa, làm lòng y thì muốn, y thì hướng ủy ban kỷ luật phản ánh tình huống, làm sao lại muốn thay mặt chính nghĩa.
Làm sao lại vì không quen nhìn chính đàn lễ hà nhiễm khói.
Y thì là suy nghĩ, nghĩ đến có Trần Kinh đi trước y thì chống đỡ, y thì phía sau thêm lửa, cục diện sẽ càng ngày càng có ý tứ, y thì sao lại muốn giúp và ủng hộ Trần Kinh.
Trên mặt y thì nóng bỏng, trong lòng hương vị phức tạp, tư vị khó có thể đọc tên.
Y thì bỗng nhiên lại muốn, chính mình hướng ủy ban kỷ luật tố cáo, đó là một chuyện rất bí mật, ủy ban kỷ luật như thế nào cũng có thể giữ bí mật.
Vì sao Trần Kinh không ngờ đối với những gì mình đã làm chỉ ra?
Còn có, Trần Kinh có thể biết chuyện này có thể giấu được thư trị quốc sao?
Nghĩ đến điều này, mông Hoàng Tiểu Hoa phía dưới giống bị kim châm, làm sao cũng ngồi không yên.
Y thì bỗng nhiên nghĩ đến, Trần Kinh bình thường đối với thư trị quốc kính cẩn có lễ, luôn luôn biểu hiện rất thông minh dịu ngoan, như thế nào lúc này đây cố tình cứng rắn chỉ điểm thư trị quốc công khai gõ nhịp như thế.
Lại liên tưởng Trần Kinh kia làm cho người ta nhìn không thấu, thân phận rất thần bí, trong đầu Hoàng Tiểu Hoa hiện lên càng ngày càng nhiều ý niệm. Bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, y từ trên ghế đứng dậy, bắt đầu ở trong phòng bước đi thong thả, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.
Ta bất thắng chính, đây là quy luật từ xưa đến nay.
Trần Kinh giọng điệu kiên định.
Tôi không tin, ở đất nước Cộng Hòa, thật là có chuyện chỉ hiệu bảo ngựa, tôi lần này cứng rắn phải đấu tranh đến cùng.
Trần Kinh cũng đứng dậy.
Mắt hắn nhìn Hoàng Tiểu Hoa nói.
Hoàng chủ nhiệm, hiện tại lễ hà cục diện là như thế này, tin tưởng anh cũng nhìn rất rõ ràng.
Tôi nói rõ. Tôi hôm nay phải đi tỉnh thành, tôi nhất định phải hướng lên trên phản ánh tình huống, tôi không làm vấn đề rõ ràng, tôi thể không bỏ qua.
Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe Trần Kinh định lên tỉnh thành, sắc mặt y lìa thay đổi, lại tưởng tượng Trần Kinh kéo mình gần lại phía hắn, trong lòng y lìa một cơn gió lạnh.
Lúc này y lìa rốt cục hiểu được, chính mình vẫn nghĩ Trần Kinh làm coi tiền như rác, để Trần Kinh đứng ở phía trước, chính mình ở phía sau ngồi làm ngư ông thủ lợi, hiện tại thật chế dễ ước, nhân vật giống như có chút điên đảo. Hiện tại Hoàng Tiểu Hoa nhất định phải dựa vào Trần Kinh, nếu không, y có thể thật sự trở thành người cô đơn.
Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy rất vớ vẩn, y là đường đường ủy viên thường vụ huyện ủy, so với vị trí chính trị của Trần Kinh cao hơn không chỉ một điểm. Lần trước, y là đến trước mặt Trần Kinh chịu đòn nhận tội vốn là làm cho người ta thật mất mặt, hiện tại Trần Kinh bày ra tư thế, lại là nhất định muốn y phải cho thấy thái độ, lựa chọn lập trường, điều này làm cho Hoàng Tiểu Hoa có thể lựa chọn.
Thái độ Trần Kinh rất cứng rắn. Hắn nâng chén trà lên uống, nhân viên phục vụ đã đưa lên một bản đồ ăn ngon, hắn và Hoàng Tiểu Hoa hai người đều không ăn nổi.
Tư tưởng Trần Kinh rất rõ ràng, cục diện hiện tại là như vậy, tâm tư hỗn loạn không còn quan trọng là bản thân không thể ngồi chờ chết.
Tất cả người và việc có thể sử dụng, đều phải lợi dụng, tất cả tổ chức đến lực lượng, đều phải sử dụng.
Thư trị quốc công khai phát ngôn bừa bãi phải cắt chức Trần Kinh phải chịu sao?
Trần Kinh sẽ khảo nghiệm một chút lời thư trị quốc, bí thư huyện ủy. Kia cũng không thể vì sợ ngọc vì.
Trần Kinh chủ động khơi mào sự tình, chính là muốn khiến mọi người lễ hà chứng kiến việc này, hắn và thư trị quốc phải thành tư thế này, nếu không, nếu ngầm đấu tranh, thư trị quốc làm bí thư huyện ủy, chỉ cần hành động, Trần Kinh sẽ ăn không tiêu.
Thái độ Hoàng Tiểu Hoa dần rõ ràng, chuyện náo loạn như vậy, cũng không phải lo y lìa không hiểu.
Thư trị quốc vốn không tin y lìa, hiện tại y lìa hướng ủy ban kỷ luật trình bày vấn đề công đạo, chuyện này nếu đã làm, y lìa cũng đồng nhất đi đến con đường hẹp. Cho nên, bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể cùng Trần Kinh đứng chung một chỗ, cũng may, chỉ cần Trần Kinh không dùng dao nhỏ đâm y trước mắt vẫn là tiêu diêu tự tại, Y Lệ nghĩ như vậy, trong lòng cũng giải sầu một ít. Lễ Hà hiện tại cục diện nháy mắt vạn biến, ai có thể nói chuyện về sau như thế nào? Thức ăn trên bàn nấu cách thủy nóng hôi hổi, Trần Kinh và Hoàng Tiểu Hoa một lần nữa ngồi xuống ăn cơm, thái độ hai người nói chuyện rõ ràng đã khác vừa rồi. Trần Kinh nói, mấy ngày nay Dịch Tiên Bình mỗi ngày gọi điện cho tôi, cục diện Lễ Hà thành như vậy, hắn phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Lúc trước, hắn thật ngây thơ, nghĩ lấy tôi làm tấm bia một dụng tâm không đúng, rốt cuộc xuống dốc không phanh. Trần Kinh nói tiếp, còn có một chuyện, lần trước Thiệu Băng Oánh Thái Thủy tặng lễ, lúc ấy Dịch Tiên Bình cũng có mặt. Lúc ấy, hắn thật sôi nổi. Trần Kinh vừa nói vậy, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa hiểu được, Dịch Tiên Bình có chút giá trị, ít nhất y có khả năng nhận tiền của Thái Thủy, nếu để y hành động, hướng tổ chức phản ánh vấn đề, chuyện này khả năng có thể làm được. Nghĩ đến đây, y nói, tôi mấy ngày này sẽ tìm hắn, tranh thủ cho hắn thấy rõ sự thật trước mắt, tôi nghĩ bảo hắn chủ động tìm cậu, có thể biết rõ hơn đi. Trần Kinh cười ha hả, giơ cái chén nói, cạn đi chủ nhiệm Hoàng, chúng ta uống thôi. Cục diện Lễ Hà cuối cùng chính là một trận say mà thôi. Ở sở thành xa xôi, trong phòng họp chính của sở Giang truyền thông, đến từ lãnh đạo sở Y tế tỉnh, hội chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt bệnh viện Duy sở, lãnh đạo tổ chức chữa bệnh đều có mặt lúc này, mọi người đang đến quan sát sở Giang truyền thông lần này vì công tác chữa bệnh từ thiện sở Giang quay phim quảng cáo. Phương Uyển Kỳ hôm nay mặc áo gió trắng, có đai lưng, hình tượng cả người so với ngày xưa thành thục và giỏi giang hơn. Bên cạnh cô, Diệp Hải Duyên mặc quần áo trắng. Diệp Hải Duyên hôm nay mặc áo blue, đại biểu cho thân phận của cô ta hôm nay. Thân phận của cô ta rất không tầm thường, cô đã là đại biểu cho bệnh viện Duy sở, cũng có thể đủ đại biểu cho tổ chức chữa bệnh từ thiện. Hôm nay nhiều người như vậy, gần vị trí của cô là phó giám đốc sở y tế tỉnh Lang, mà hôm nay quan sát, hiển nhiên lại vì cô là trung tâm, điểm này theo không khí hiện trường có thể nhìn ra. Phương Nguyễn Kỳ, cô bán đại ngô tử, hôm nay quan sát nếu không được, cô đừng trách tôi không nói tình cảm. Cô làm không tốt quảng cáo này, tôi chỉ có thể để Liêu Chiết Du làm, tôi không còn có kiên nhẫn để gây sức ép với cô. Diệp Hải Duyên tiến đến bên cạnh Phương Nguyễn Kỳ gần từng chữ một. Phương Nguyễn Kỳ cười cười, nói. Diệp Lao Tổng, cô yên tâm, không có tiếng loảng xoảng, tôi không nghĩ đổ sứ vỡ a hôm nay, tôi cho cô muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi làm gì đó nếu không được. Chẳng phải là mất thể diện của cô. Hai người khe khe nói chuyện, giống như chị em thổ lộ tình cảm. Một phòng tất cả mọi người kiên nhẫn chờ hai người nói chuyện giao lưu, không có bất cứ kẻ nào không kiên nhẫn. Bất kể là Diệp Hải Duyên, hay là Phương Nguyễn Kỳ, ở xã hội thượng lưu sở thành, đều là người phụ nữ nổi danh. Hai người xinh đẹp và đều tự có được sự nghiệp, đều là chuyện mọi người cùng nghị luận. Hôm nay, các cô hai người đụng phải nhau, chính là một cảnh làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tịnh lệ phong cảnh. Hai người hàn huyên thật lâu, song phương miệng lưỡi giao phòng, không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là Phương Nguyễn Kỳ lui một bước. Cô thản nhiên cười, đứng dậy đi đến chỗ chủ nhân. Cô cũng không nói bất luận từ hoan nghênh nào, cô đi đến vị trí của mình, nhẹ nhàng vung tay lên, màn ảnh khẽ mở, nói ra một câu. Bắt đầu phát. Bá, bá, rèm phòng tứ phía bị người nhanh chóng kéo lại, đèn tuyếp cũng nháy mắt tắt, ở màn hình tuyết trắng trên tường, một tượng trưng L của sở Giang truyền thông hiện ra, hôm nay chủ đề cứ như vậy lóe sáng gặt hái. Khoe miệng Phương Nguyễn Kỳ hơi nhếch lên, khó nén vẻ đắc ý trên mặt. Cô đối với cuộn phim ngày hôm nay có tin tưởng 10 phần. Một quảng cáo, làm 4 lần, bị Diệp Hải Duyên từ chối 4 lần, như vậy đối với Phương Nguyễn Kỳ luôn kiêu ngạo, tuyệt đối là đả kích không nhỏ, lúc này, nhất định phải làm cho ra chuyện. Nghĩ điều này, Phương Nguyễn Kỳ lại không kìm lòng nghĩ đến một người, miệng cô nhếch lên, ý cười càng đậm. Chương 206, sự châm chọc lớn. Phòng họp tiến tĩnh, hình ảnh chiếu phim cứ dần dần hiện ra. Quảng cáo mang lại cảm giác đầu tiên, là một chuyện quá khứ, một đứa nhỏ. Mắt nó nhìn thế giới này thật sự thiện mỹ, làm cho người ta có cảm giác gì? Làm mọi người vốn có thói quen lấy suy nghĩ người lớn nhìn nhận vấn đề, thói quen dựa vào hiện tại thị trường kinh tế xã hội, mắt nhìn chuyện kinh tế kiếm tiền để xem xét vấn đề, có bao nhiêu người nghĩ đến chuyện dùng đôi mắt trẻ nhỏ để nhìn. Ánh mắt này rất đáng quý, có lẽ hoàn toàn là giá trị căn bản của việc làm từ thiện. Phương Nguyễn Kỳ làm quảng cáo rất đơn giản, nhưng đánh thẳng vào linh hồn hồn, rất có lực ảnh hưởng, trung tâm quảng cáo. Chính là thế giới trong mắt đứa nhỏ. Cha mẹ thân nhân bọn chúng bởi vì tật bệnh mà rời xa, trong đầu bọn chúng trong nháy mắt giấc ngộng thậm chí là ảo giác, cấu trúc thành thế giới, chính là chủ đề của quảng cáo. Mỗi người đều có thời thiếu niên, khi còn trẻ gặp được bất hạnh và khó khăn, đủ để cho người ta ghi khắc cả đời, mà Phương Nguyễn Kỳ làm quảng cáo này, hoàn toàn nắm chắc điểm này, cuối cùng mới vẽ rồng điểm mắt chỉ ra chủ đề chữa bệnh từ thiện, phúc trạch vạn dân. Quảng cáo tổng cộng không đến một phút đồng hồ, nhưng hàm xúc. Mọi người có mặt không kìm nổi đều vỗ tay. rèm cửa một lần nữa được mở ra, lúc đèn bật lên, thần thái Phương Uyển Kỳ sáng láng, mặt mỉm người. Mà mọi người có mặt đã đứng dậy vỗ tay. Diệp Hải Duyên đã vỗ tay, mặt cô hơi hồng, mà khóe mắt dường như có nước mắt, Phương Uyển Kỳ sải bước đi xuống, đến bên cạnh Diệp Hải Duyên, vô tâm vô phế nói. Sao vậy? Diệp Lao Tổng của chúng ta cảm động sao? Truyền thông Sở Giang chúng ta làm quảng cáo, nhất định là chất lượng. Cô hơi vênh mặt, Diệp Hải Duyên nhìn bộ dáng của cô, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, nói. Không tồi. Quảng cáo này thật sự không tồi. Tôi rất muốn gặp người viết ra kịch bản này. Phương Uyển Kỳ cười như không cười, nói. Gặp người kia có gì tốt, người này là người quen, người lần trước cô ôm khiêu vũ tại vũ hội chính là người viết kịch bản quảng cáo này. Diệp Hải Duyên sửng sốt, người xung quanh cũng sửng sốt, có người thính thai nghe thấy, đều bàn tán đến tột cùng là người như thế nào mới có thể có may mắn, ôm Diệp Hải Duyên cùng khiêu vũ. Chân kinh. Diệp Hải Duyên cầm tư liệu liên quan đến cuộn phim quảng cáo trên tay, cô còn chưa kịp xem, vội mở ra. Trên dòng đầu tên tác giả quảng cáo, rõ ràng là Trần Kinh. Trần Kinh không phải trưởng phòng sao? Trưởng phòng kinh tế thương mại. Đầu óc Diệp Hải Duyên đầu óc có chút quay cuồng. Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tùy tiện xem một bài báo có thể nhìn đến một người tên là trưởng phòng Trần Kinh, tùy tiện nhảy một bài khiêu vũ, là có thể gặp được một người tên là Trần Kinh, hiện tại tùy tiện xem một quảng cáo, lại có thể nhìn đến một người tên là Trần Kinh viết kịch bản. Diệp Hải Duyên thậm chí nghĩ, Trần Kinh liệu có phải là người Phương Uyển Kỳ có ý đặc biệt không? Sao lại có nhiều Trần Kinh như vậy? Nhưng, cô không thể không thừa nhận, hôm nay phim quảng cáo này rất được, thế cho nên cô mới kích động muốn gặp người viết kịch bản phim này. Quay quảng cáo, có sang ý là trọng yếu nhất là, đạo diễn và chế tác cũng không thể xem như trung tâm, mà hôm nay Phương Uyển Kỳ cung cấp phim quảng cáo này, sang ý làm cho người ta tán dương. Nếu như viết kịch bản thật sự là Trần Kinh, thì Trần Kinh này cũng đích xác là một nhân tài. Trần Kinh cũng không biết rằng chính mình ngẫu hứng viết ra một quảng cáo, không chỉ có được Phương Uyển Kỳ toàn bộ tiếp thu toàn bộ đạo diễn, hơn nữa ở thời gian ngắn nhất quay phim, hiệu quả khá chấn động. Khiến cô ở trước mặt Diệp Hải Duyên lên mặt một phen. Một quảng cáo dự toán quay phim đạt tới 500.000, cứ như vậy đơn giản dễ dàng hoàn thành, Phương Uyển Kỳ tuyệt bút vung lên, không chút do dự cho Trần Kinh 20.000 tiền thưởng, khoản tiền này lúc này liền chuyển tới tài khoản của Trần Kinh. Trần Kinh đối với chuyện hầu bao của mình đang tăng lên rất nhanh không hề biết. Hắn tập trung toàn lực vào công việc của phòng kinh tế thương mại. Hiện tại cục diện đối với Trần Kinh bất lợi, nhưng Trần Kinh nghĩ, không thể giả chết không đảm đương, công tác không thể không làm. Trên tay có 30 triệu, khu kinh tế mới kiến thiết lập tức liền khởi động, mặt khác, tài chính huyện ủng hộ Thái Thủy một phần, lấy danh nghĩa phòng kinh tế thương mại ủng hộ, tiền phải từ sổ sách phòng kinh tế thương mại thông qua. Đối với ủng hộ như vậy, Trần Kinh toàn bộ cho tạm giữ, tất cả tiền lấy danh nghĩa phòng kinh tế thương mại ủng hộ Thái Thủy, Trần Kinh tuyên bố toàn bộ dùng cho ủng hộ xí nghiệp Tam Nông, vì thế, Trần Kinh còn mời dự họp hội nghị chuyên đề dự án giúp đỡ xí nghiệp Tam Nông. Ở trong cuộc họp, Trần Kinh cho thấy rõ ràng, phòng kinh tế thương mại về sau trong thời gian dài, phải ủng hộ xí nghiệp liên quan đến cuộc sống sản xuất nông nghiệp của nhân dân, phải giúp đỡ xí nghiệp nông nghiệp sản nghiệp hóa phát triển, phải làm sống động kinh tế nông thôn. Vì thế, phòng kinh tế thương mại phê duyệt 3.500.000 đem toàn bộ đầu tư ủng hộ xí nghiệp nông nghiệp sản nghiệp hóa. Hành động này của Trần Kinh không thể nghi ngờ đánh vào Thái Thủy một đòn trở tay không kịp, Vương Hàm Dương rất giận dữ, nhưng bất lực. Khoản tiền này cho Thái Thủy, là hứa hẹn giải quyết vấn đề công nhân viên chức giả, hiện tại Trần Kinh tạm giữ, làm Thái Thủy ôm bụng khổ không dám nói ra. Vốn là, vấn đề một số công nhân viên chức giả dưỡng lão, hẳn là phải từ khoản tiền Thái Thủy bồi thường, hiện tại chính quyền huyện cấp cho Thái Thủy, lấy danh nghĩa Thái Thủy bồi thường cho công nhân viên chức giả, ý đồ huyện giúp đỡ Thái Thủy khôi phục sản xuất rất rõ ràng. Trần Kinh cầm khoản tiền này, khiến song phương không dám làm chuyện này ầm ĩ, bởi vì nếu chuyện này ầm ĩ, nhân dân nếu biết tiền nộp thuế cho chính phủ lại để giúp xí nghiệp bù vào lỗ thủng, sẽ thành đòn phản công rất mạnh, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Huyện ủy, hành lang trái phải văn phòng thư trị quốc, một con muỗi cũng không có. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới huyện ủy đều biết, bí thư thư tức giận, buổi sáng mấy lãnh đạo xã, thị trấn vào báo cáo công tác, mỗi người đều bị ông ta mắng phun máu chó, không khí căng thẳng đến cực điểm. Dưới tình hình như vậy, nhân viên công vụ đi làm ở huyện ủy, có ai nguyện ý nhận cái xui xẻo kia? Cho nên, tầng lầu thư trị quốc làm việc thành cấm địa, người bình thường vốn không đi qua, mà đồng sự làm việc trong huyện ủy cùng thư trị quốc, cả ngày cũng tránh trong văn phòng, sợ bị bí thư huyện ủy túng tóc, chỉ định sẽ cực kỳ đen đủi. Văn phòng thư trị quốc, trưởng phòng công an Lý Sinh Đạo, phó chủ tịch thường trực huyện Vương Hàm Dương ngồi trên sofa, sắc mặt hai người đều khó coi. Thư trị quốc ngồi từ bàn làm việc của mình, mắt nhìn chằm chằm hai người nói. Sao vậy? Như các cậu nói, công tác không cần làm sao. Tôi phát hiện gần đây không khí huyện rất không thích hợp, nơi nơi đều nghị luận chuyện giả dối hư ảo, sao lại là không khí bình thường được. Mặc kệ thế nào, công tác là trung tâm, công tác là căn bản, cả ngày nghị chuyện bắt nháo, Lê Hà chúng ta rốt cuộc có muốn phát triển hay không? Thư Trị Quốc mở miệng nói chuyện, liền không kìm nổi tức giận, mấy ngày nay ý nghĩa đều như thế này. Ý gì chưa bao giờ thấy phiền phức như bây giờ, ý nghĩa dường như thấy tất cả mọi chuyện đều không vừa mắt, lòng dạ ý nghĩa thâm trầm từ trước đến nay, mấy ngày nay đều bị ý nghĩa ném lên 9 tầng mây, ý nghĩa trở nên rất táo bạo. Trần Kinh một trưởng phòng kinh tế thương mại nhỏ, cũng dám công khai hướng ý nghĩa gõ nhịp, điều này làm ý nghĩa không thể hạ màn. Làm bí thư huyện ủy, Thư Trị Quốc bổ nhiệm và miễn nhiệm một cán bộ cấp phòng, quả thực dễ như trò đùa. Nhưng hiện tại vấn đề chính là, Trần Kinh đây là công khai gõ nhịp, hơn nữa Trần Kinh dám đem chính mình đắp nặn thành vì dân chờ lệnh, thanh chính liêm khiết, Trần Kinh gần đây đã làm những gì, có thể nói là chiêu chiêu thẳng chỉ vấn đề mẫn cảm tồn tại của huyện, rất chặt chẽ. Tình huống như vậy, làm Thư Trị Quốc thật khó xử lý, nếu không làm cho người ta tâm phục khẩu phục lý, y tuyệt đối không thể động đến một sợi lông Trần Kinh, nếu không, về sau ở Lễ Hà y sẽ không làm gì được. Hơn nữa, tương lai cũng sẽ lưu lại cho y hậu họa lớn. Nhưng, nếu không động đến Trần Kinh, hiện tại Trần Kinh hướng ý nghĩa gõ nhịp như thế, cũng đã hạ thấp uy tín ý nghĩa, nếu ý nghĩa không hạ bệ được Trần Kinh, thì ý nghĩa làm gì còn thể diện làm bí thư huyện ủy. Thư Trị Quốc khó xử, tiến thoái lương nan, mà hành động Trần Kinh hiện tại, Thư Trị Quốc cho rằng, là rất có ý nghĩa, mạnh mẽ làm cho người ta giật mình, không có chút lùi bước quay về đường sống. Đến tận lúc này, Thư Trị Quốc có hơi hối hận, ý nghĩa phát hiện bản thân căn bản là xem nhẹ Trần Kinh. Lòng dạ Trần Kinh so với ý nghĩ còn sâu hơn nhiều. Có lẽ từ khi Hoàng Tiểu Hoa quấy nhiều chuyện tập đoàn Hồng Thành Đài Loan tiến vào Lễ Hà, Trần Kinh cũng muốn làm rõ mọi hành động của Hoàng Tiểu Hoa, đều là ý của Thư Trị Quốc, thời điểm ấy hắn liền đề phòng Thư Trị Quốc. Mà Thư Trị Quốc sau khi Hồng Thành tiến vào Lễ Hà, vì che giấu làm nhạt chuyện của Hoàng Tiểu Hoa, không tiếc trao giải thưởng lớn cho Trần Kinh, hơn nữa cố gắng tuyên truyền Trần Kinh, đưa Trần Kinh đắp nặn thành một nhân vật anh hùng trong lịch sử phát triển Lễ Hà. Sự thật chứng minh, Thư Trị Quốc uổng phí tâm cơ, có lẽ hành động này của Thư Trị Quốc, ngược lại bị người ta xem thành giả dối, che giấu trong lòng ý lìa trột dạng. Trần Kinh thật sự là không nể mặt Thư Trị Quốc, Trần Kinh đối với phòng công an nghi ngờ, Trần Kinh đối với tập đoàn Thái Thủy nghi ngờ, hai nghi ngờ này, đều là chỉ thẳng vấn đề của Thư Trị Quốc. Nhất là, sau khi nghi ngờ của Trần Kinh bị Dịch Tiên Bình lợi dụng đầu cơ, thời điểm ấy Thư Trị Quốc đã không thể không quyết định hạ bệ Trần Kinh. Chỉ có điều Trần Kinh so với Dịch Tiên Bình thông minh hơn nhiều. Dịch Tiên Bình là cỏ lau trên tường, Trần Kinh làm việc đến nơi đến chốn, rất vững vàng. Đối phó Dịch Tiên Bình, Thư Trị Quốc chỉ hơi động tay, bên trong đảng ủy công an, liền có người kéo Dịch Tiên Bình xuống nước. Mà đối phó Trần Kinh, Thư Trị Quốc nghĩ đến có thể trò cũ trọng thi, nhưng chân chính khi Y Lì hành động, Y Lì mới phát hiện phòng kinh tế thương mại bền chắc như thép. Nhìn qua mâu thuẫn của phòng kinh tế thương mại, sớm đã bị Trần Kinh xử lý kim không đâm được, tặc nước không lọt. Thư Trị Quốc chỉ trích Trần Kinh độc đoán. Ở trong bộ máy phòng kinh tế thương mại không ai hưởng ứng hắn, thậm chí y chủ động ám chỉ lôi kéo người trong bộ máy phòng kinh tế thương mại, không ngờ không thu hoạch được gì, không thể không nói là sự châm chọc lớn. Chương 207, vấn đề nan giải lớn bằng trời. Vương Hàm Dương rất buồn bực, y hướng về phía Thư Trị Quốc không kìm nổi phải tàu nhỏ. Trần Kinh quả thực là coi trời bằng vùng, chúng ta đã nói rõ ràng, khoản tiền này chỉ qua phòng kinh tế thương mại của hắn, cuối cùng là muốn đến Thái Thủy. Chỉ dùng để giải quyết bảo hiểm công nhân viên chức dưỡng lao về hưu. Hắn dựa vào cái gì tạm giữ khoản tiền này? Vấn đề này chúng ta hẳn là phải mời họp hội nghị thường vụ, nghiêm túc xử lý chuyện này. Vương Hàm Dương tức giận, Thư Trị Quốc tính tình cũng đã tới đỉnh rồi, ý đi hề rong giặt nói. Trần Kinh coi trời bằng vùng còn cần cậu nói sao? Hắn không để Thư Trị Quốc tôi để vào mắt, dùng tiền của cậu để làm vậy. Hắn dùng tiền của cậu, dùng để ủng hộ xí nghiệp nông nghiệp, cậu có thể nói hắn cái gì? Vấn đề này chính là cậu suy xét không đủ chú đáo, nếu cậu có thể suy xét chú đáo, sẽ có cục diện bị động như vậy sao? Lý Sinh Đạo nói xen vào. Bí thư, xin ngài bớt giận. Chiếu tôi xem, Trần Kinh hiện tại đã là phát rổ, hoàn toàn là càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Tôi đề nghị, chúng ta mời dự họp hội nghị thường vụ, biểu quyết miễn đi chức trưởng phòng phòng kinh tế thương mại của hắn. Tôi thấy vấn đề này không lớn, ít nhất vấn đề không lớn thông qua hội nghị thường vụ, đối với cán bộ như Trần Kinh, chúng ta không thể ôm ảo tưởng. Thư Trị Quốc nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm Lý Sinh Đạo, Lý Sinh Đạo đứng dậy, tiến đến bên cạnh Thư Trị Quốc, nói. Dịch Tiên Bình tôi thấy cũng là cái phiền thoái, hắn còn giống như là không biết vị trí của mình, ngày hôm qua buổi chiều, hắn không ngờ đi ủy ban kỷ luật. Hắn muốn làm gì? Thư Trị Quốc đập bàn. Cậu lập tức hỏi hắn, để hắn an phận, bằng không, phải cho hắn thấy được vấn đề của hắn so với ai cũng nghiêm trọng hơn. Tôi đã cảnh cáo hắn, nhưng Bí Thư Minh Hoa vài ngày gần đây có hành động rồi, tôi lo lắng hắn không biết tình hình trước mắt, nếu hành động, sẽ làm tình thế Lê Hà chúng ta càng trở lên phức tạp. Lý Sinh Đạo nghiêm túc nói. Thư Trị Quốc hừ một tiếng, trở nên trầm mặc không nói. Y Lìa lại nghĩ đến Trần Kinh, vốn tất cả đều nằm trong tay Y Lìa, chính bởi vì Trần Kinh bỗng nhiên mạnh mẽ, khiến ý đồ của Y Lìa bị cản trở, liên tiếp vấn đề khiến Y Lìa nên đón không kịp. Dịp Minh Hoa hành động, trong lòng Thư Trị Quốc hiểu rõ, cục diện này, Y Lìa làm sao có thể can thiệp Dịch Minh Hoa. Ở trong bộ máy, Y Lìa cũng không áp chế được Dịch Minh Hoa, còn có Triệu Nhất Bình ngang bướng gần đây cũng bắt đầu sinh sự. Triệu Nhất Bình vốn có một vóc lợn, có thể trình được, bình thường, Thư Trị Quốc sẽ không để ý Triệu Nhất Bình. Nhưng tại thời điểm này, Y Lìa không thể không đề phòng Triệu Nhất Bình. Còn một chuyện, tôi không biết nói thế nào. Lý Sinh Đạo nói, Y Lìa ngừng một lát, tiếp tục nói. Chủ nhiệm Hoàng mấy ngày nay cũng thường xuyên liên hệ với cấp dưới, hơn nữa còn gặp Dịch Tiên Bình, nói là khuyên nhủ Dịch Tiên Bình, không biết hắn nói được không, có phải thật sự đỡ được cho chúng ta một phần. Thư Trị Quốc thở dài một tiếng, Y Lìa hiểu lời Lý Sinh Đạo là thật, mà Lý Sinh Đạo nói những lời này, cũng vì hận thấu xương Trần Kinh, hy vọng Thư Trị Quốc có thể hạ quyết tâm, cưỡng ép hạ bệ Trần Kinh. Nhưng quyết tâm này Thư Trị Quốc làm sao có thể hạ được? Nếu cưỡng ép Trần Kinh, dân chúng không phục, bên trong bộ máy có người không phục, mấy vấn đề này đều là trực tiếp ảnh hưởng uy tín Thư Trị Quốc. Huống chi, Trần Kinh sau lưng khả năng còn có chỗ dựa vững chắc không nhỏ, không nắm được nhược điểm của hắn, không túm được tóc hắn, mãnh liệt dùng sức mạnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hàm Dương, ý cậu thế nào? Mắt Thư Trị Quốc nhìn về phía Vương Hàm Dương. Vương Hàm Dương lắc đầu nói. Thật khó xử lý, Trần Kinh nghe nói hôm nay định lên tỉnh thành làm việc, hắn quan hệ nhiều lắm, nhất là quan hệ với truyền thông, chúng ta không thể dễ dàng quyết đoán. Còn có, Chủ tịch huyện Lỗ dường như có chút thưởng thức hắn. Đủ rồi. Thư Trị Quốc đột nhiên ném cái chén trên bàn xuống đất, từ trên ghế đứng dậy. Ý gì dùng ngón tay chỉ Vương Hàm Dương. Các cậu cả ngày chỉ biết đấu, đến lúc này, vẫn không quên nhớ tránh đấu. Tôi vẫn cường điệu phải đoàn kết, tinh thần đoàn kết các cậu chạy đi đâu. Các cậu đấu đến đấu đi, đến tột cùng phải đấu tới khi nào mới xong. Vương Hàm Dương bị Thư Trị Quốc giáo huấn đỏ mặt tía thai, ý đi chấm ngâm mãi, cắn răng nói. Bí thư, chuyện này là cực kỳ chính xác, ngày hôm qua chính quyền chúng ta mời dự họp hội ý, Chủ tịch huyện Lỗ còn nói, đội ngũ cán bộ Lễ Hà rất kém cỏi, cán bộ có gan bênh vực lẽ phải, có gan nói thật rất ít, hiếm có như lông phượng và xứng lân. Trong chính quyền phải cổ vũ, phải phát huy mạnh. Bí thư, lời Chủ tịch huyện Lỗ. Thư Trị Quốc giống như xem hai con gà đánh nhau, lại một lần nữa ngồi xuống. Lỗ Quyền là Thư Trị Quốc hao tổn tâm cơ mới đưa tới được, Thư Trị Quốc nghĩ Lỗ Quyền là người một nhà, trong đầu y ỉa nghĩ chính là mình một ngày kia rời khỏi Lễ Hà, còn có thể ở Lễ Hà tiếp tục duy trì lực ảnh hưởng. Nhưng, khiến y không dự đoán được chính là, Lỗ Quyền căn bản là không dựa theo ý lãnh đạo, sau khi đến Lễ Hà, tuy rằng bên ngoài đối với Thư Trị Quốc kính trọng, nhưng ngấm ngầm, lại muốn có một bộ mặt khác. Khiến Thư Trị Quốc cảm thấy rất bị động, cũng rất thất vọng. Thái thủy, công an, chính trị pháp luật, ủy ban kỷ luật, bao nhiêu nhân vật trong đó, giống như đèn kéo quân hiện lên trong đầu Thư Trị Quốc, y lìa đau khổ suy tư, không thể nghĩ ra một kế sách vẹn toàn ứng phó với cục diện trước mắt. Cục diện rất hung hiểm, Thư Trị Quốc thậm chí có hơi hối hận, sớm biết như thế, y căn bản không nên mạnh tay như vậy. Trước đây, nếu cân não suy nghĩ một chút, làm sao rơi vào cục diện hôm nay? Nói một hay nói mười. Tất cả bị động đều vì nguyên nhân là Trần Kinh. Chuyện này không thể tha cho Trần Kinh, nếu tha, nhất định sẽ sai lầm. Hàm Dương, tôi để cậu làm công tác thành tích, bên trong phòng kinh tế thương mại thật sự không có khe hở, bền chắc như thép sao. Thư Trị Quốc nói. Vương Hàm Dương ngượng ngùng lắc đầu, nói. Công tác rất khó làm, tôi còn vừa mới bắt đầu làm. Hội đồng Nhân dân chủ nhiệm Hồ điện thoại tới chính quyền huyện, nói hiện tại ở huyện một số lãnh đạo, một lòng chỉ lo tranh đấu, tranh quyền đoạt lợi. Nếu là như vậy thì cũng không nói, nhưng có người cố tình ngứa mắt, không thấy được thành tích của người khác. Tựa như hiện tại phòng kinh tế thương mại, có thành tích, ra hiệu quả, có người không thích, ở bên trong âm mưu quỷ kế, cán bộ lãnh đạo như vậy, có phải đem toàn bộ dân chúng Lễ Hà thành kẻ ngốc hay không? Khoe miệng Vương Hàm Dương co rút, nói. Chủ nhiệm Hồ trong nhân dân rất có lực ảnh hưởng, tôi nghe nói ông ta muốn làm đơn xin lãnh đạo, muốn tới thành phố. Lão già này, thật sự là tiểu nhân. Lý Sinh Đạo đống nhiên đứng dậy nói. Bí thư Minh Hoa không phải thích điều tra sao? Tôi thấy để hắn đi điều tra lão già Hồ Quốc Lâm, tôi cam đoan lão già kia có vấn đề, hơn nữa vấn đề không nhỏ. Y Lìa nói xong, mắt nhìn Thư Trị Quốc, đón nhận ánh mắt nghiêm khắc của Thư Trị Quốc, Y Lìa vội ngậm miệng, ngại ngùng cười.
Hồ Quốc Lâm tuy rằng không có bao nhiêu thực quyền, nhưng người ta là lãnh đạo đứng đầu, ngang với thư trị quốc. Phải điều tra vấn đề Hồ Quốc Lâm, Dịch Minh Hoa làm sao có tư cách? Phải để Ủy ban kỷ luật thành phố ra mặt, thư trị quốc dù rất mạnh, nhưng y sao có thể điều động được Ủy ban kỷ luật thành phố? Cho nên Lý Sinh Đạo nói ra chủ ý này, chính là chủ ý ôi thiệu, căn bản nói vô căn cứ, không có nửa điểm tác dụng. Thư trị quốc đống nhiên có chút thất vọng, hôm nay y gọi Vương Hàm Dương và Lý Sinh Đạo hai người lên, đơn giản chính là hy vọng hai người có thể nêu ý kiến, cho ý tưởng, mục đích là muốn giải quyết vấn đề. Nhưng hai người này chế dễ ước, thảo luận lâu như vậy, ngoại trừ đều phát bực tức trong bụng ra ngoài, không một ý kiến có thể dùng được, thật sự là làm cho người ta không biết nói gì. Đến lúc này, thư trị quốc đống nhiên nhớ đến Hoàng Tiểu Hoa. Vẫn là Hoàng Tiểu Hoa dùng thuận tay à, người này đầu óc xoay chuyển linh hoạt, cẩn thận suy nghĩ, nhiều mưu mô thủ đoạn, nhất là này quỷ chiêu, Hoàng Tiểu Hoa luôn có, mặc dù có chút không được thanh nhã, nhưng thường thường sẽ dùng được. Thư trị quốc day day huyệt Thái Dương, cảm thấy chính mình thật đúng là có hơi thất bại, chính mình trên chính đàn vài thập niên, lớn nhỏ sóng gió đã trải qua, lúc này đây bị một trưởng phòng nhỏ gây khó dễ, rất giống dùng thẻ ở trên mạng, tiến thối lương nan, có khi lại bị vây chết trong lưới. Thư ký gõ cửa, thư trị quốc lên tiếng. Thư ký bước vào muốn nói lại thôi, dường như cảm thấy có người ngoài, nói ra không tiện. Nói đi, chuyện gì cứ nói đừng ngại. Không cần che che giấu giấu, trưởng phòng Lý và phó chủ tịch huyện Vương là người ngoài sao? Thư trị quốc nói. Vâng. Thư ký thưa dạ, mãi mới nói. Phòng kinh tế thương mại truyền ra tin tức, ở huyện có người chủ ý thu 30 triệu Hồng Thành trợ rút, tin tức này truyền ra, phía dưới khá lộn xộn. Còn có. Tập đoàn Hồng Thành bên kia gọi điện tới, nói bọn họ không hy vọng số tiền ủng hộ khu kinh tế mới Lễ Hà bị chuyển cho huyện dùng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm và danh dự hợp tác lẫn nhau. Bừa bãi. Thư trị quốc tức giận nói. Ai có chủ ý thu 30 triệu kia của Hồng Thành? Bí thư. Thư. Vương Hàm Dương lên tiếng. Tài chính huyện gần đây thật sự rất khó khăn, khó ứng phó. Tôi thật sự là. Thư trị quốc từ trên ghế bắn người đứng dậy, nói. Ngu xuẩn. Cậu đầu góc lận sao? Cậu như vậy không phải cho Trần Kinh cơ hội giải quyết sao? Cậu có biết hậu quả chuyện này không? Trần Kinh sẽ nói chuyện này cùng chuyện hắn giữ lại 3.500.000, hắn làm giả cho mọi người thấy, khiến tất cả mọi người nghĩ cậu tham ô 30 triệu, muốn tham ô cả tập đoàn Thái Thủy, cậu không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của chuyện này sao? Sắc mặt Vương Hàm Dương thay đổi, nói. Vậy làm sao bây giờ? Còn làm sao bây giờ? Cậu lập tức trở về xử lý chuyện này. Nhất định phải che lại lời đồn đại, nếu không sẽ thành đại họa. Thư trị quốc cao giọng nói. Tôi đi đây. Vương Hàm Dương không còn lòng dạ nào vội vã đi ra, từ trên sofa cầm túi công văn, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Vương Hàm Dương đi rồi, còn lại Lý Sinh Đạo, ý thì không kìm nổi nói. Tôi còn không rõ, Trần Kinh làm sao có thể làm phòng kinh tế thương mại bền chắc như thép. Chương 208, đột nhiên nổi sát tâm. Làn da người bóng loáng non nả, dưới ngọn đèn, xinh đẹp ma mị. Người đàn ông mạnh mẽ hoạt động, cả căn phòng nháy mắt tràn đầy hơi thở tình dục. Một người đàn ông trần truồng, đang mạnh mẽ tới tấp, người đàn ông hô hấp dồn dập, trong giây lát, người phụ nữ hét lên một tiếng, người đàn ông từ trong yết hầu phát ra tiếng gầm rú a a. Dục vọng nguyên thủy của đàn ông, lúc này hoàn toàn được phóng thích, người đàn ông được kích thích, đột nhiên sau đó giống như diều đứt dây, gục lên người phụ nữ, mềm nhũn. Người phụ nữ thì vẫn chưa thỏa mãn, bị đè ở dưới, giống như con cua leo lên. Tiếp tục theo tiết tấu cố định kích thích, chẳng nề hà đối phương đại thế đã mất, kích thích vài lần, không có phản ứng, thất vọng, trong lòng khó chịu và bực bội. Ngân dạng trá thương đầu. Người đàn ông nói thầm, nghĩ muốn xoay người, không ngờ bị đối phương kìm chặt dưới thân, làm thế nào cũng khó nhúc nhích. Người phụ nữ không phải ai khác, chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Thủy có uy tín và danh dự Thiệu Băng Oánh, mà người đàn ông là quan phụ mẫu Lễ Hà, Hoàng đế ngự trị Lễ Hà Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc anh tuấn đẹp trai, phong độ nổi tiếng. Thế nhưng năm tháng không buông tha người, tuy rằng bề ngoài nhìn qua còn không đến mức tuổi già sức yếu, nhưng khi quần áo cởi, kia một thân cũng rất khó coi, mà bản lĩnh gây sức ép, cũng là tâm cao ngất, chỉ có điều lực bất tòng tâm, mỗi lần đều chỉ có thể qua loa ứng phó. Ha ha, vẫn là tuổi trẻ tốt. Thư trị quốc tử trên người Thiệu Băng Oánh đứng lên, cười cười, lúc đó còn không kìm nổi bóp ngực đối phương. Ở trên người Thiệu Băng Oánh, thư trị quốc vẫn là có thể nếm được một loại hương vị khác, nhân như mã. Thiệu Băng Oánh con ngựa này khá mãnh liệt, phục tùng không dễ dàng, vì cưới lên con ngựa này, thư trị quốc cố suốt 5 năm, nhưng một khi chân chính cưới được. Y gì mới bỗng nhiên phát hiện, mãnh liệt mã chi mãnh liệt, không chỉ có ở chỗ khó cưới lên, còn ở chỗ sau khi cưới lên khó có thể khống chế. Thật sự già rồi. Thư trị quốc ở trên người Thiệu Băng Oánh, rốt cục như lão Liêm Pha cảm thán, dục vọng người này, tựa như bình không đáy khó có thể đầy. Ở trên, thư trị quốc kiệt quệ hết toàn lực, giống con bò già bình thường ra sức cày cấy, chính mình mệt mỏi như tử, đối phương lại cảm thấy chưa thỏa mãn mà ở phương diện khác, Thiệu Băng Oánh nhu cầu không đủ, tập đoàn thái thủy của cô giống nhất chỉ một con sâu thật lớn hút máu chặt chẽ đóng đinh ở tại trên đầu con bò già Lễ Hà, nói không khoa trương, thái thủy đã trở thành gánh nặng lớn nhất Lễ Hà. Bí thư, ngài phải thêm sức mạnh à, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, qua mấy tháng nữa, ngài liền có thể để bạt ở thành phố, thời điểm kia, làm lãnh đạo thành phố, lúc về lại Lễ Hà, chính là uy phong lẫm lẫm. Thiệu Băng Oánh khanh khách cười nói, trên mặt kia có chút ý vị cô không hề che giấu, vô cùng nhuần nhuyễn. Thư trị quốc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng thẳng dậy đến châm một điếu thuốc hút một hơi, giơ tay dùng sức vỗ cái mông chân bóng của Thiệu Băng Oánh, ha hả nói. Thật sự là chân giò, tôi mà không ly khai Lễ Hà, sẽ bị em ăn đến xương cốt không còn. Thiệu Băng Oánh mày nhướng lên, trên mặt tỏ ra không vui, im một lát, cô nói. Nhưng bí thư thư, ngài đừng quên, có một số việc là cần ngài kết thúc, hiện tại Lễ Hà cao thấp, hận thái thủy tôi tận xương, thiệt tôi mấy năm nay tiếp nhận nhà máy xi măng Dịch Chu này làm nhiều chuyện như vậy, hóa ra đều là làm không công. Cô đứng lên, giống như mèo hoang phát tỉnh, mắt đỏ bừng, nói. Còn có, để cho lòng người lạnh ngắt chính là Trần Kinh phòng kinh tế thương mại không tán thưởng đóng giả thanh cao, hắn và thái thủy tôi đối nghịch, cán bộ như vậy là quan phụ mẫu gì. Người như vậy lãnh đạo phòng kinh tế thương mại làm sao có thể khiến chúng ta xí nghiệp tâm phục khẩu phục. Thậm chí, hắn còn khiêu chiến quyền uy của ngài, công khai hướng ngài gõ nhịp, người như vậy ngài đối với hắn nhân từ, thì phải là đối với chính mình tàn nhẫn, bí thư à, ngài không thể do dự. Thư trị quốc khỏe miệng nhẹ nhàng động, trên mặt thâm trầm, y lìa đột nhiên đưa tay ấn tàn thuốc, một từ không nói ngồi trên sofa. Mấy ngày nay, hắn và người chung quanh vây quanh hắn, nói nhiều nhất chính là hạ bệ Trần Kinh. Thư trị quốc trong lòng không nghĩ hạ bệ Trần Kinh sao? Nếu toàn bộ Lễ Hà có người muốn cho Trần Kinh chết nhất, người này chính là thư trị quốc. Nhưng chuyện này có thể đơn giản như vậy sao? Thư trị quốc nếu như không phải ném chuột sợ vỡ đồ, ý lìa sẽ đợi cho tới hôm nay. Mấy ngày nay, thư trị quốc dụng tâm cân nhắc Trần Kinh, y càng cân nhắc, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Kinh, nhìn như lô mãng, kỳ thật dụng tâm rất sâu, không nói làm gì, chỉ cần căn cứ tình hình thư trị quốc nắm giữ, Trần Kinh lôi kéo Hoàng Tiểu Hoa, chiêu thức ấy hắn làm rất đẹp. Hoàng Tiểu Hoa sinh tâm khác, nghĩ muốn cá lợi nước đục, ý thì hãy nhất định hạ bệ Trần Kinh đích đáng. Hoàng Tiểu Hoa hướng Dịch Minh Hoa phản ánh vấn đề, đây là lần đầu tiên ý thì hãy mắc mưu. Mà Trần Kinh khiến Hoàng Tiểu Hoa đi cổ động Dịch Tiên Bình phản ánh vấn đề, đó là lần thứ hai ý thì hãy mắc mưu. Trần Kinh có thể khiến Hoàng Tiểu Hoa nghe hắn chỉ huy, căn bản là hắn nắm được tâm lý Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa theo thư trị quốc nhiều năm như vậy, am hiểu nhiều thủ đoạn, nhưng ý thì hãy liên tiếp ở trước mặt Trần Kinh lỡ tay, chỉ một điểm đơn giản này, là có thể nhìn ra Trần Kinh tuyệt đối không phải hạng người dễ chơi. Thư trị quốc còn nghiêm túc nghiên cứu Trần Kinh từ phó phòng phòng lâm nghiệp khởi bước, một đường đi tới. Lâm Trung Tắc trước gặp chuyện không may, Mã Bộ Bình tiếp theo lại gặp chuyện không may, hiện tại người thứ ba liền đến lượt Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc không thể không thừa nhận, chính mình trước kia khinh thường Trần Kinh, người này thực sự không đơn giản. Có lẽ, hiện tại Trần Kinh hiện tại biểu hiện ra ngoài hết thảy, chỉ là băng nổi trên đại dương, chân chính, giấu ở chỗ tối mới là lốc xoáy sâu không lường được. Trần Kinh nhất định phải chết, Lễ Hà tranh cãi sẽ không dừng. Mặt Thiệu Băng Oánh trở nên vặn vẹo khó coi. Tiểu tử ấy không tán thưởng tôi để mắt tới. Cho một chút ngon ngọt để nếm thử, còn không biết quý trọng, lúc nào cũng cùng tôi đối nghịch, người như vậy sao có thể lưu. Thiệu Băng Oánh có chút khó chịu bên trong, bình thường cô khí chất tao nhã, lúc này đã hoàn toàn bị cô ném lên 9 tầng mây, cô cảm xúc hoàn toàn phóng thích, trở nên giống người đàn bà điên. Tốt lắm hạ bệ, hạ hắn. Thư trị quốc trong lòng chán ghét, nói. Thiệu Băng Oánh hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười, tiến đến bên cạnh thư trị quốc, hai tay ôm lấy thắt lưng đối phương. Miệng tiếp cận ghé vào lỗ tai ý ỉa, thấp giọng nói. Lãnh đạo tức giận. Băng Oánh này đều vì muốn tốt cho ngài, Trần Kinh hiện tại là phát rồ, hoàn toàn là địch của ngài, chung quanh chửi bới hình tượng của ngài, tổn hại uy tín của ngài. Người như vậy, chậm lấy không bằng sớm lấy, ngài dù sao cũng là bí thư huyện ủy, thay trưởng phòng, cho dù có một chút dư luận không hay, cũng hoàn toàn có thể đàn áp thôi, tôi nhìn ra vấn đề không lớn. Nói đến chỗ này, Thiệu Băng Oánh dừng một chút, nói. Đúng rồi. Bên ngoài không phải có đồn đại sao? Nói cái gì Trần Kinh và Phó Chủ tịch Trần ở tỉnh có quan hệ, tin tức này chỉ do tung tin vịt giả dối, Trần Kinh người này chính là tâm bất chính, cố ý muốn làm dối, mục đích đơn giản là muốn mượn ra Trương Hổ, có thể đạt được một số ích lợi, lại nói tiếp, thật sự là buồn cười. Thư trị quốc thở ra một hơi,
trên mặt buồn bực càng tích càng dày đặc, sát ý ở trong lòng y liền nổi lên. Huyện ủy, Hoàng Tiểu Hoa bị thư trị quốc gọi vào văn phòng, đã hơn nửa tiếng, trong lòng y thì không khỏi có chút không yên bất an. Y Lìa vài lần mở miệng nói chuyện, nhưng vừa thấy thư trị quốc bộ dáng bận rộn, lời của Y Lìa liền nghẹn ở yết hầu, như thế nào cũng nói không nên lời. Đối với thư trị quốc, Hoàng Tiểu Hoa trên mặt có một loại tự nhiên e ngại, thư trị quốc độc, thư trị quốc trở mặt vô tình, bản lĩnh thư trị quốc đưa người vào chỗ chết, Hoàng Tiểu Hoa đi theo Y Lìa nhiều năm như vậy, có thể biết hết. Thư trị quốc đối đại đối thủ cho tới bây giờ đều là đuổi tận giết tuyệt, sự thô bạo trong khuôn mặt, làm cho người ta từ trong tâm cảm thấy không rét mà run. Hoàng Tiểu Hoa có đôi khi nghĩ, nếu thư trị quốc sinh đúng thời, y chắc chắn là người tàn bạo hiếu sát, tuyệt đối chính là một ma đầu, bởi vì thư trị quốc tao nhã, đẹp trai và phong độ, ẩn nút có thể nói trái tim tà ác, thư trị quốc chính là cái loại người không biết giới hạn, không có điểm mấu chốt. Không biết qua bao lâu, thư trị quốc rốt cục đã xong rồi, y như cười như không, liền như vậy nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa vội đứng dậy, ngượng ngùng cười nói. Bí thư, ngài tìm tôi có việc. Thư trị quốc nhíu mày. Như thế nào? Có việc mới có thể tìm cậu. Tôi thật lâu không gặp cậu, chính là muốn gặp cậu một lần, nhờ chút việc. Không thể sao? Có thể, đương nhiên có thể. Hoàng Tiểu Hoa liên tục gật đầu, trong lòng cũng là chột dạ, y lìa nhìn ra, thư trị quốc mắt giống như có gì không đúng, cái loại ánh mắt này, khiến đáy lòng y lìa run lên. Tiểu Hoa A, cậu và tôi quen biết hẳn là hơn 10 năm. Chúng ta là cộng sự cũng hơn 10 năm, cậu còn nhớ rõ. Lúc trước chúng ta cùng nhau đến trường đảng thành phố học tập không? Tôi thường sẽ nhớ tới ngày đó. Thư trị quốc chậm rãi nói. Chuyện y thì hãy vừa chuyển, mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa, cậu thành thật khách quan nói, mấy năm nay tôi đối đãi cậu thế nào? Hoàng Tiểu Hoa vừa nghe lời thư trị quốc nói, người liền cứng lại, trong lòng y thì hãy hiểu rõ, hôm nay gặp mặt, là lúc ngả bài rồi. Thường xem trên TV, khi lão đại nói với tiểu đệ. Tôi đối đãi cậu thế nào? Tiểu đệ lập tức trả lời. Đại ca, anh đối với em ân trọng như núi. Như vậy đối thoại rất phiến tình, mà loại đối thoại phiến tình này, rất nhiều thời điểm chính là lúc cuối cùng ngả bài. Hoàng Tiểu Hoa nói không được câu ân trọng như núi, y lìa chỉ biết, thời điểm quyết định vận mệnh mình có lẽ đã tới. Y lìa rất hiểu thư trị quốc, không đến lúc ngả bài, y lìa sẽ không nói những lời này. Chương 209, vô độc bất trượng phu. Bí thư, tôi sai rồi. Lúc Hoàng Tiểu Hoa nói ra những lời này, trên lưng mồ hôi đã ướt xuống áo. Trong đầu y lìa lại trống rỗng, không có bất kỳ ý niệm nào, cái gọi là mất hết can đảm, đại khái chính là tình huống này. Thư trị quốc nói chuyện, Hoàng Tiểu Hoa bị bóc trần sạch sẽ, lúc này Hoàng Tiểu Hoa mới rõ ràng, chính mình ở trước thư trị quốc căn bản không có bí mật đáng nói, chính mình những gì đã làm, hết thảy đều được thư trị quốc chú ý. Hoàng Tiểu Hoa khi nào thì cùng Trần Kinh có tiếp xúc, khi nào thì đi ủy ban kỷ luật phản ánh tình huống, vấn đề công đạo, cùng Trần Kinh nói chuyện gì, đi ủy ban kỷ luật nói chuyện gì. Thư trị quốc đều rành mạch, rõ như lòng bàn tay. Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy mình trước mặt thư trị quốc, liền biến thành người trong suốt, không có bất luận bí mật gì đang nói. Gần như vô dụng trước thư trị quốc, tâm trạng Hoàng Tiểu Hoa trong khoảnh khắc liền sụp đổ, trực tiếp túi đầu nhận sai, bó tay chịu trói. Thư trị quốc cười tủm tỉm nhìn Y Lìa, bộ dáng rất bình thản, tựa như sự tình gì đều không có vấn đề gì. Thư trị quốc càng bình tĩnh, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa lại càng bất an, Y Lìa cung kính đứng, tội liên đới không còn dũng khí. Được rồi, ngồi đi, ngồi đi. Thư trị quốc hướng Hoàng Tiểu Hoa khoát tay. Tôi không có ý trách cứ. Hướng ủy ban kỷ luật công đạo vấn đề, đây là việc nên thế thôi. Có cái gì sai lầm? Gần đây ủy ban kỷ luật bí thư Minh Hoa không phải đang điều tra sao? Tôi ủng hộ bí thư Minh Hoa, hy vọng hắn có thể điều tra được càng sâu càng tốt, tốt nhất có thể điều tra ra vấn đề Lễ Hà chúng ta. Như vậy, tôi sẽ không cần vì kiến thiết đội ngũ cán bộ Lễ Hà, tốn nhiều tâm tư như vậy. Thư trị quốc thản nhiên nói. Hoàng Tiểu Hoa ngậm miệng không nói, trong lòng giật mình, y lìa rất khó tin lời này từ trong miệng thư trị quốc nói ra, thư trị quốc nói ra có ý gì. Tâm tư y lìa bỗng nhiên linh hoạt, Hoàng Tiểu Hoa từ trong lời thư trị quốc, nhạy bén nhận ra chỗ của mình. Hiện tại đối với thư trị quốc, họa phúc lớn nhất là gì? Đáp án không thể nghi ngờ là Trần Kinh. Một ngày không hạ bệ được Trần Kinh, bộ mặt và uy tín của thư trị quốc sẽ bị uy hiếp, y lìa ở Lễ Hà không thể đẩy mạnh công tác. Nhưng Trần Kinh dễ chơi như vậy sao? Trần Kinh thông minh tuyệt đỉnh, đem mâu thuẫn công khai để tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng. Thư trị quốc căn bản là không có biện pháp ngầm động thủ, mà từ bên ngoài động thủ, Trần Kinh lại ngồi rất vững, phòng kinh tế thương mại cũng chặt chẽ bị hắn nắm trong tay. So sánh hình tượng một chút, Trần Kinh hiện tại giống như một con nhím, bốn phương tám hướng đều võ trang, làm thư trị quốc căn bản không có biện pháp động thủ. Hoàng Tiểu Hoa nghĩ đến đây, ý để lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần mình còn giá trị lợi dụng, Hoàng Tiểu Hoa sẽ không lo lắng thư trị quốc chỉnh ý để, cho dù phải chỉnh ý để, cũng phải đợi chuyện Trần Kinh giải quyết xong. Nghĩ đến điều này, Hoàng Tiểu Hoa nói. Bí thư, ngài nói chuyện làm tôi rất hổ thẹn. Trần Kinh bắt nạt tôi quá đáng, tôi cũng bất đắc dĩ bị hắn lừa nên hành động hồ đồ. Tôi làm ủy viên thường vụ huyện ủy, nếu gặp vấn đề, hắn là nên tìm ngài mới đúng. Thái độ Hoàng Tiểu Hoa chân thành, lời nói kính cẩn, khá tốt. Ý thì anh ngừng một lát, nói. Bí thư, còn có, gần đây công tác huyện ủy gặp một số khó khăn, tôi cũng biết, nhất là vấn đề Trần Kinh, rất ảnh hưởng, thật sự khó giải quyết. Thư trị quốc nhẹ nhàng cười cười, từ trên bàn bưng lên cà phê cẩn thận uống một ngụm, nói. Có khó khăn công tác cũng phải làm, không thể bởi vì có khó khăn chúng ta liền lùi bước, điểm này tôi phải đặc biệt nhấn mạnh. Hoàng Tiểu Hoa ra đi, làm thư trị quốc mất khá nhiều công phu, đặc điểm Hoàng Tiểu Hoa chính làm am hiểu âm mưu quỷ kế, am hiểu ứng phó cục diện trước mắt. Lúc này, thư trị quốc hoàn toàn tín nhiệm Hoàng Tiểu Hoa. Hai người phối hợp đã nhiều năm như vậy, tuy rằng gần đây quan hệ hai người xuất hiện rạn nứt, nhưng hiện tại, thư trị quốc tạm thời tin Hoàng Tiểu Hoa, hai người lại phối hợp. Thư trị quốc vô vô sofa nói. Hoa, lập tức là nhiệm kỳ mới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy tháng sau, tôi sẽ về thành phố. Vào lúc này, chúng ta gặp khó khăn như vậy, thật sự là không như tôi mong muốn. Nói thật, đối với bộ máy Lê Hà hiện tại, tôi có hơi thất vọng. Chủ tịch huyện Lô Quyền là người thành phố tôi đưa tới, tôi thấy vi phạm nguyên tắc tổ chức, chủ tịch huyện Lô chậm chạp không tiến vào đúng trạng thái. Thư trị quốc lắc đầu thở dài, thất vọng bộc lộ trong lời nói, mắt ý ghi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Hoa. Hoa, ở trước mắt trong bộ máy Lê Hà, xem như bị mai một nhân tài. Đối với vấn đề sử dụng, ở thành phố có tổng hợp suy tính, ban tổ chức cán bộ thành ủy nhị khoa Hoàn gọi điện thoại cho tôi. Tôi đối với thành tích đạt được vẫn khẳng định, tôi đánh giá, nhiệm kỳ mới lần này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tổ chức sẽ thêm trọng trách, cần phải xốc lại tinh thần. Hoàng Tiểu Hoa đứng thẳng lưng, nói. Bí thư, tất cả đều là ngài nói hộ tôi, thay tôi làm chủ, tôi làm sao có chủ kiến đến gì? Thư trị quốc cười ha ha, Y Lệ và Hoàng Tiểu Hoa nhìn nhau, Hoàng Tiểu Hoa cũng mỉm cười. Một lúc lâu sau, Hoàng Tiểu Hoa thu lại vẻ tươi cười, tiến đến bên cạnh thư trị quốc nói. Chuyện Trần Kinh thật sự khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có cách. Hoàng Tiểu Hoa trừng mắt, nói. Thật ra, nguyên nhân chuyện này, là Trần Kinh túm tóc phòng công an, thế nào cũng phải củng cố chiến tuyến công an, kỳ thật tiếp tục, đều do Lý Sinh Đạo, bình thường có thói quen đứng thứ nhất thiên hạ, không chấp nhận được ý kiến bất đồng. Nếu như lúc Trần Kinh nói ra vấn đề của Từ Lượng, Lý Sinh Đạo có thể chủ động một chút, sao lại có cục diện hôm nay? Thư trị quốc cao mày, dựa vào tay vịt, lúc lâu sau, Y Lệ đứng dậy, nói. Ý tứ phải. Hoàng Tiểu Hoa ha hả cười, nói. Muốn tháo chuông cần phải tìm người buộc chuông, chuyện này chúng ta phải từ hệ thống công an bắt tay vào làm. Bên trong phòng công an tồn tại vấn đề cũng không lạ khi bị Trần Kinh tóm gáy, thật sự là rất nghiêm trọng. Lý Sinh Đạo cũng không bị kiềm chế, cũng làm được nhiều chuyện người khác không làm được. Đối với tình hình này, huyện ủy có thể suy xét thuận theo ý, chỉnh hệ thống công an. Cái gì? Thanh âm thư trị quốc đột nhiên cất cao, mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Hoa, vẻ mặt khó có thể tin. Vẻ mặt Hoàng Tiểu Hoa bình tĩnh, nói. Trần Kinh không phải luôn quảng cáo dùm Ben hắn là đúng sao? Liệu có phải mình hắn đúng? Còn huyện ủy chúng ta bất chính. Đây rõ ràng là lo di hoang đường thôi. Chúng ta quyết định giải quyết vấn đề chính trị pháp luật hệ thống công an. Sau đó quay lại truy cứu Trần Kinh quấy nhiêu công tác bình thường huyện ủy. Đối với vấn đề hệ thống công an, là vấn đề rút dây động rừng. Trần Kinh chỉ là lỗ mãng khinh suất, một chút cũng không biết ở huyện đã ở lâu dài bố cục, bí thư ngài nhìn xa trông rộng, liên tiếp có cơ hội hoàn toàn giải quyết vấn đề hệ thống công an, chính là bởi vì khinh suất Trần Kinh, mới kéo dài tới hiện tại chưa giải quyết. Trần Kinh không hiểu nỗi khổ của huyện ủy, luôn cùng huyện ủy chống đối, biểu hiện ra ngoài tố chất rất không thành thục. Hoàn toàn có thể mượn cơ hội này an bài hắn đi ra ngoài học tập, hoặc là điều chỉnh công tác cương vị của hắn, thậm chí trực tiếp mượn cớ hạ bệ hắn, một lần nữa đi tìm vị trí đúng của mình, đây đều là có thể thôi. Hoàng Tiểu Hoa vừa thông suốt thao thao bất tuyệt, y càng hưng trí càng cao, mà còn thư trị quốc nghe được trợn mắt há hốc mồm. Phóng nhãn Lê Hà, nếu là quỷ, đích thật là không có người có thể so sánh với Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa nghĩ ra sách lược này đối phó Trần Kinh, kể cả thư trị quốc bình thường làm việc gác nghiệt vô tình, cũng thật sự là không nghĩ tới điểm này. Không cần Lý Sinh Đạo, hạ bệ Trần Kinh. Lý Sinh Đạo này vài năm tham ô nhận hối lộ, căn cứ chính xác rất nhiều, hạ bệ Lý Sinh Đạo, sau đó hoàn toàn tẩy trừ chiến tuyến chính trị pháp luật công an, đồng thời bí thư huyện ủy xác lập quyền uy. Lại coi đây là cơ hội, đả kích Trần Kinh muốn làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân kia. Đến lúc này, Trần Kinh ở Thái Thủy cùng Từ Lượng xung đột, cùng với Trần Kinh sau lại này nhằm vào chiến tuyến công an lên tiếng, lập tức có thể biểu hiện ra hắn không chín chắn, và hắn trẻ tuổi. Trần Kinh không phải vẫn chỉ trích Thư Trị Quốc và Lý Sinh Đạo là rắn chuột một ổ sao. Thư Trị Quốc hiện tại ra tay hạ bệ Lý Sinh Đạo, nắm quyền chứng minh thực tế, Thư Trị Quốc vẫn tận sức giải quyết vấn đề hệ thống công an lễ hạ. Mà sở dĩ Thư Trị Quốc y gì chậm chạp không nhúc nhích, chỉ có điều thời cơ phải không chín muồi mà thôi. Thư Trị Quốc nhìn xa trông rộng, thiếu chút nữa đã bị Trần Kinh lô mãng và liều lĩnh biến thành thất bại trong gang tấc, dùng phương pháp này, tuyệt đối Lê Hà cao thấp có thể tin phục. Như thế này, Thư Trị Quốc muốn hạ bệ Trần Kinh, không phải đứng ở điểm cao đạo đức sao? Ý niệm trong đầu nháy mắt làm Thư Trị Quốc nghĩ lại nói. Lao Hoàng! Quả thực là làm bừa bãi, Lý Sinh Đạo đến tột cùng làm sao phải đắc tội? Không thể không hạ bệ hắn sao? Vẻ mặt Hoàng Tiểu Hoa cầu xin nói. Trời đất chứng giám, tôi và trưởng phong Lý cho tới bây giờ đều quen thuốc. Ngài chẳng lẽ không biết sao? Bí thư, tôi có đề nghị này, tuyệt đối là vì ngài suy nghĩ. Bí thư ngài nghĩ, người bên cạnh ngài không biết giữ mình trong sạch, nơi trốn lưu lại vấn đề và nhược điểm, người như vậy làm sao có thể trọng dụng người như vậy, về sau sẽ để cho ngài chính là phiền toái. Hoàng Tiểu Hoa nói. Thư Trị Quốc đồng tử co lại, lời của Hoàng Tiểu Hoa đánh vào ý, Lý Sinh Đạo đích thật là không bị kiềm chế, vài năm nay ở phòng công an danh tiếng rất kém cỏi. Thư Trị Quốc đối với y là dạy mãi không sửa, có đôi khi, Thư Trị Quốc thậm chí không kìm nổi phải đập bàn chửi tới. Có lẽ thực nên kiên quyết cắt đứt. Thư Trị Quốc thì thào nói, đã thương địch thủ 800, tự tổn hại mình 1.000, cái giá phải trả hơi đắt. Trong đầu y bỗng nhiên nghĩ đến Trần Kinh, nghĩ đến Trần Kinh kia một bộ bướng bỉnh không chịu thuần phục, vĩnh viễn bộ dáng không cúi đầu. Trong lòng Thư Trị Quốc cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị khiêu chiến, quyền uy của y đã bị khiêu chiến. Trong lòng y cảm xúc liền trở nên táo bạo khác thường. Vô độc bất trợ phu, lượng phi quân tử. Thư Trị Quốc trên mặt nổi một tầng sương lạnh, tay dần dần nắm chặt, thành một quả quyền. Chương 210, ân đoán rõ ràng. Mùa thu, ban đêm, ngày này đối với Lê Hà mà nói, nhất định sẽ không bình thường. Ngay khoảng 8 giờ tối, thị trấn Lê Hà, còi báo động kêu vang toàn thành, một loạt xe cảnh sát vụ. Vụ. Từ trên mặt đường xẹt qua, khiến cho người đi đường một dừng chân một lúc xem chừng. Dân chúng cũng hiểu được, nhất định là đã xảy ra chuyện, rốt cục là chuyện gì mà có thể kinh động nhiều xe cảnh sát như vậy. Mọi người nhao nhao thì thầm với nhau, rối rít thảo luận, đầu đường cuối ngõ, vì vậy lại thêm một đề tài nói chuyện. Tòa nhà huyện ủy, sau khi Thư Trị Quốc về nhà, đang hưởng thụ bữa cơm dinh dưỡng thịnh soạn. Bà Sa Y ở nhà, dáng người con gái yểu điệu ngày xưa, đi qua năm tháng, đã trở nên mập mạp không chịu nổi. Mà làn da sáng bóng trước kia, cũng dần dần xuất hiện nếp nhăn. Chẳng qua là nhiều năm sống an nhàn sung sướng, đã làm cho bà ta quên đi mình từng xuất thân hèn mọn, cuộc sống lại là ung dung tự tại. Bà ta tuổi không còn nhỏ, nhưng lại ăn mặc theo mốt, cả ngày cùng đám bạn già quan huyện cùng tuổi đánh bài, khiêu vũ, hiển nhiên có một thế giới tinh thần riêng cho mình. Ôi chao! Lão thư, ông nhìn cái váy này thế nào? Bà xã ông chủ Phùng mang về từ Hồng Kông, nói là nhãn hiệu nước ngoài, ở bên ngoài có lẽ rất mốt đấy. Bà xã mặc một thân trang điểm xinh đẹp, lắc lắc vòng eo phì nhiều kia. Ở ngay trước mắt Thư Trị Quốc lắc lư. Thư Trị Quốc nhíu nhíu mày, thiếu chút nữa bị nghẹn, trong lòng y liền nổi lên một tia chán ghét, tức giận nói: "Đẹp, đẹp. Tôi đã nói với bà, không cho phép bà tiếp nhận lễ vật bừa bãi, sao bà không nghe?" Người phụ nữ béo méo miệng, mảy may không biết được mình mặc váy vào có cái gì không ổn, bà cảm thấy cái mông ốm éo vặn vẹo rất hài lòng, quay đầu về phía Thư Trị Quốc trừng mắt nhìn, nói: "Ông ăn xong nhớ dọn dẹp nhé, tôi đi ra ngoài tụ tập cùng mấy bà chị." Đông Đông. Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, người đàn bà béo ú quay đầu lại nói. Ôi, đến đây. Tôi đến. Bà ta bước nhanh tới cửa, đột nhiên kéo mạnh cửa ra, vừa định nói chuyện, vừa ngẩng đầu liền thì thấy Hoàng Tiểu Hoa đứng trước cửa, khuôn mặt bà vốn đang tươi cười rạng rỡ nháy mắt cứng lại, mặt lập tức lạnh xuống, quay đầu lại phía Thư Trị Quốc nói. Lão thư, tìm ông. Dường như Hoàng Tiểu Hoa không nhận thấy thái độ của người đàn bà béo ú, ý nghĩa cũng không đổi giày, liền như vậy trực tiếp xông vào. Đi thẳng đến phòng ăn của Thư Trị Quốc, đi đến bên cạnh, âm thanh ý lìa run lên nhẹ nhẹ nói. Bí thư, đã xảy ra chuyện. Xế chiều đống nhiên Lý Sinh Đạo ra lệnh thực hiện một hành động chuyên nghiệp, cảnh sát toàn thành đều bị hắn điều động, lao thẳng về hướng thị trấn Dịch Chu, hẳn là về phía phương hướng Thái Thủy. Cái gì? Chiếc đũa trên tay Thư Trị Quốc thiếu chút nữa rớt xuống, người nhanh chóng đứng dậy. Sắc mặt y trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, Hoàng Tiểu Hoa đứng thẳng tắp ở trước mặt ý lìa, hô hấp cũng không dám dùng sức. Y sợ quấy nhiều ý nghĩ của Thư Trị Quốc. Trầm ngâm một lúc lâu, Y mới nói. Bí thư, tôi nghi ngờ có thể là có người để lộ bí mật. Tôi đề nghị lập tức báo cáo với tổ hành động ủy ban kỷ luật thành phố, thay đổi kế hoạch. Còn có, lập tức thông báo cho bên Thái Thủy. Từ từ, không nên luống cuống. Thư trị quốc nói, ý lìa giơ tay chỉ trên bàn cà phê. Cậu giúp tôi pha chén cà phê đi. Hoàng Tiểu Hoa pha xong cà phê, thư trị quốc đã trở lại phòng khách, y lìa ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, giống như lão tăng ngồi thiền. Hoàng Tiểu Hoa đem cà phê đặt trên bên tay phải của y lìa, hương thơm cà phê tỏa ra bốn phía, tay phải y lìa cầm cái thìa khuấy lên, động tác nhẹ nhàng dựa theo tiết tấu cố định. Hoàng Tiểu Hoa ngồi ngay xuống bên cạnh ông ta, mồ hôi trên trán y lìa chảy xuống ròng ròng, ngăn cũng không ngăn lại được, tâm tình khẩn trương tới cực điểm rồi. Hôm nay là ngày tổ hành động ủy ban kỷ luật thành phố áp dụng hành động cưỡng chế đối với Lý Sinh Đạo. Dựa theo kế hoạch, 4 giờ chiều hôm nay, thuận theo Hoàng Tiểu Hoa truyền đạt với Lý Sinh Đạo là bí thư huyện ủy thư muốn gặp Lý Sinh Đạo ra chỉ thị, để cho Lý Sinh Đạo đi đến chỗ làm việc lâu nay của thư trị quốc ở nhà khách Phòng Sơn. Tại đó, tổ hành động ủy ban kỷ luật thành phố đã nghiêm chỉnh chờ đợi, chỉ cần Lý Sinh Đạo đi tới đó, y chính là bánh bao thịt chó, một đi không về, sau đó huyện ủy sẽ khống chế tin tức Lý Sinh Đạo bị bắt giam. Bắt đầu tiến hành đại thanh lọc đối với hệ thống công an, hệ thống pháp luật chính trị, cuối cùng đạt được mục đích chỉnh đốn toàn bộ hệ thống đảng ủy công an. Đây là kế hoạch mà Hoàng Tiểu Hoa đề nghị với thư trị quốc, hai người hết lần này đến lần khác nghiên cứu suy diễn rất nhiều lần, các loại khả năng đều tính đến, hoàn toàn có thể nói là kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tin tức này là nội bộ thành phố tiết lộ. Thư trị quốc nói chắc chắn, ý nghĩa đứng dậy, quay qua Hoàng Tiểu Hoa nói. Chúng ta lập tức đi nhà khách Phong Sơn, liền chờ ở đó. Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy có chút hồ đồ, y không rõ lúc này lại đi nhà khách Phòng Sơn còn có ý nghĩa gì nữa, nhưng thái độ kiên quyết của thư trị quốc, y cũng không dám nói gì, đành phải giúp thư trị quốc xách cặp, hai người xuống lầu, dưới lầu tài xế cũng không còn, Hoàng Tiểu Hoa cuống quýt bố trí tài xế tới đón. Thư trị quốc đi qua. Hai người vội vội vàng vàng chạy tới nhà khách Phòng Sơn, tổ hành động mai phục vòng ngoài tại nhà khách Phòng Sơn đã sớm không yên, người phụ trách cầm đầu lại hỏi thư trị quốc. Bí thư thư. Sao lại thế này? Sao lâu như vậy mà không hề có động tĩnh? Sắc mặt thư trị quốc rất khó coi, xua tay về phía bọn họ nói. Các người đều có vị trí và cương vị riêng, tất cả hãy giữ nguyên kế hoạch đã sắp xếp. Ý gì quay đầu qua Hoàng Tiểu Hoa nói. Đợi. Một chữ đợi, khiến cho không khí nhà khách Phòng Sơn sau đó trở nên tương đối khẩn trương. Hoàng Tiểu Hoa mưu ma trước quỷ, nhưng công phu dưỡng khí IT, IGT, NG, tức sự bình tĩnh, IT, I và GT. Kém xa so với thư trị quốc, y sốt ruột đi lại trên hành lang. Lý Sinh Đạo không phải là người bình thường, hiện tại y là bí thư đảng ủy công an kiêm nhiệm trưởng phòng công an, nắm trong tay phòng công an, hơn nữa có thể điều động trung đội cảnh sát có vũ trang, nên có khả năng làm ra bao nhiêu chuyện trái với lệ thường. Đặc biệt là Lý Sinh Đạo nắm phòng công an trong tay nhiều năm như vậy, trên tay Lý Sinh Đạo có nắm giữ hồ sơ gốc của một lượng lớn cán bộ, nếu y đem toàn bộ hồ sơ đó vạch trần ra, hậu quả không thể lường được. Từ đầu năm, hệ thống công an ở toàn huyện đã nghiêm túc triển khai rất nhiều lần truy quét tệ nạn mại dâm, cờ bạc, hành vi ma túy chuyên nghiệp. Trong thời gian này, phòng công an trong cả huyện phát triển một lượng lớn những người cung cấp thông tin. Những người cung cấp thông tin này phần lớn là những nhân viên nhàn rỗi trong xã hội, mới đầu, bọn họ cũng chỉ cung cấp manh mối và tin tức cho phòng công an. Nhưng về sau, bọn họ dần dần bắt đầu bắt chẹt vơ vét tài sản, nhu cầu báo đáp lớn. Ví dụ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là phó chủ tịch huyện nào đó chơi gái bị những người cung cấp thông tin của phòng công an phát triển bắt chẹt, chuyện này chấn động Lễ Hà. Sau đó, vị phó chủ tịch huyện kia rời khỏi Lễ Hà, nhưng lúc này phòng công an Lễ Hà đã dong trống khua chiêng mở rộng cách làm này của những người cung cấp thông tin này, cũng bị chất vấn khắp nơi. Từ đó trở đi, Lý Sinh Đạo bắt đầu điều chỉnh sách lược phá án. Tuy nhiên khi ấy, trong tay Lý Sinh Đạo đã nắm giữ lượng lớn cán bộ Lễ Hà. Mấy năm nay, Lý Sinh Đạo có thể đứng vững vàng trong giới chính trị Lễ Hà nhiều năm như vậy mà không bị ngã, trong chuyện này cùng với số lượng lớn cán bộ y lìa nắm trong tay có liên quan. Nghe nói, có một lần Lý Sinh Đạo uống rượu say sau đó tiết lộ với bạn bè, rằng giới chính trị Lễ Hà đối với y không có bí mật, bà xã của trưởng phòng nào vụng trộm với bao nhiêu đàn ông, y lìa đều rõ ràng. Hoàng Tiểu Hoa không dám tưởng tượng, như Lý Sinh Đạo một tay nắm giữ nhiều tên cán bộ như vậy, một khi y chó cùng rất dậu, có thể dậy lên bao nhiêu sóng gió. Thậm chí Hoàng Tiểu Hoa không rõ ràng lắm, chính y có nhược điểm nào nằm trong tay đối phương hay không, đây là toàn bộ nguyên nhân làm y vô cùng lo lắng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từ 8 giờ đến 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, mãi cho đến rạng sáng. Gió thu lạnh thấu xương, trong sân lá khô bị gió thu thổi chúng vang lên xào xạc, phòng làm việc của Thư Trị Quốc trong nhà khách phòng sơn đèn đuốc sáng trưng, Thư Trị Quốc vẫn an vị đọc sách trong phòng, trên bàn đặt một ly cà phê sớm đã nguội lạnh, y lìa dường như đã hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới sách. Hoàng Tiểu Hoa ở bên ngoài vô cùng lo lắng bất an, trong gió rét lạnh thấu xương nhân viên tổ hành động vẫn giữ vững cương vị công tác như cũ, Thư Trị Quốc dường như đã quên bọn họ.
Bin, bin.
Hai tiếng binh binh của còi xe hơi vang lên ở phía cửa lớn của nhà khách. Hoàng Tiểu Hoa như bị điện giật giống như đứng thẳng, sau đó nhanh chóng đẩy cửa phòng làm việc của Thư Trị Quốc ra, mà ở trong bóng tối, nhân viên tổ hành động vẫn đang gối đầu nghỉ ngơi cũng bị đánh thức tinh thần, toàn bộ bầu không khí của nhà khách phòng sơn vì hai tiếng còi này nhanh chóng trở nên khẩn trương.
Bí thư.
Hoàng Tiểu Hoa kêu một tiếng bí thư, nhưng Thư Trị Quốc lại dường như không nghe thấy, nâng sách đọc như trước. Môi Hoàng Tiểu Hoa mấp máy, nhưng không nói nữa. Y xoay người đi ra, bước nhanh về hướng cửa chính nhà khách, ở nơi đó dừng một chiếc xe dịp mới tinh, xe cảnh sát. Xác thực chính là Lý Sinh Đạo ngồi điều khiển không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Hoa kiên trì tiến lên, cửa bên tay lái phụ mở ra, một người đàn ông cao lớn, uy manh từ trên xuống dưới, đó không phải Lý Sinh Đạo thì là ai?
Bí thư Lý.
Hoàng Tiểu Hoa kêu một tiếng, trên mặt giả bộ vẻ mặt như chút được gánh nặng. Anh rốt cục đã đến, bí thư tức giận. Ném cái chén. Tôi khuyên ông ấy nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng ông ấy ăn nói bừa bãi, nói anh không đến, hôm nay ông ấy cũng không nghỉ ngơi, được rồi, anh rốt cục đã đến đây.
Lý Sinh Đạo khẽ hử, âm thanh âm u lạnh lẽo, sau đó liền nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Hoa cười âm trầm.
Ánh mắt Hoàng Tiểu Hoa không dám đối diện với y kìa, Lý Sinh Đạo nói. Thấy chủ nhiệm Hoàng sốt ruột chờ tôi như vậy. Thật sự là ngượng ngùng, tối nay trong phòng có hành động, tôi bận việc đến bây giờ mới kết thúc đội ngũ, tôi đây vừa mới kết thúc đội ngũ liền đến đây. Bí thư vội cái gì chứ?
Có thể là đang đọc sách.
Hoàng Tiểu Hoa hơi sừng sốt, mất tự nhiên cười cười, nói.
Vẫn là bí thư Lý hiểu biết bí thư Thư, chính xác, bí thư vẫn đang đọc sách, chúng tôi cũng không dám quấy rầy ông ấy.
Ha ha, được. Lý Sinh Đạo cười ha hả, âm thanh thoải mái phóng khoáng, ý liền vung tay lớn lên, nói.
Đi.
Chúng ta cùng đi gặp bí thư, người thông minh, người đọc sách đầu óc linh hoạt. Không giống chúng ta, chỉ toàn là cơ bắp, không biết cách dùng trí tuệ. Chỉ biết cứng rắn làm bừa.
Y Lìa vươn bàn tay to, vỗ vỗ trên vai Hoàng Tiểu Hoa, một bên bả vai Hoàng Tiểu Hoa thiếu chút nữa bị Y Lìa vỗ chật khớp.
Lý Sinh Đạo tôi là người, từ trước đến nay chú trọng ân oán rõ ràng, người khác rất tốt với tôi, Lý Sinh Đạo tôi liền lấy thật tâm đối đại với hắn.
Người khác muốn chỉnh tôi, Lý Sinh Đạo tôi rút ra chính là con dao bạc.
Chuyện lấy oán trả ơn Lý Sinh Đạo tôi sẽ không làm.
Nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn, Lý Sinh Đạo tôi cũng không cần làm.
Lý Sinh Đạo tôi là có thù tất báo, báo ngay lập tức, một giây cũng không chậm trễ, hạ hạ.
Lý Sinh Đạo ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động nhà cửa, sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa thoáng chốc vàng như màu đất, trên người mất tự nhiên run rẩy, đúng là hăm dọa.
Chương 211, cuối cùng là ai chết?
Lý Sinh Đạo tiến vào phòng làm việc của Thư Trị Quốc, Hoàng Tiểu Hoa đi theo sau y ỉa.
Túi đầu, bộ dáng đúng là không lộ ra vẻ hèn mọn.
Bí thư.
Lý Sinh Đạo cao giọng gọi Thư Trị Quốc. Ánh mắt Thư Trị Quốc nhìn chằm chằm quyển sách, giống như bị một đoạn văn trên sách hấp dẫn, động tác y lìa buông quyển sách đúng là lưu luyến như thế, vẫn đem sách để trên mặt bàn, ánh mắt y lìa vẫn chậm chạp không thu trở về.
Thật lâu sau, y lìa mới ngẩng đầu nhìn Lý Sinh Đạo nói, nhẹ nhàng ngừ một tiếng.
Cuối cùng đã đến, như thế nào?
Hành động hôm nay thuận lợi chứ?
Lý Sinh Đạo đi đến phía trước Thư Trị Quốc đứng lại, sự ương ngạnh và sự sắc sảo lúc trước dần dần thu lại, y lìa cùng kính nói.
Kế hoạch hành động trước đây đã hoàn thành tốt. Rất thuận lợi, niêm phong mấy quán mặt trược, niêm phong một chỗ ăn chơi, nhìn thấy thật giật mình.
Căn cứ vào tiền lương công nhân viên chức Thái Thủy Bới cũng không ra, có thể là cấp lãnh đạo bọn họ ăn chơi đàn điếm, một phó tổng, một đêm liền kêu năm cô, nhân viên phá án chúng ta bắt giữ y y, thái độ của y y cực kỳ kiêu ngạo, muốn cứ gọi điện thoại thẳng cho ngài, tôi mang theo y y từ trong phòng tới đây, trong huyện chúng ta có chút không khí, quả là nên trừng trị từng cái.
Thư Trị Quốc nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt Lý Sinh Đạo. Ánh mắt Lý Sinh Đạo cũng không trốn tránh, không lùi bước, hai người cứ nhìn nhau như vậy, thật lâu sau, Thư Trị Quốc cười ha ha, đứng dậy.
Chủ nhiệm Hoàng, lấy trà cho bí thư Lý, hôm nay chúng ta thức đêm đàm đạo, trò chuyện cho đã.
Hoàng Tiểu Hoa đem trà pha xong, nhẹ nhàng cầm chén trà tới trước mặt Lý Sinh Đạo cười ha ha, nói.
Làm phiên chủ nhiệm Hoàng.
Chủ nhiệm Hoàng pha trà, chắc hẳn cũng thơm ngon hơn một chút.
Hoàng Tiểu Hoa xấu hổ cười cười, nói.
Bí thư Lý thực khéo nói. Ha ha.
Lý Sinh Đạo nâng chung trà lên, trà nóng nóng bỏng y đi uống có vị rất hưng phấn, y đi uống trà không coi ai ra gì, một ly trà đầy, y cứ uống sạch sẽ mới nói.
Bí thư, ngài tìm tôi vì chuyện gì?
Trên tay Thư Trị Quốc bưng cà phê, bước thong thả lại đây, ngồi bên cạnh Lý Sinh Đạo nói.
Không có chuyện quan trọng gì, tôi chỉ là nghe bọn cậu muốn làm hành động gì, nghĩ muốn hiểu rõ một chút đến tột cùng là hành động gì, mà cậu còn tự mình đôn đốc.
Lý Sinh Đạo nói.
Cũng không tính là hành động đại sự, chỉ là phòng công an chúng tôi bất động đã lâu nên bên dưới khó tránh khỏi có chút bàn tán, mà bản thân chúng tôi cũng thật sự là rảnh rỗi đến phát chán. Hơn nữa hai ngày gần đây nhất, tôi cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo muốn bắt vài con chim tới đây, nói là làm liền.
Bất động thì không biết đạo lý, vừa động đã giật mình, vấn đề thật không ít.
Khó trách Trần Kinh cũng sẽ trượng nghĩa nói thẳng, chung quy một đám người lập dị chúng ta bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, không biết có lôi ra được vấn đề nào không, người khác sao lại bắt chó đi cày chứ.
Cái đó cũng không thiết yếu mà.
Gần đây tôi đang cân nhắc, chúng ta có thể mở một hành động lớn hơn nữa. Trước mắt từ trên tay tôi đã nắm giữ được căn cứ tương đối chính xác, nếu hành động lần này thành công, phần lớn vấn đề của Lễ Hà đều có thể giải quyết, vĩnh viễn sẽ không giống như hiện tại, chúng ta bị động như vậy.
Lý Sinh Đạo nói chậm rãi mà Hoàng Tiểu Hoa ở một bên nghe được trong lòng thật lạnh.
Đây là Lý Sinh Đạo đang uy hiếp Thư Trị Quốc, Y Lìa đang nói cho Thư Trị Quốc biết, trên tay Y Lìa nắm rất nhiều căn cứ chính xác nếu Thư Trị Quốc muốn làm gì Y Lìa, Y Lìa chắc chắn sẽ đem tất cả tin tức nắm giữ đều nói thẳng ra hết, đó chính là kết cục cá chết lưới rách.
Vốn là nhằm vào hành động Lý Sinh Đạo, ngay tại lúc quan trọng lại xuất hiện hai chữ đột nhiên, đã không tính đến đột nhiên, khó khăn của hành động liền gia tăng gấp 10 lần, nguy hiểm cũng gia tăng gấp 10 lần.
Trái lại hiện tại, hành động còn chưa có bắt đầu, Lý Sinh Đạo đã đi hành động trước, điều động toàn phòng cảnh sát quăng tới thị trấn Dịch Chu, cho là truy quét tệ nạn mại dâm, cờ bạc và ma túy.
Chẳng qua là nếu như điều động để truy quét tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy thật, có cần phải trận chiến lớn như vậy?
Thay vì hành động, còn không bằng thị uy, Lý Sinh Đạo chó cùng rất dẫu, một khi xé rách ra mặt, khả năng phản kích cũng thực kinh người.
Hoàng Tiểu Hoa lúc này hiểu rõ, hành động mình khổ tâm tính kế đã thất bại triệt để, thất bại tuyệt đối.
Quả nhiên Lý Sinh Đạo không phải là đèn đã cạn dầu, có quan hệ trực tiếp với cấp trên, nếu không phải như thế này, thì hành động chuyên nghiệp tuyệt mật của Ủy ban Kỷ luật thành phố, làm sao có khả năng có thể bị Y Y biết trước chứ.
Nhìn Lý Sinh Đạo thẳng thắn sắc bén ngồi bên cạnh Thư Trị Quốc, thái độ cẩn thận tinh vi ngày thường thay đổi, bắt đầu nói một cách chậm rãi, đó chính là công khai khiêu chiến.
Đông nhiên trong lòng Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy có chút hoang đường, giới chính trị Lễ Hà hiện tại, không chỉ có Trần Kinh trẻ tuổi khí thịnh dám khiêu chiến với Thư Trị Quốc, Lý Sinh Đạo này cũng là trắng trợn hướng Thư Trị Quốc khiêu chiến, Thư Trị Quốc còn có uy tín gì đáng nói.
Một khi đã như vậy, bản thân cần gì phải e ngại Thư Trị Quốc như thế.
Thư Trị Quốc khổ tâm tiến hành nhiều năm, không ngờ kết cục lại thành như vậy, thật sự là bi ai.
Hoàng Tiểu Hoa bưng chén trà của mình, cẩn thận thổi, thổi trà là giả, suy nghĩ vấn đề là thật.
Tối nay, Hoàng Tiểu Hoa vẫn rất khẩn trương, tâm tư nặng nề để cẩn thận ngẫm lại cũng không có. Hiện tại, vào lúc thông hiểu, Lý Sinh Đạo và Thư Trị Quốc công khai ngả bài, tâm tư ý nghĩa rốt cục cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Đồng nhiên, tay Hoàng Tiểu Hoa cầm cái chén ngưng lại một cái, một ý nghĩ trong đầu cực kỳ không tốt đang hiện lên trong lòng ý nghĩa, sắc mặt ý nghĩa thoáng chốc biến thành màu trắng.
Ý nghĩa nhẹ nhàng buông chén trà. Nói với Thư Trị Quốc,
Bí thư, đã trễ thế này, ngài có lẽ cũng đói bụng, tôi đi thông báo, sắp xếp cho ngài và Bí thư Lý một chút ăn khuya nhé.
Thư Trị Quốc hơi nhíu mày, lắc lắc đầu, nói,
đi ra ngoài trước đi, ăn khuya thì không cần, để cho một mình tôi và Bí thư Lý tán gẫu một chút thôi.
Hôm nay cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút.
Hoàng Tiểu Hoa đồng ý một tiếng, chậm rãi rời khỏi văn phòng của Thư Trị Quốc, y lìa một đường theo sân sau của nhà khách bước nhanh về phía trước. Dừng lại quay đầu lại, rốt cục thở ra một hơi thật dài.
Vừa rồi, đương nhiên lúc đó Y Lìa nghĩ tới một loại khả năng, Y Lìa nghĩ, Thư Trị Quốc có thể bỏ qua Lý Sinh Đạo, vốn đó là bản thân không một lòng với ông ta, phải chăng ông ta có khả năng loại bỏ chính mình hay không?
Hoàng Tiểu Hoa đã từng làm những gì đối với bản thân, cũng như người uống nước, ấm lạnh tự biết, Y Lìa biết giá trị của chính mình.
Mình tồn tại có giá trị, mình không tồn tại cũng có giá trị, nhất là đối với Thư Trị Quốc hiện tại.
Y quay đầu lại nhìn về nhà khách phòng sơn, lúc này đã rạng sáng hơn một chút, phần lớn đèn dầu của nhà khách đã tắt, còn sót lại mấy chỗ ngọn đèn ở trong gió lạnh thấu xương run rẩy tỏa sáng, ánh sáng rất mỏng manh, như là vô lực vậy, làm cho cả nhà khách phòng sơn, nhìn qua có cảm giác căm trầm.
Vừa rồi Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy bản thân nán lại ở bên trong, cổ giống như là bị người khác bóp, hô hấp cũng cực kỳ khó khăn.
Hiện tại rốt cục đi ra, Y cuối cùng có thể thoải mái phun ra một hơi thở dài.
Chủ nhiệm Hoàng.
Một âm thanh lạnh như băng vang lên từ phía sau Y Lìa.
Cả người Hoàng Tiểu Hoa đang linh hoạt, đột nhiên quay đầu lại, không biết Lý Sinh Đạo đi ra lúc nào, đã đứng phía sau Y Lìa.
Bí thư Lý.
Sao vậy?
Hoàng Tiểu Hoa giật mình nói. Lý Sinh Đạo từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, như cười như không nói.
Sao vậy?
Rất bất ngờ sao?
Tôi tiễn đưa mà thôi.
Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy dưới chân cứng ngắc, không biết hoạt động theo hướng nào, y cứ đứng thẳng tắp như vậy, y lại mơ hồ cảm giác sau lưng mình có người, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng mà bóng ma cũng không thấy một cái, trong lòng y lại bắt đầu sợ hãi, trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn.
Ba.
Ba. Lý Sinh Đạo dùng sức vỗ tay, trong miệng thì thào nói.
Tốt, tốt.
Chủ nhiệm Hoàng Nưu lực cao, nhất là đề nghị bí thư trị quốc buông tha cho tôi, do đó lại càng mưu trí đạp chết ý kiến của Trần Kinh. Mấy ngày nay tôi đang luôn cân nhắc nghiên cứu, càng cân nhắc càng khâm phục, càng cân nhắc, trong lòng càng cảm phục. Cho nên, hôm nay nhân cơ hội này, tôi bất kể thế nào cũng muốn đến đưa tiễn.
Không bằng bí thư Lý không?
Hoàng Tiểu Hoa nói năng lộn xộn, chậm rãi lui về phía sau, Lý Sinh Đạo thì sải bước đi về phía trước, dựa sát vào ý ỉa, sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa trở nên sám trắng.
Không cần lại đây.
Muốn làm gì?
Lý Sinh Đạo cười ha ha, cười đến chảy nước mắt, y chỉ vào Hoàng Tiểu Hoa không ngừng lắc đầu. Nói,
thật sự là tự cho mình thông minh, nghĩ đến hôm nay có thể ra khỏi nhà khách được sao?
Thư trị quốc có thể bỏ qua tôi, hắn càng có thể bỏ qua, mấy năm nay đã làm những gì, liên lụy đến chuyện của thiếu gia Lý, chính mình so với ai khác cũng rõ ràng.
Thật sự là buồn cười, chính mình là trái pháp luật loạn kỷ cương của tổ tông, lại cố tình muốn nắm tóc của người phạm pháp loạn kỷ cương khác.
Đứng ra tham ô nhận hối lộ, Lý Sinh Đạo tôi ngộ nhờ sao có thể chống lại được với chủ nhiệm Hoàng chứ?
Trái lại lần này là đem đá đập chân mình, ủy ban kỷ luật thành phố đã nắm giữ tài liệu cũng đủ, đêm nay sẽ không cần trở về nữa.
Trong ánh mắt Hoàng Tiểu Hoa lộ ra thần sắc sợ hãi hoảng loạn, ý đi hét lớn.
Không,
không,
tôi muốn gặp bí thư thư, tôi muốn gặp bí thư trị quốc.
Dưới chân y thì loạn choạng, chung quanh mở mịt sâu một cước, nông một cước, ở trong bóng tối, đi ra hai gã thanh niên Tây Trang thẳng tắp, bọn họ đi tới trước người Hoàng Tiểu Hoa, từ trong ví lấy ra thẻ công tác, không đợi bọn họ mở miệng nói.
Hoàng Tiểu Hoa cao giọng hô.
Không.
Tôi muốn gặp thư trị quốc, tôi muốn gặp thư trị quốc, thư trị quốc, thư trị quốc.
Âm thanh của Hoàng Tiểu Hoa cực kỳ vang dội, trong bóng đêm tiếng nói sắc lạnh của y rất có lực xuyên thấu, toàn bộ nhà khách phòng sơn đều có thể nghe được tiếng la của y.
Hai gã thanh niên một trái một phải khống chế được y,
Hoàng Tiểu Hoa liều mạng dãy rủa, âm thanh hô đã khàn khàn.
Thư trị quốc, chết không được tử tế, chết không có chỗ chôn.
Còn có Lý Sinh Đạo. Cũng chết không được tử tế, thư trị quốc sẽ bị chết càng khó xem.
Lý Sinh Đạo lạnh lùng đứng ở bên cạnh nhìn Hoàng Tiểu Hoa bị mang đi, trên mặt y co giật dữ tợn, hàm răng cắn chặt lại, thật lâu sau, y chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Gió lạnh nhẹ phất, lần lượt làm rối tóc y, thân hình vốn to lớn mạnh mẽ của y ở trong gió rét dần dần lộ ra vẻ đơn bạc.
Hoàng Tiểu Hoa mua dây buộc mình, tự mình đào hố hại chính mình, y quả là đáng chết, y chính là trừng phạt đúng tội.
Một người tự thân vỡ nát, lại nghĩ muốn khắp nơi nắm tóc người khác, thật sự là vừa hoang đường lại vừa buồn cười, rất buồn cười.
Tiếng gào của Hoàng Tiểu Hoa dần dần nhạt đi, toàn bộ nhà khách lại khôi phục sự yên tĩnh, gió lạnh lướt qua, dường như Lý Sinh Đạo có thể ngửi được một cỗ máu tanh.
Rất nhiều năm trước, loại hương vị này đã khiến y say mê như vậy, nhưng hiện tại, y lại ngửi được hương vị này, chỉ là cảm thấy hít thở không thông.
Chương 212, cuối cùng thất bại.
Trên mặt Lý Sinh Đạo mang theo nụ cười lạnh lùng. Thời điểm y lìa đi vào lại văn phòng của thư trị quốc, phát hiện thư trị quốc đã không còn ở văn phòng.
Tâm y lìa dùng mình, đột nhiên quay đầu lại, cửa bị đẩy ra, vào là bốn nam thanh niên Tây Trang thẳng tắp.
Xin chào.
Đồng chí Lý Sinh Đạo, mời đi cùng chúng tôi một chuyến.
Nam thanh niên dẫn đầu nhìn chằm chằm Lý Sinh Đạo âm thanh lạnh lùng nói.
Lý Sinh Đạo lui về phía sau một bước, một tay đặt trên bàn làm việc của thư trị quốc, nói.
Bí thư thư đâu?
Sao ông ấy không ở đây?
Ông ấy đi ra ngoài khi nào?
Nam thanh niên chậm rãi lắc đầu, đôi mắt trên mặt không có biểu lộ tình cảm.
Tâm Lý Sinh Đạo đống nhiên trầm xuống, nói.
Điều này không có khả năng, cái mông của thư trị quốc cũng không sạch sẽ, ông ta dám chỉnh tôi.
Thư trị quốc, thư trị quốc.
Lý Sinh Đạo kêu hai tiếng, lại không nghe được bất cứ hồi âm nào, tâm tình của y thoáng cái trở nên nóng nảy, y đem một phần văn kiện trên bàn làm việc chỉnh tề của thư trị quốc mở ra.
Ở một chồng văn kiện phía dưới cùng. Đến gần một phần phát biểu dự thảo về nghiêm khắc chỉnh lý hệ thống công an, cưỡng chế chấp hành pháp luật, xây dựng lễ hà an ninh trật tự văn minh, bài nói chuyện của hội nghị công tác 2-1C.
2-1C.
Lý Sinh Đạo chưa bao giờ nghe qua danh từ này, 2-1C là nhằm vào hệ thống công an.
Lý Sinh Đạo chậm rãi lắc đầu, cố gắng để chính mình thấy rõ một chút, y chừng to con ngươi, rất nhanh liền thấy một đoạn văn.
Đồng chí Lý Sinh Đạo vì làm trái nhật ký hành trình nghiêm trọng,
mang tới ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực cho hệ thống công an Lễ Hà, thậm chí cả hệ thống chính trị pháp luật. Điều này cũng chứng minh, nội bộ hệ thống công an quả thực là tồn tại rất nhiều vấn đề nghiêm trọng trong thời gian dài. Chúng ta có vài đồng chí, không hiểu được phương pháp áp dụng và xử lý vấn đề một cách đúng đắn, một mặt chỉ biết làm bừa, kiên quyết làm theo, điều này tạo thành khó khăn rất lớn cho công tác của huyện ủy và ủy ban nhân dân. Tựa như trường hợp làm trái kỷ luật của Lý Sinh Đạo, huyện ủy đã sớm đến lúc thích hợp, lập kế hoạch kỹ càng. Nhưng mà, kế hoạch của huyện ủy không thể không sửa đổi nhiều lần, nguyên nhân chính là chúng ta có vài đồng chí, phương pháp công tác qua loa trực tiếp, không chịu tiếp thu ý kiến lãnh đạo, tự cho là đúng hóa thân chính nghĩa, liền liều lĩnh mặc kệ làm bừa. Đối với đồng chí như vậy, chúng ta vẫn phải kiên quyết truy cứu trách nhiệm. Lý Sinh Đạo trừng mắt nhìn văn bản đó, vài hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu Y-Y, lúc này Y-Y rốt cục cũng hiểu được, toàn bộ việc này đều là diễn thử xong xuôi, tất cả diễn viên đã sớm trở về vị trí cũ, chỉ còn chờ Y-Y làm diễn viên chính lên sân khấu, hết thể là có thể tiếp tục đẩy mạnh xuống. Nghĩ đến điểm này, Lý Sinh Đạo ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, tiếng cười của Y-Y giống như con chim tiêu IT, Y-G-T-E. Chim tiêu là con chim giữ giống như loài cú vọ, ngày nút trong hang, đêm mỏ chim chuột tan thị, ăn thịt cả mẹ đẻ, IT, Igotter, ban đêm lạnh lạnh, làm cho người ta nổi da gà cả người. Thư trị quốc à, thư trị quốc, người đời đều nói, tâm của ông đen sánh bằng than, ông quả nhiên là danh bất hư truyền. Ông hy sinh Hoàng Tiểu Hoa, nhưng từ lâu cũng nhắm vào tôi, cuối cùng là vì giải quyết đại phiền toái Trần Kinh này, ông đây là định một hòn đá hạ ba con chim, quả nhiên có thể nói là tuyệt diệu. Lý Sinh Đạo cất cao giọng nói, Trần Kinh A, Trần Kinh, cậu đúng là vẫn còn trẻ tuổi, không so được với thư trị quốc đa mưu túc trí. Nói đến chỗ này, Lý Sinh Đạo dừng một chút, nói tiếp. Chúng ta xong đời, cũng vậy thôi, Lý Sinh Đạo tôi trừng phạt đúng tội, đã đáng chết từ lâu rồi. Trần Kinh cũng là người trẻ trung nổi bật, lại bị thư trị quốc đánh lén như thế, thật sự là đáng tiếc. Y Lìa nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay về phía bốn người đàn ông Tây Trang nói. Tôi sẽ không phiền anh em các người. Tôi sẽ tự mình đi. Y Lìa sải bước đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa, Y Lìa đột nhiên quay đầu lại. Thư trị quốc từ một gian phòng khác lộ ra nửa thân mình nhìn Y Lìa, hai người thoáng cái đối mặt. Thư trị quốc không ngờ được Lý Sinh Đạo sẽ bỗng nhiên xoay người, hai người đối diện, Y Lìa có chút trở tay không kịp. Khoe miệng Lý Sinh Đạo nhếch lên, cười ha hả nói. Đồ giấu đầu lòi đuôi, cho là kết quả có thể thành công bao nhiêu. Cuối cùng sẽ chết không có chỗ chôn. Lễ Hà bỗng nhiên biến thiên, ủy viên thường vụ huyện ủy. Tránh văn phòng huyện ủy kẻ bị nghi là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị ủy ban kỷ luật thành phố Song Quy IT, IGTER, NG, Song Quy là, cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu những người bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật hành chính phải có mặt tại địa điểm đã định với thời gian quy định, để giải trình về vấn đề liên quan, bị cách ly để điều tra trong một thời gian không hạn định IT, I và GTER. IT, IGTER, địa điểm Song Quy thường là một khách sạn nào đó. Nhân viên điều tra và đối tượng bị triệu đến đây coi như bị giam lỏng để phục vụ việc điều tra, không thể tiếp xúc với bên ngoài trong suốt quá trình làm án, chức vụ và quyền lực của người đó bị đóng băng, không còn giá trị nữa IT, I và GTER. IT, IGTER, tuy nói là thời gian quy định nhưng đối tượng không thể biết mình bị giam lỏng trong bao lâu, áp lực tinh thần rất lớn, chính vì vậy, đó là một biện pháp điều tra rất hữu hiệu. Thủ tục song quy rất đơn giản, lại không bị hạn chế bởi thời gian như bắt giữ IT, I và GTER. IT, IGTER, từ đó song quy trở thành một biện pháp hữu hiệu quan trọng để tạo bước đột phá trong các vụ án lớn, có liên quan đến các quan tham thai to mặt lớn. IT, I và GTER. Ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an huyện mới nhậm chức, trưởng phòng công an huyện Lý Sinh Đạo kẻ bị nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị ủy ban kỷ luật song quy. Hai vị lãnh đạo cấp cao ở huyện bị song quy, chấn động toàn bộ Lễ Hà, rất nhanh, thư trị quốc đã tự mình chủ trì hội nghị công tác 2-1 xây hệ thống công an huyện. Trong cuộc họp Y Lì phát biểu bài nói chuyện quan trọng, mũi nhọn ngoại trừ chĩa vào hai vị cán bộ huyện bị song quy, còn lại Y Lì chủ yếu chĩa mũi nhọn về phía Trần Kinh. Trần Kinh chưa chín chắn, bất chấp làm bừa, bị làm mấu chốt quan trọng để thư trị quốc công kích. Trong lời nói của thư trị quốc, Trần Kinh làm gì, tất cả đều là làm bừa, chẳng những không thể mang đến trợ giúp cho công tác huyện ủy. Ngược lại đối với công tác huyện ủy, không cẩn thận mang đến rất nhiều ý đồ cản trở và khó khăn. Theo cách nói của thư trị quốc, từ mấy tháng trước, huyện ủy đã có thể bắt Lý Sinh Đạo, chỉnh lý triệt để vấn đề hệ thống công an. Chính là bởi vì Trấn Kinh rút dây động rừng, lúc đó mới khiến cho công tác kéo đi kéo lại, kéo dài thẳng tới mấy tháng sau ngày hôm nay, mới khống chế được Lý Sinh Đạo. Thư trị quốc nói chuyện tổng cộng chỉ có mười mấy phút, nhưng có hơn phân nửa thời gian là nói vấn đề của Trấn Kinh, Y Lì nói chuyện thông suốt, đem chính mình giả dạng làm một bậc trưởng lao ủy khuất.
Trần Kinh ở bên dưới đối diện với việc mắng hắn, nói xấu hắn, hắn đều nhường nhịn không đánh trả, mục đích chính là chịu nhục, kẻ thù mất cảnh giác, vì giành lấy kẻ thắng lợi cuối cùng mà vẫn nhẫn lại. Trần Kinh cũng không tham dự hội nghị này, nhưng nội dung cuộc nói chuyện của Thư Trị Quốc, trong vòng một ngày toàn bộ mọi người ở Lễ Hà đều biết. Không thể không nói, động tác và lời nói của Thư Trị Quốc rất có tính kích động, trong vòng một ngày, hướng gió trong giới chính trị Lễ Hà liền đột ngột thay đổi. Phần lớn những người đồng tình với Trần Kinh, đã biến đồng tình thành phản chiến, Trần Kinh không chín chắn, sự lô mãng của Trần Kinh trở thành đối tượng chỉ trích để mọi người tranh luận với nhau. Mà loại không khí này, cùng với có người âm thầm xúi giục, thì càng ngày càng đậm. Vấn đề của Trần Kinh, không ngờ rất nhanh đã bị nói thành một hiện tượng nghiêm trọng, bị trở thành một phê phán điển hình. Cùng với việc đi sâu vào phê phán, đối với việc xử lý và an bài của Trần Kinh, cũng dần dần lộ diện, vào lúc này, việc bắt Trần Kinh có lẽ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Uống hết một chén rượu sái IT, IGT, NG, rượu sái là rượu nước thứ hai, hàm lượng còn 60-70, IT, IGT, Trần Kinh chỉ cảm thấy dạ dày đau giống như bị lửa thiêu, loại đau dạ dày này vẫn hướng lên trên dọc theo người, bị sặc ở cổ họng, nước mắt thoáng chốc chảy ra. Hắn xoay người ho khan, thắt lưng khom xuống giống như một con tôm, ho khan kịch liệt, mặt đỏ thai hồng, nước mắt cũng bị ho chảy ra, hai lá phổi dường như cũng bị ho ra luôn. Hắn chưa bao giờ uống rượu giống như hôm nay, cho dù khi hắn sa sút tinh thần nhất, lúc bết bát nhất, hắn cũng không có uống rượu giống như hôm nay vậy. Sự chán nản trước kia, là sự mất mát đối với tiền đồ mù mịt. Mà sự cô đơn hôm nay, là đối với sự mù mịt của sự nỗ lực cho sự nghiệp của bản thân. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này không ngờ có tồn tại người như Thư Trị Quốc vậy. Một người lanh khốc vô tình như vậy, không có chút liêm sỉ nào, mười phần chính là tên đại vô lại chết tiệt, người chủ trì công tác một huyện như vậy, hoàn toàn chỉ có thể là ngồi mát ăn bát vàng, không thể có bất kỳ đóng góp và thành tích nào. Bề ngoài Thư Trị Quốc ra vẻ đạm mạo, không ngờ nhân phẩm ẩn nút bên trong lại thấp kém như thế, điểm này khiến cho Trần Kinh cảm thấy không chịu được. Trần Kinh cảm thấy bản thân có thể thất bại, nhưng hắn chịu không được bản thân thất bại bằng cách như thế. Thư Trị Quốc hoàn toàn chính là một kẻ tiểu nhân, vì đối thủ, y có thể hy sinh người phụ tá đắc lực của mình, một kẻ máu lạnh đến mức có thể nói là tàn nhẫn, người như vậy, làm sao có khả năng với tới vị trí lãnh đạo. Trưởng Phong Trần, Phó Phong Nông, đội trưởng Thang hai người đã tới đây. Hách Lâm tiến đến trước người Trần Kinh thấp giọng nói. Một mình Trần Kinh uống rượu giải sầu, Hách Lâm thực sự không yên lòng, y cứ luôn luôn ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Trần Kinh. Trị Quốc lệnh cho y hết sức nhân nhượng, khiến cho y cần phải trông coi tốt Trần Kinh, nếu Trần Kinh có bất trắc, ông ta sẽ tóm Hách Lâm mà tra hỏi. Hách Lâm làm sao có thể lấy đâu ra biện pháp nào? Y nhìn Trần Kinh một chén lại một chén rượu rót vào bụng, y không dám khuyên can, chỉ có thể gọi điện thoại cho Mông Hổ. Người Lễ Hà đều biết, trưởng phòng Trần và phó phòng phòng lâm nghiệp Mông quan hệ thân thiết, có lẽ vào lúc này, cũng chỉ có thể là Mông Hổ lại đây, mới có thể có tác dụng. Lúc Hách Lâm còn đang báo cáo với Trần Kinh, Mông Hổ đã đẩy cửa ra, phía sau Y Y, Thang Dịch Dương theo sát phía sau. Mông Hổ vẫn cứ hấp tấp như vậy, vừa vào cửa liền nói. Trưởng Phong Trần, Thư Trị Quốc thực sự là thối mất mặt, hèn hạ quá. Thật sự là giống như một kẻ tiểu nhân đê tiện, người như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Uống rượu. Trần Kinh đầu có chút không tỉnh táo, hắn giơ chén rượu lên, hướng về phía Mông Hổ reo lên. Cầm chén này uống cho hết đi, chúng ta lại tới một bình, hôm nay không say không về. Mông Hổ nâng chén rượu lên, không chút do dự, một ngụm đem rượu trong chén uống cạn. Hách Lâm vừa thấy điệu bộ này, vội lại gần nói. Phó Phòng Nông, ngàn vạn lần không thể uống vào, trưởng phòng Trần đã uống rất nhiều, uống nữa sẽ xảy ra chuyện. Vừa đúng lúc này, Trần Kinh khom lưng lại ho khan, mặt căng lên càng ngày càng hồng, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, chính là bị ho rất mạnh mà chảy ra. Trần Kinh vẫn thẳng thắt lưng, lúc này trở nên hơi cong, thần kinh của hắn vĩnh viễn không khuất phục, hôm nay dường như trở nên yếu ớt, liên quan đến thân hình hắn, dường như cũng che đậy sự đơn bạc ngày thường rất nhiều. Thang Dịch Dương vội vàng đi qua giúp hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn, giúp hắn thuận theo hô hấp. Mông Hổ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc nói không ra lời, thật lâu sau, Y Y đột nhiên giơ chén lên, nện một cái trên mặt đất, làm cái chén rơi vỡ nát, sau đó Y Y cởi bỏ cúc áo sơ mi, tức giận quát. Mẹ nó, bố mặc kệ. Lao Thang, mang thuộc hạ của ông đến đây, đêm nay chúng ta cứ đi vào trong nhà Thư Trị Quốc, đem thằng cha giả này làm cho chết. Y Y vừa nói, điếu thuốc đỏ lên, một người đàn ông tráng kiện to lớn như vậy, trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống, âm thanh cũng theo đó khóc nức nở. Nhìn đến bộ dáng Trần Kinh bên này, sự khó chịu trong lòng Y không gì có thể tả nổi, lúc này Y rất hiểu tâm tình Trần Kinh. Mà chính vì hiểu, nên Mông Hổ mới cảm thấy trong lòng buồn bực hoảng sợ, có một miệng chán ghét,
có thế nào cũng không ra được. Tình cảm giữa Y Y và Trần Kinh đã sớm vượt qua tình cảm giữa cấp trên cấp dưới bình thường, nói không khoa trương, Mông Hổ có thể có được vị trí này hôm nay, ảnh hưởng của Trần Kinh đối với Y Y là lớn nhất. Trên nhiều khía cạnh, hành vi làm việc của Mông Hổ, đối tượng bắt chước chính là Trần Kinh. Mà Trần Kinh, vị trí chiếm giữ trong lòng Mông Hổ, so với bất kỳ một lãnh đạo nào ở huyện cũng trọng yếu. Bởi vì Y Y biết rõ, không có Trần Kinh, cũng không có Y Y của ngày hôm nay. Làm. Than Dịch Dương, cậu con mẹ nó có phải là đàn ông đích thực hay không, chúng ta nói làm liền làm. Mông Hổ lại một lần nữa quay qua quát Than Dịch Dương. Than Dịch Dương khỏe miệng co giật một chút, một chữ cũng không nói, khỏe mắt cũng có nước mắt. Chương 213, Tài sản bất minh. Huyện ủy công bố nhân viên sẵn sàng tham gia tuyển chọn cán bộ công khai phó phòng thành phố, Trần Kinh không được tuyển chọn, thế thân cho Trần Kinh chính là một cán bộ trẻ tuổi khỏe mạnh nổi bật khác của huyện Lễ Hà, trưởng phòng phòng xây dựng đô thị Phương Tiệm Hồng. Sự thay đổi này cũng là trong dự liệu, vốn trước kia huyện ủy đề cử Trần Kinh sẵn sàng tham gia tuyển chọn cán bộ công khai bộ phó phòng thành phố, xây dựng khẩu hiệu chính là hy vọng cán bộ phó phòng trẻ tuổi nhất thành phố sẵn sàng xuất hiện ở Lễ Hà, hiện tại tất cả điều đó đều đã thay đổi. Trần Kinh bị viết lên cái danh hiệu trẻ tuổi, lỗ mãng, khinh suất. Tuy rằng cuối cùng không bị bắt, nhưng hắn giống như đã được định chức không được đại biểu cho Lễ Hà. Trong giới chính trị Lễ Hà, rất nhiều người cũng thấy rõ, Trần Kinh có hai cơ hội thăng tiến tuyệt vời. Một cơ hội được đi trưởng đảng tỉnh ủy, cơ hội kia là sẵn sàng tham gia tuyển chọn cán bộ công khai phó phòng thành phố. Hai cơ hội này, Trần Kinh nắm chắc một cái, chẳng thế nào không đạt được. Nhưng Trần Kinh hết lần này đến lần khác hai cơ hội cũng không dùng tới, điều này làm cho rất nhiều người tiếc nuối, tất cả mọi người cảm thấy hành động Trần Kinh không đáng. Hắn vì Lễ Hà lập công trạng, tạo ra thành tích tốt, nhưng không có được thứ nên có, chẳng lẽ điều này cũng phá hủy trên một thân tuổi trẻ khí thịnh của Trần Kinh sao? Ở nhà Trần Kinh, tỉnh lại sau khi say rượu, hắn cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, hắn mở to mắt, trong mắt vẫn còn hoa mắt. Hắn nháy mắt một hồi mới nhìn rõ, đứng trước mặt là hai phụ nữ, Kim Lộ ngồi trên mép giường, trên mặt tràn ngập lo lắng. Mà bên cạnh Kim Lộ, Từ Lệ Thơm bưng chén một chén cháo nóng hôi hổi, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Trần Kinh. Đã tỉnh. Kim Lộ vui vẻ, vội từ trong tiếp nhận cháo từ trong tay Từ Lệ Thơm. Nam im đừng núp ních, em làm chút điểm tâm để ăn. Tối hôm qua say quá đi. Trần Kinh đúng là vẫn còn tự mình cố gắng từ trên giường ngồi thẳng dậy, chỉ cảm thấy đầu nặng như đổ chì, hắn ra sức lắc lắc đầu. Ông trời của tôi ơi! Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Trong lòng Trần Kinh có chút tự trách. Chú Trần Kinh! Từ Bân không biết từ chỗ nào chui ra, đi tới bên người mẹ cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Kinh kêu lên. Trần Kinh tỉnh táo hơn, ánh mắt nhìn Từ Bân, trên mặt lộ ra tươi cười. Từ Bân cũng cười, nhóc âm thanh ngây thơ nói. Chú Trần Kinh, ngài là quan tốt. Người xấu hại ngài. Ngài có thể để cho chú cảnh sát bảo vệ ngài. Trần Kinh sửng sốt, ngây người tại chỗ, không rõ tại sao đống nhiên Từ Bân nói những lời này. Từ Lệ Thơm sắc mặt lại thay đổi, tên này là tên đại danh ma hai ngày này Trần Kinh bị phê bình ở huyện. Từ Lệ Thơm trở về cùng Ân Hồng hai người bàn tán nói chuyện thiếm. Ân Hồng của ngày xưa đã thay đổi ngược lại, bắt đầu cực kỳ khen ngợi Trần Kinh là quan tốt, nguyên nhân chính là Trần Kinh dám bênh vực lẽ phải, đến phòng công an hắn cũng dám mắng, thật sự là rất giỏi. Từ Bân khẳng định nghe được những thứ này, nên hiện tại mới có lời nói Từ Lệ Thơm đem Từ Bân kéo đến phía sau mình, âm thanh lý nhí nói. Đừng nói lung tung, chú Trần mới không có việc gì đâu. Từ Bân từ phía sau mẹ ló đầu ra, ánh mắt chớp chớp, hơi khiếp đảm. Lúc này Trần Kinh đã ngồi xuống giường, người cũng đã tỉnh táo hoàn toàn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc đang chiếu ở phía ngoài sân trong, trong sân một mảnh tươi mát sảng khoái bầu trời rất xanh, mặc dù là mùa thu. Nhưng chim chóc vẫn vui vẻ ồn ào bay nhảy trên ngọn cây như trước hoa cúc vàng mùa thu trong sân đúng lúc đang nở rộ tràn đầy sức sống. Trần Kinh hướng Từ Bân vây tay, Từ Bân đánh bạo tiến đến bên người Trần Kinh vò vò đầu của nó, nói. Tên đại danh ma, sao vậy? Hôm nay không cần đến trường sao? Không cần đến trường, hôm nay là thứ bảy nhé. Ngày mai cũng không cần đi học. Từ Bân lớn tiếng nói. Trần Kinh cầm tay của nó lại hỏi. Ông ngoại, bà ngoại có khỏe không? Nghỉ vài ngày, không quay về xem bọn họ à? Từ Bân nhấp ngáy mắt, nói. Hiện tại cháu không có ông ngoại bà ngoại, đều gọi ông nội bà nội. Bọn họ đều tốt, buổi chiều cháu phải đi xem bọn họ. Cho bọn họ ăn kẹo que. Trần Kinh cười ha ha, nói. Lịch sự rất ngoan, rất hiếu thuận, lớn lên khẳng định sẽ có tiền đồ lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Kim Lộ, nói. Đem những món này để về chỗ đó đi, anh rửa mặt xong rồi đi ăn. Xem mọi người đem anh nuông chiều rồi. Những đồ này còn đưa tới tận miệng luôn. Trần Kinh mặc quần áo, trong phòng rửa mặt nhìn chính mình trong gương,
thật lâu sau, hắn thở ra một hơi thật dài. Một chút ủy khuất tính cái gì? Bản thân sao liền trở nên yếu đuối như vậy chứ? Thư trị quốc càng cố gắng xa cách nội bộ, lại càng chứng minh lòng y lìa đang sợ hãi, muốn khiến người diệt vong, tất làm cho người ta điên cuồng. Thư trị quốc người như vậy có thể kiêu ngạo được bao lâu? Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Kinh trở nên thoải mái, hắn thuần thục rửa mặt xong, lúc đi ra đến phòng khách, cửa phòng khách mở ra, Kim Lộ đang ở cửa và người khách bên ngoài nói chuyện. Nhà của trưởng phòng Trần chứ? Cô là bạn gái tổng giám đốc Kim của trưởng phòng Trần nhỉ? Chúng tôi đến thăm trưởng phòng Trần một chút. Trần Kinh loáng thoáng nghe được âm thanh quen thuộc, hắn lại gần nhìn qua, hay thật, đều là người quen. Cùng học lái xe có Lâm Thiến và ông xã của cô ta, còn có một người ở giữa là thầy giáo Biện Minh Hoa, ba người vừa thấy Trần Kinh, vội nói. Trưởng phòng Trần. Trần Kinh vội tự mình mở cửa mời bọn họ tiến vào, nói. Các người làm gì vậy? Mọi người đến đây, còn mang quà tặng gì vậy? Lâm Thiến và Trần Kinh quen thuộc nhất, cô nói. Lúc trước không dám tới, sợ làm hỏng quy củ. Hiện tại các thứ ở bên ngoài đảo ngược, tôi và ông xã thương lượng, cảm thấy hẳn là đến xem ngài, Lao Biện cũng cùng nhóm chúng tôi nên liền cùng nhau đến nhà ngài thăm hỏi. Trần Kinh quay qua nói với Kim Lộ. Nhanh đi pha trà cho khách. Trần Kinh mời ba người ngồi xuống sofa, Lâm Thiến lại nói. Những thứ bên ngoài rất khá. Tôi cũng xem một vài người, ngài là ai, chúng ta cùng nhau học qua lái xe, chúng ta còn không rõ sao. Chúng tôi đây là không làm quan, cũng không biết phép tắc trốn quan trường này. Nhưng Lâm Thiến tôi có mắt, tốt xấu vẫn có thể phân biệt, biết ngài là người tốt. Tôi chỉ là một người nội trợ cũng có thể phân biệt tốt xấu, tôi tin tưởng dân chúng Lễ Hà cũng có thể phân biệt tốt xấu, cho nên, trưởng phong Trần, trong lòng ngài đừng nóng nội, cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Việc này sẽ qua rất nhanh. Lâm Thiến vẫn khéo nói như vậy, tính tình cô rất thẳng thắn, như người một nhà đặc biệt trung hậu ngay thẳng, những lời này cô nói không có che đậy giấu giếm. Cứ như vậy nói ra, Trần Kinh nghe vào trong lòng cũng cảm thấy hết sức cảm động. Chính mình có đức hạnh tài năng gì? Một chút sóng gió này của mình, không ngờ có thể tác động đến nhiều người liên quan đến Trần Kinh như vậy, lại còn say rượu ngày hôm qua nữa, bây giờ nghĩ lại thật sự là có chút không nên, bắt đầu chỉ là một chút thất bại mà thôi, thất bại này lại tính là cái gì? Mấy người đang nói chuyện trong phòng, Kim Lộ mang trả lại, đến bên thai Trần Kinh nói. Có điện thoại gọi đến, của tỉnh thành. Trần Kinh hơi sửng sốt. Thoáng do dự mới vươn người nói. Ngại quá, chị Lâm, thầy Biện, tôi đi nhận điện thoại. Trở lại lục lọi phòng ngủ, Trần Kinh tìm được điện thoại, nhìn điện thoại gọi đến, rõ ràng là Phương Nguyễn Kỳ. Hắn ấn xuống phím nghe, còn chưa kịp nói, Phương Nguyễn Kỳ bên kia như súng máy văng lên. Xảy ra chuyện gì hả? Mới chịu nhận điện thoại, có phải thứ bảy Tiêu Diêu tự tại hay không, còn đang ôm bà xã anh em phải không? Trần Kinh tức giận nói. Nếu biết gọi sớm không thích hợp như vậy, còn gọi lại đây sao? Phương Nguyễn Kỳ nói. Được, được. Không cần cho chút màu sắc liền mở phương luận. Tôi gọi điện thoại là có chuyện muốn hỏi. Cô dừng lại một chút, nói. Ủy ban kỷ luật huyện Lễ Hà chúng ta thật đúng là lợi hại. Điều tra nguồn gốc tài sản, lại còn dám điều tra tới trên người tôi nữa. Đúng rồi, Trần Kinh, gần đây có phải đã phạm phải sai lầm nào hay không? Vì sao phải điều tra nguồn gốc tài sản? Trần Kinh sửng sốt, suy nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh. Căn bản hắn không biết ủy ban kỷ luật còn có động tác này nữa. Bí mật điều tra nguồn thu của chính mình. Trần Kinh âm thầm buồn cười, xem ra thư trị quốc thật đúng là tóm lấy một chút vấn đề của mình, sau đó gióng trống thua chiêng, đúng lý hợp tình đem mình dẫm xuống dưới. Chỉ có điều lần này, hắn chỉ sợ lợn lành chữa thành lợn què, mỗi khoản tiền trên sổ sách của mình, hắn đều có thể kiểm tra, đều có gốc rễ có chứng cứ, y có năng lực điều tra ra được cái gì. Tổng giám đốc Phương, chuyện này rất phức tạp. Công tác cơ sở thôi. Mọi người đố kỵ nhiều, gần đây tôi không phải tạo ra một chút thành tích sao? Dĩ nhiên là có người nhìn không được, muốn tra tôi ra có cái gì kỳ lạ không? Trần Kinh thản nhiên nói. Đồng ý, tôi biết là xảy ra chuyện gì. Yên tâm, việc này tôi sẽ phải làm cho rõ, điều tra đến trên người tôi, bên Nguyễn Kỳ tôi có giỏi thì điều tra đi. Phương Nguyễn Kỳ ở đầu kia điện thoại ứng thanh nói. Đừng bận tâm, cũng không nên làm loạn. Trần Kinh bội nói. Nhìn lá gan bé tí kia, tôi đây còn chưa có động tác nào đâu, đã hăm dọa rồi sao? Đồng chí Trần Kinh, vẫn rất trẻ tuổi, có một số việc vẫn không hiểu. Tốt lắm, cứ yên tâm đi, đối với trăm lợi vô hại, chuyện này tôi sẽ đi theo đến cùng. Ủy ban kỷ luật huyện, Trần Kinh vừa mới kết thúc cuộc gọi với Phương Nguyễn Kỳ, không ngờ ủy ban kỷ luật còn có người đến nhà thăm hỏi. Lúc ấy, Trần Kinh đang ở cùng Lâm Thiến còn có Biện Minh Hoa hai người nói chuyện phiếm, Biện Minh Hoa đang nói chuyện phiếm với Trần Kinh trong quá trình ra mặt bên vực. Y Lìa và trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Biện Triệu Nam hai người là quan hệ anh em chú bác, hôm nay Y Lìa đến,
là mang lời nói của Biện Triệu Nam đến đây. Biện Triệu Nam nhờ Biện Minh Hoa gửi lời nhắn, muốn Trần Kinh an tâm một chút chớ có nóng nảy, bình tĩnh đối mặt, chờ đợi thời cơ. Lời nói này của Biện Triệu Nam, đối với Trần Kinh thể hiện tấm lòng thiện ý rất rõ ràng, điều này không khỏi làm cho Trần Kinh nghĩ tới cuộc nói chuyện riêng lẻ duy nhất của Biện Triệu Nam và Trần Kinh lần trước. Trong lần nói chuyện đó, Biện Triệu Nam đã nói rõ ràng với Trần Kinh, yêu cầu Trần Kinh nắm thật chắc cơ hội tuyển dụng cán bộ công khai phó phòng thành phố lần này, tranh thủ để có thể tiến thêm một bước. Ngay tại lúc khách và chủ đang tán gẫu vui vẻ, người của Ủy ban kỷ luật đã tới, Phó Bí thư Vương Khánh tự mình tới đây, Trần Kinh và Y Lệ trao đổi, Vương Khánh nói: "Trưởng Phong Trần, tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, thật sự là quấy rầy ngài, chỉ là có chút chuyện cần phải tự mình giải thích với Bí thư Dịch, cho nên..." Trần Kinh chớp mắt nhìn Vương Khánh, hắn và Vương Khánh tuy quen biết đã lâu, lúc trước ở phòng lâm nghiệp, Triệu Văn Long bị bắt giam, chính là một tay Vương Khánh thao tác. Mà sự nổi lên của Trần Kinh, chính là bởi vì cơ hội Triệu Văn Long bị bắt giam kia, hiện tại chuyện đã qua lâu như vậy, tất cả đều đã thay đổi, Vương Khánh hiện tại không ngờ lại tiếp nhận điều tra chính mình sao. "Chúng ta đi ngay lập tức." Trần Kinh hỏi Vương Khánh. Vương Khánh cười cười, nói: "Tốt nhất là như vậy, đừng lo lắng, không có chuyện lớn gì đâu, chính là đi cho có lệ thôi, tự Bí thư Dịch sẽ nói chuyện hài hòa." "Vậy chúng ta đi." Trần Kinh nói, hắn dừng một chút, nói một câu: "Cha không rõ được tài sản của tôi, thật đúng là có chút thú vị." Chương 214, không biết trời cao đất rộng. Huyện ủy, theo kinh nghiệm từ trước tới nay không có động đất, vậy mà cả trụ sở lớn của huyện ủy, nhìn qua mùi chết chóc rất là nặng nề. Hoàng Tiểu Hoa đối với trụ sở lớn của huyện ủy rõ như lòng bàn tay, là tương đương với sức mạnh, sự sụp đổ của y quá đột ngột. Cái huyện ủy này không có phân phối thời gian hoàn thành bàn giao, mấy phó chủ nhiệm nắm cục diện trong tay năng lực đều có hạn, mặc dù tạm thời Thư Trị Quốc để cho Chu Tiến phụ trách làm toàn bộ công tác của huyện ủy, nhưng Chu Tiến muốn nắm được toàn bộ cục diện của huyện ủy, còn cần có khá nhiều thời gian. Vị trí làm chủ nhiệm huyện ủy này rất trọng yếu, thượng truyền hạ đạt, câu thông phối hợp, đều là huyện ủy cùng nhau hoàn thành. Một khi một phần hoàn thành xuất hiện vấn đề, thì xuyên suốt cả lệnh nhà nước liền bị ảnh hưởng. Tất cả công tác chính phủ liên quan đến cũng bị ảnh hưởng. Chu Tiến vội vội vàng vàng đến phòng làm việc của Thư Trị Quốc, Thư Trị Quốc nhăn nhíu mày. Làm vị trí chủ nhiệm này ở huyện ủy, thận trọng có thể tín nhiệm là vị trí hàng đầu. Bởi vì công tác bên cạnh lãnh đạo lâu dài, nếu không đủ thận trọng, thì sẽ phát sinh tổn hại đến hình tượng và uy nghiêm của lãnh đạo. Mà có thể tín nhiệm thì quan trọng hơn, không đáng tin, tiếp nhận lầm lẫn ý đồ của lãnh đạo, hoặc là thực hiện ý đồ của lãnh đạo không hoàn chỉnh, có sự nhầm lẫn phương hướng, thì hậu quả đó sẽ tương đối nghiêm trọng. Thư Trị Quốc thấm sâu am hiểu đạo lý quan trường, cho nên, tiêu chuẩn y sàng lọc tuyển chọn làm chủ nhiệm huyện ủy là rất nghiêm ngặt, giống như bộ dáng Chu Tiến này không đủ trầm để sai khiến cán bộ, y đúng là trướng mắt. Nhưng bây giờ, đang thời kỳ đặc biệt, y không có người có thể sử dụng, cũng chỉ có thể là gom góp từng chút một hợp lại để dùng. "Chuyện gì mà vội vã như vậy?" Thư Trị Quốc nhíu mày nói. Chu Tiến lấy lại bình tĩnh, mở kẹp văn kiện ra nói: "Bí thư, sắp xếp nhật trình cho ngài, xuất hiện một sai sót nhỏ, đều là sơ suất của tôi. Ngày hôm qua ngài để cho tôi sắp xếp xong xuôi việc thị sát khu khai phát, tôi xếp lúc 3 giờ chiều, nhưng tôi quên buổi chiều 3 giờ, kế hoạch ban đầu của ngài là muốn gặp Bí thư Dịch để giao phó xử lý công việc, nhật trình này. IT, UGT, NG, khu khai phát từng là các đơn vị cấp IT, UGT, địa khu IT, U và GT, tạm thời, địa khu là mô tả đơn vị hành chính trung gian giữa cấp tỉnh và huyện. Trung Khánh từng là một khu khai phát trước khi trở thành một thành phố trực thuộc trung ương, và hai khu khai phát đã được lập ra bên trong Trung Khánh sau đó. Loại hành chính này có tính tạm thời và hiện không còn được áp dụng IT, Y và GT. Sao lại như vậy? Khoảng thời gian cậu sắp xếp đi xuống khu khai phát kia thế nào? Buổi sáng không được sao? Thư Trị Quốc nói, ngữ khí bên trong rất không vui. Chu Tiến rất lo lắng, không lấy tay lau mồ hôi trên trán được. Y có nỗi khổ tâm riêng của Y ấy, vốn dĩ kế hoạch ban đầu của hôm nay là sắp xếp Thư Trị Quốc đi kiểm tra khu khai phát đấy, nhưng Y ấy vừa mới chạy một chuyến đến khu khai phát, bên kia chưa có chuẩn bị cái gì, chỉ thấy Phùng Vi Quốc được giao phó quản lý khu khai phát đang một tay dắt chó đi dạo, Chu Tiến tức giận tại chỗ hận không thể mắng mẹ nó. Nhưng mà cuối cùng Y không dám mắng ra, bởi vì khu khai phát kia vẫn là địa bàn của Trần Kinh, cho dù bây giờ Trần Kinh thường bị Thư Trị Quốc đàn áp, nhưng khi đã trên địa bàn của hắn, Thư Trị Quốc muốn làm chuyện gì, thậm chí vẫn không đi sâu vào được, thậm chí nhóm người này cũng chỉ xem Trần Kinh là đứng đầu. Đối với tình huống như vậy, Chu Tiến căn bản không dám báo lại với Thư Trị Quốc, bởi vì Thư Trị Quốc để cho Y sắp xếp đi khu khai phát, ý đồ chính là muốn đem vấn đề của khu khai phát giải quyết hết,
y hãy muốn được không khí cảnh tượng nhiệt liệt hoan nghênh ở khu phát triển, rồi mới dùng cái này làm điểm mấu chốt, y có thể thuận lợi, an tâm bắt được Trần Kinh. Công tác này Thư Trị Quốc đã an bài cho Chu Tiến làm, chính là muốn Chu Tiến làm đúng thời gian đã định, nhưng dựa vào năng lực hiện giờ của Chu Tiến, y sao có thể làm đúng thời gian đã định đây? Y không có khả năng gây khó dễ với Phùng Vĩ Quốc. Nếu để cho Thư Trị Quốc đi thị sát khu khai phát dưới tình huống đó, thì đó tuyệt đối sẽ ầm ĩ ra một trận cười. Y làm chủ nhiệm huyện ủy thay thế làm sao có thể hứng chịu được trách nhiệm chứ? Hơn nữa, trước đây Chu Tiến vẫn đi theo sau Ngông Hoàng Tiểu Hoa làm phó chủ nhiệm, khoảng thời gian đó Hoàng Tiểu Hoa là tuyệt đối giúp phe họ Thư, Chu Tiến dĩ nhiên cũng bị người ta nhận ra là một phe của Thư Trị Quốc. Nhưng mà, bây giờ Hoàng Tiểu Hoa đã xảy ra chuyện, địa vị Chu Tiến có thể không chịu ảnh hưởng sao? Bí thư trưởng phòng Trần Kinh phòng kinh tế thương mại kia, gần đây anh ta không đến phòng làm việc đã vài ngày, anh ta cũng đợi ở chỗ nào đó đối diện với nhà hàng Kim Ngọc. Những ngày này không ít người đi nhà hàng Kim Ngọc, tôi đã để người chuyên môn đi theo dõi, có rất nhiều người cũng đi gặp anh ta đấy. Ngài nói anh ta một trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, tiếp xúc đủ mọi loại người, đây dường như là... Chu Tiến đưa ra chủ đề, nói đến Trần Kinh. Bây giờ y thì không có biện pháp trả lời trực tiếp vấn đề của Thư Trị Quốc, y thì chỉ có thể quanh co, đem chủ đề nói chuyện nói đến trên người Trần Kinh, cố gắng tranh thủ để Thư Trị Quốc tự mình nói đến chuyện của Trần Kinh, tốt nhất là không cần dính dáng đến y. Thế nào? Hắn còn muốn làm cái gì? Còn muốn tạo phản? Thư Trị Quốc vỗ bàn một cái nói, y càng nói càng tức giận, người đứng dậy từ ghế làm việc, quay qua nói với Chu Tiến. Cậu đi bố trí, chiều hôm nay tôi không gặp bí thư Dịch nữa. Tôi thế nào cũng phải đi một chuyến đến khu khai phát, tôi không tin chỗ đó chính là đầm rồng hang hổ. Thư Trị Quốc thật sự tức giận, những ngày này mỗi ngày y hãy nghĩ biện pháp đàn áp Trần Kinh, lúc bắt đầu dường như có chút hiệu quả. Nhưng rất nhanh, y hãy liền phát hiện cách làm của y hiệu quả quá nhỏ. Trần Kinh bị hủy khuất, nhân viên nhà nước, dân chúng huyện thành, thay hắn nói chuyện rất nhiều. Nhân viên nhà nước thì không cần nói, Thư Trị Quốc ở ủy ban thường vụ sẽ nắm được ngọn nguồn, tìm vài người đánh phủ đầu. Sẽ biết được một chút thái độ của bọn hắn đối với Trần Kinh. Thái độ của mọi người đối với Trần Kinh vượt ra ngoài dự kiến của Y, gần như nhất trí không đồng ý bắt Trần Kinh. Mặc dù lý do bọn họ không đồng ý bắt Trần Kinh không đồng nhất, nhưng kết quả như nhau, Thư Trị Quốc cũng không dám đem vấn đề này đến Ủy ban Thường vụ để nhận lấy sự biểu quyết bên ngoài. Bởi vì một khi biểu quyết bên ngoài không thông qua, mặt mũi bí thư huyện ủy của Y đặt ở đâu? Hơn nữa, vài ngày nay ở khu khai phát thị trấn Dịch Chu đều có dân chúng tự phát sẵn sàng vì Trần Kinh, phòng xây dựng đô thị thành phố có một nhóm nhỏ, vài ngày gần đây ở Lễ Hà để điều tra nghiên cứu xây dựng khu khai phát Lễ Hà, khi ấy bọn họ đã bị dân chúng địa phương bao vây. Dân chúng mới không biết thân phận của bọn họ đâu, chỉ biết nói rằng bọn họ là quan lớn ở trong thành phố, cho nên, bọn họ chẳng qua là trực tiếp yêu cầu đưa ra trọng điểm tóm tắt, mục đích chính là muốn thỉnh nguyện cho Trần Kinh. Mà dân chúng bên kia thị trấn Dịch Chu thì càng một đường cực đoan. Chính quyền huyện phân công phó chủ tịch huyện quản lý khoáng sản qua Lễ Hà thị sát, lốp xe bị cán ba cái, phía sau xe bị người áp sát viết xuống một hàng huyện thành nhiều cầu quan, chỉ có Trần Kinh là thanh liêm, hai bên đường còn thình lình nhảy ra một vài thanh niên hoặc là phụ nữ, hướng về phía ô tô kêu cầu quan. Khi ấy vị phó chủ tịch huyện khởi sự vô cùng thất bại, trở về liền phản ánh vấn đề với huyện ủy, cân nhắc xem xét vấn đề của Trần Kinh, kết quả đúng sai phải được phân biệt rõ ràng. Không thể phủ định hoàn toàn thành tích này. Cũng không thể phủ định hoàn toàn địa vị và danh tiếng của hắn ở trong dân chúng, nhưng cách làm một gậy đánh chết ý không tán đồng. Những tin tức đến liên tiếp này, khiến cho Thư Trị Quốc thực sự phát hỏa. Ý vẫn không hiểu, ý một bí thư huyện ủy, muốn bắt một thuộc hạ chính phủ đang là người đứng đầu của đơn vị cấp phòng, làm sao đông nhiên lại trở nên khó khăn như thế chứ? Bắt đầu từ lúc nào, mà lời nói của Thư Trị Quốc ý ở Lễ Hà không còn hiệu quả nữa? Một điểm này đúng là sự nhạy cảm của ý. Thư Trị Quốc phát hỏa. Chu Tiến đang đứng động cũng không dám động, Y Lìa lại càng không dám thừa nhận sự tình, bởi vì Y Lìa hiểu rõ, xế chiều hôm nay, Thư Trị Quốc vốn cũng không thể cân nhắc việc đi khu khai phát, bởi vì ở đó tuyệt đối sẽ lại huyên náo ra một trận khôi hài, hậu quả của trận khôi hài sẽ rất nghiêm trọng. Ngẫm lại sở dĩ Trần Kinh có thể trong thời gian rất ngắn ở Lễ Hà, tạo ra được thành tích như vậy, có thể có sức ảnh hưởng lớn như thế, Chu Tiến quan sát thấy được, tất nhiên là bởi vì Trần Kinh năng lực xuất sắc, đích xác có khả năng khác. Điều này cùng với huyện ủy và việc cố ý tuyên truyền lãnh đạo chính phủ là có quan hệ với nhau. Liên lấy việc Trần Kinh nắm được chuyện tập đoàn Hồng Thành làm ví dụ, nội bộ huyện trong khoảng thời gian đó đối với sự tuyên truyền của Trần Kinh có thể nói là vô sở bất dụng kỳ cực IT, IGTR, NGR, nghĩa là chẳng có việc gì là không dụng tâm dụng lực đến triệt để hay nói gọn là mọi việc đều mang hết sức mình ra làm. Cái này trích từ câu thị cố quân tử vô sở bất dụng kỳ cực,
IT, IGT, thưởng 10 vạn tiền mặt, rồi lại thêm thế tấn công quy mô lớn, Trần Kinh trong một đêm biến thành anh hùng của Lễ Hà, đã trở thành ngôi sao lớn trên giới chính trị Lễ Hà. Quy mô tuyên truyền lớn như thế, tạo nên hình tượng anh hùng, mới vài ngày này, đã có thể đẩy ngã hoàn toàn, có thể tưởng tượng được những khó khăn trong đó. Thư trị quốc chẳng khác gì là tự tay mình muốn hủy đi người mình nâng lên, hôm nay gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy, lúc đó y cần gì phải bỏ ra nhiều khí lực lớn để đi nâng đỡ người như vậy. Chu Tiến trầm mặt như sát thủ, bất luận thư trị quốc nói cái gì, mắng cái gì, Chu Tiến cũng yên lặng chịu đựng, cũng không nói chuyện. Một tay này, khiến cho thư trị quốc hơi bất lực, y yêu cầu công việc, Chu Tiến không có năng lực hoàn thành, y đường đường là một bí thư huyện ủy, chẳng lẽ một vấn đề nhật trình, còn cần đến y tự mình an bài sao? Trong lòng thư trị quốc thật sự đang rất khó chịu, cái giá thay thế Hoàng Tiểu Hoa lớn như thế, hy sinh nhiều người như thế, còn không thể giải quyết được toàn bộ vấn đề hay sao? Y tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Cậu yêu cầu bí thư dịch qua chỗ tôi ngay lập tức, phải nghiêm túc điều tra vấn đề của Trần Kinh. Tôi cũng không tin Trần Kinh thật sự làm sạch sẽ như vậy. Thư trị quốc đưa ra chỉ thị cho Chu Tiến, y quyết định mạnh tay để mạo hiểm, y hiểu rõ, chính mình phải đưa ra quyết định dứt khoát. Đinh, đinh, đinh. Điện thoại trên bàn vang lên liên tục, thư trị quốc cầm điện thoại lên, đầu bên kia điện thoại một âm thanh trầm thấp. Xin chào, ngài là bí thư thư trị quốc Lễ Hà phải không? Tôi là thư ký thành ủy Chiêm. Thư trị quốc hơi sửng sốt, ngay lập tức mặt tràn đầy tươi cười, nói. Chào chủ nhiệm Chiêm, chủ nhiệm Chiêm. Ông chờ một chút. Đối phương không để thư trị quốc nói xong, mà trực tiếp đánh gãy lời nói của y. Bí thư thư, bí thư thẩm muốn nói chuyện với ngài. Bí thư thẩm. Đầu óc thư trị quốc thoáng cái không xoay chuyển kịp, bí thư thành ủy Thẩm Lâm tự nói chuyện với mình. Nói chuyện gì chứ? Là trị quốc phải không? Tôi là Thẩm Lâm. Đầu kia điện thoại, tiếng nói uy nghiêm mà từ tính của Thẩm Lâm, thư trị quốc vội vàng lấy lại tinh thần, đứng lên nói. Xin chào bí thư, tôi là thư trị quốc, xin hỏi ngài có chỉ thị gì không? Tôi có thể có chỉ thị gì chứ? Thẩm Lâm nhẹ nhàng hừ hừ. Tôi chỉ muốn hỏi ông muốn làm cái trò gì? Gần đây ông ở Lễ Hà vẫn muốn làm chống tham nhũng lớn thế sao? Thư trị quốc trợn mắt há mồm, sau một lúc kinh ngạc nói. Bí thư, ý của ngài tôi không rõ lắm, mời ngài nói rõ lại, đến tột cùng là chỗ nào, tôi làm ra lỗi lầm. Chỗ nào? Còn có thể là chỗ nào nữa? Ngữ khí Thẩm Lâm nghiêm khắc, gắt gao. Tôi hỏi, có phải ông cho người điều tra xem xét nguồn gốc phát sinh tài sản nào hay không? Ông có biết người của ông làm cái gì không? Đến ông trời cũng chọc vào rồi, bọn hắn đi điều tra chỗ nào? Chuẩn bị đi điều tra tới thủ đô sao? Thật là không biết trời cao đất rộng, đối tượng cũng không tìm hiểu liền điều tra loạn lên. Ông có biết hay không, hành động loạn thành như vậy, ảnh hưởng rất ác liệt, hậu quả rất nghiêm trọng không? Tôi cảnh cáo ông ngay lập tức nghĩ lại hành động và động cơ của ông, rồi cho ngừng lại hết tất cả hành động, nếu không toàn bộ hậu quả ông tự mình gánh lấy, tôi mới không muốn đi chùi đít cho ông. Chương 215, lòng dạ thư trị quốc. Thư trị quốc bị Thẩm Lâm mắng điên cuồng một trận, trong lòng y lìa đột nhiên hiểu được, nhất định là mấy ngày nay ủy ban kỷ luật điều tra chuyện của Trần Kinh đã xảy ra vấn đề. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Dịch Minh Hoa đã báo cáo với Thư Trị Quốc, nói Trần Kinh có một khoản tài sản không rõ lai lịch, Thư Trị Quốc lúc ấy liền nghĩ tới khoản tiền 100.000 đồng ở huyện thưởng cho hắn. Nhưng theo Dịch Minh Hoa thì tài khoản ngân hàng của Trần Kinh căn bản là không chỉ có 100.000 đồng. Trên sổ sách ngân hàng của Trần Kinh ít nhất cũng có 150.000. Tiền thưởng 100.000 không tính, 50.000 nhiều ra này đối với một nhân viên công vụ bình thường mà nói, thì chính là một con số trên trời. Tiền đó của Trần Kinh là từ đâu mà ra đây? Lại nói, Trần Kinh làm người đứng đầu phòng kinh tế thương mại mới bao lâu chứ? Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể vơ vét được 5 vạn nhân dân tệ, trong chuyện này có phải có cái gì dị thường hay không? Thư trị quốc nghe Dịch Minh Hoa báo cáo xong, trong lòng rất cao hứng, thật sự là muốn ngủ còn có người đưa gối cho. Y gì đang vì việc Trần Kinh mà khó xử, giờ có cánh cửa mới là Dịch Minh Hoa này, không chừng chuyện này sẽ được giải quyết. Y gì lúc ấy nghĩ Trần Kinh là cán bộ trẻ tuổi, sức chống đỡ mềm yếu, có thể sẽ không được lâu. Mà sau này, Trần Kinh mới cầm quyền sơ thôi đã có thể làm ra thành tích như vậy, tự mình bành trướng khẳng định cũng sẽ rất lợi hại. Không chừng sẽ mơ hồ sơ suất, từ đó mà phạm sai lầm. Cho nên, thư trị quốc lúc này chỉ thị cho Dịch Minh Hoa phải nghiêm tra, phải cẩn thận điều tra, không ngờ đã tra ra vấn đề rồi. Nghe Thẩm Lâm nghiêm khắc như thế, thư trị quốc cảm thấy việc này không đơn giản, liền kiên trì. Bí thư Thẩm, tôi đã cho người tra xét tài sản cá nhân của một trưởng phòng tên là Trần Kinh. Đây chẳng lẽ cũng vi phạm quy định sao? Nếu đã biết việc này, tôi lại cảm thấy việc này có thể có gì đó kỳ quái bên trong.
tình huống của Lễ Hà chúng ta ngài cũng biết rồi đấy, thu nhập của một trưởng phòng rất mỏng, Trần Kinh sao có thể có nhiều tài sản bất minh như vậy được. Thư trị quốc ngụy biện như vậy, Thẩm Lâm liền nói ngay. Vậy được, cha. Nghiêm cha. Tôi đề nghị nhóm ủy ban kỷ luật huyện tổ chức một tổ công tác, đi điều tra bắt nhất đại viện ở thủ đô, nhóm điều tra ra thành tích, tôi xin trả công cho các vị. Thư trị quốc lập tức ngốc tại chỗ, y thì hoài nghi lô thai của mình bị gì đó, Thẩm Lâm vừa rồi nhắc đến đâu cơ. Bắt nhất đại viện ở thủ đô. Chỗ đó đối với thư trị quốc mà nói chính là tồn tại như một truyền thuyết, đó là nơi lãnh đạo quân ủy trung ương ở. Thư trị quốc sao cũng không hiểu được, Trần Kinh như thế nào có thể có quan hệ với người ở bên trong đó, hắn không phải là con một nhà giáo sao. Về phần quan hệ gì đó giữa Trần Kinh và Trần Phó Chủ tịch tỉnh, thư trị quốc đã sớm cho người điều tra, đó là chuyện giả mà thôi. Giờ thì hay rồi, Trần Kinh còn có tường chống lưng vững chắc còn hơn so với Trần Phó Chủ tịch tỉnh. Bí thư, cái kia 9. Cái kia 6. Chuyện này, trị quốc tôi thật sự không biết nông sâu, thật sự không biết nông sâu, mong rằng ngài có thể chỉ điểm cho tôi một phần. Thư trị quốc vừa chuyển giọng, nhanh chóng chuyển luôn thái độ. Thẩm Lâm tức giận thở dài một tiếng, nói. Không cần hỏi nhiều như vậy nữa, dù sao Thẩm Lâm tôi đảm bảo, người này có bị điều tra này thêm nhiều tài sản bất minh hơn nữa, cũng đều không có vấn đề gì đâu, đều là sạch sẽ cả. Hiểu được ý tứ của tôi chứ? Thẩm Lâm dừng một chút nói. Còn nữa, có vài người, tuổi trẻ phạm sai lầm Thượng Đế còn tha thứ được. Là chuyện gì xảy ra? So với Thượng Đế càng khắc nghiệt sao? Tôi nghe gần đây động tác ở Lễ Hà có chút lớn, có cần như thế hay không? Hơn nữa lại vào cái thời điểm mấu chốt này. Được rồi, cái tôi có thể làm cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Thẩm Lâm thản nhiên nói. Chính mình tính mà xử lý đi. Đừng có vào thời điểm mấu chốt lại hồ đồ, nếu không ai cũng cứu không được. Điện thoại cắt đứt, thư trị quốc chậm rãi thả điện thoại xuống. Thân thể giống như bị người rút gân, cả người một chút khí lực cũng không có. Y khổ tâm bày ra mọi chuyện, kiên quyết phải nổ đi cái đinh này, cũng vì thế y không tiếc hy sinh hai người. Nhưng hiện tại xem ra, cái đinh này không chỉ có rút không xong, mà còn có thể càng kẹp càng sâu. Trong lòng y thì hiểu rõ, một cước của mình đã đá vào bàn thép rồi, Trần Kinh này rất không tầm thường, đằng sau khẳng định có hậu trường cực lợi hại. Bằng không cũng không thể kinh động đến Thẩm Lâm. Bí thư Thẩm của thành phố Đức Cao. Đó là người có gốc rễ ở thủ đô, mánh khóe có thể thông thiên. Người như vậy còn rất khẩn trương chuyện này, từ đó có thể thấy được chuyện này khó giải quyết tới mức nào. Thư trị quốc khó nén uể oải trong lòng, y thậm chí không biết giải quyết như thế nào cho xong việc. Tục ngữ có câu, đã đâm lao phải theo lao, toàn bộ Lễ Hà hiện tại đều biết rằng thư trị quốc y và Trần Kinh không đội trời chung, chẳng lẽ giờ y còn phải chủ động hướng về phía Trần Kinh thể hiện thiện ý. Sau đó khiến quan hệ dịu đi. Nếu như vậy, bí thư huyện ủy Lễ Hà như y còn có uy tín gì đáng nói nữa? Cục, cục. Hai tiếng gõ cửa vang lên. Thư trị quốc lên tiếng, Vương Hàm Dương cầm một phần văn kiện sải bước tiến vào. Gã vào cửa là đặt mông ngồi trên sofa, nói. Bí thư, tôi đề nghị hẳn nên quyết đoán một chút. Trần Kinh này, đích xác muốn làm đỉnh núi, muốn làm người tài trong đoàn đội. Tôi hôm nay cũng đột nhiên có hứng, muốn đi khu kinh tế mới xem tình huống nhà xưởng Hồng Thành tiến triển thế nào. Khu kinh tế mới này, không ai đi cùng. Phó phòng tên Phùng Vi Quốc kia. Ai, không nói nữa, càng nói càng ức. Tôi thấy chúng ta có thể mở hội nghị thường vụ, mọi người bỏ phiếu quyết định đi thôi. Trưởng phòng kinh tế thương mại nếu không đổi người, công tác này của chúng ta sẽ không có cách nào làm rồi. Vương Hàm Dương cơ cơ văn kiện trong tay. Xem, bí thư, chương trình quản lý mới của khu kinh tế mới tôi đều đã cho người ta định ra rồi. Phòng kinh tế thương mại vừa thay đổi nhân viên xong thì chương trình này lập tức có thể bắt đầu. Mặt khác, tôi còn có kế hoạch. Đem công tác thu hút đầu tư từ phòng kinh tế thương mại độc lập ra, một mình làm một đơn vị sự nghiệp, việc này các huyện khác cũng đã làm rồi, tôi cảm thấy chúng ta có thể cũng nên đổi kịp bước tiến của thời đại. Sắc mặt thư trị quốc rất âm trầm, y đem thứ cầm trên tay quăng một cái lên trên bàn, nói. Đây là cái vớ vẩn gì chứ? Phòng kinh tế thương mại vừa mới lập công, đây là chuyện nhân dân toàn huyện đều rõ như ban ngày, bảo tôi đổi trưởng phòng, tôi sao có thể làm chuyện như vậy? Còn nữa, tôi đã nói trước rồi. Đi thị sát khu kinh tế mới cần phải tìm đúng thời cơ. Đằng này lại tìm đúng lúc lỗ mãng như vậy mà đi, người khác không để ý tới, có thể trách ai chứ? Cơn tức thư trị quốc rất to, trong lòng y hiện giờ toàn là lửa giận, một bụng ủy khuất không có nơi giải phóng. Lúc này Vương Hàm Dương tiến vào, hoàn toàn là cho y hiện một cơ hội giải tỏa. Cơn giận này liền khiến y có chút mất kiềm chế, tất cả cảm xúc tích tụ trong nội tâm đều phóng ra cả. Vương Hàm Dương bị thư trị quốc giao hấn đến đờ ra, vài lần muốn nói. Nhưng vừa thấy dáng vẻ phẫn nộ kia của thư trị quốc thì lại không thể không dập tắt ngay ý nghĩ đó.
Cuối cùng Thư Trị Quốc một mình hát kịch chán rồi, đặt mông ngồi xuống ghế của mình, thở phì phò, một chữ cũng không nói. Tôi có ý này, vấn đề Trần Kinh tôi vẫn còn có khuynh hướng đưa hắn đến tỉnh trưởng đảng đào tạo sâu thêm. Chức trưởng phòng kinh tế thương mại cứ để hắn tiếp tục kiêm nhiệm, công tác hàng ngày để cho Văn Kiến Quốc đi lo đi. Hôm nay, tôi nghỉ xả tức đã, sau đó nội bộ huyện ủy chúng ta lại thương lượng tiếp, một vài lãnh đạo chủ chốt không có ý kiến gì thì cứ như vậy chấp hành đi. Không biết qua bao lâu, Thư Trị Quốc lên tiếng nói. Y kết nối điện thoại nội bộ, chốc lát sau, Chu Tiến bất an không yên vào cửa, Thư Trị Quốc nói. Báo xuống dưới, ngày họp hội nghị thường vụ không thay đổi, chính là mai. Còn có, buổi chiều nói Minh Hoa tới gặp tôi. Chu Tiến chậm rãi lui ra ngoài, Vương Hàm Dương từ trên sofa đứng lên, đi qua đi lại ở trong phòng. Một lát sau, Y Y nói. Bí thư, như thế không được. Vấn đề của Trần Kinh không thể dễ dàng buông tha vậy được. Lúc này chính đàn Lễ Hà cũng không yên ổn như tưởng tượng, tôi đã quan sát rồi, ai ai cũng đều có tâm tư riêng cả. Bên ngoài thì một mảnh gió yên sóng lặng, bên trong lại ngao ngoe vũ động. Chuyện của Trần Kinh chúng ta nên áp chế đi. Tôi nghĩ đây sẽ là một đòn uy hiếp với đám người đang ngao ngoe vũ động kia. Nhưng nếu chúng ta không làm được điểm này thì tình huống có thể sẽ thực sự không tốt. Chuyện đến nước này, suy xét cho đại cục hay theo toàn diện thì chúng ta đều không thể cứ rút lui như thế được. Khó khăn có lớn đi nữa, áp lực có nhiều hơn nữa, chúng ta cũng phải kiên quyết quyết đoán đi về phía trước, không phải sao? Mặt Thư Trị Quốc đột nhiên đỏ lên, gần như gầm gừ từ trong cuống họng. Bây giờ Lễ Hà là do anh làm bí thư hay là do tôi làm? Là vì đứng nói nên không đau lưng hả? Vương Hàm Dương bị Thư Trị Quốc mắng đến mặt đỏ thai hồng. Giọng điệu Thư Trị Quốc trầm lại, nói. Hàm Dương, chuyện của Trần Kinh chúng ta thật sự nên bình tĩnh ngẫm lại. Đầu tiên, Trần Kinh rất có khả năng, cũng biết làm việc, điều này đã được chứng minh qua những gì mà hắn làm. Về phần cá tính với tính tình tuy hơi có chút vấn đề, nhưng tôi nghĩ đó đều là tật xấu mà người trẻ tuổi thường có, không phải sai lầm lớn gì. Đối với Trần Kinh, chúng ta phải khách quan mà nhìn nhận, chủ yếu là công lao và thành tích của hắn, những mặt khác chỉ là thứ yếu. Cho nên đối với cán bộ trẻ tuổi như vậy, chúng ta phê bình giáo dục phải nghiêm khắc, nhưng trong xử lý thì phải hết sức rộng lượng, phải cho bọn họ thêm cơ hội để sửa chữa. Thư Trị Quốc vừa nói lời này, vẻ mặt Vương Hàm Dương liền dừng hình. Gã kinh ngạc ước chừng 5 phút mới dần dần thả lỏng. Gã và Thư Trị Quốc công tác cùng nhau nhiều năm vậy rồi nên rất hiểu Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc càng nói lời đường hoàng, thì nội dung lại càng hoa mỹ văn vẻ. Tựa như những lời ban nay ý kể nói, cần phải có tấm lòng với khí phách như thế nào chứ? Thật sự là cảnh giới mà những người rộng lượng lắm mới có thể có được, Thư Trị Quốc thật sự có thể làm được điều này sao? Ở tận trong xương thủy, Thư Trị Quốc chính là một kẻ có thù tất báo, cái gọi là rộng lượng, hay khí phách đều là trong tình huống bắt buộc, ý kể mới dùng những quan niệm đường hoàng đó để che giấu vô năng hoặc là bất đắc dĩ của chính mình thôi. Vương Hàm Dương đối với tình huống phía sau trong việc của Trần Kinh cũng đã đoán được phần nào. Sau lưng Trần Kinh, 100% là có người chống lưng, hơn nữa còn là chỗ dựa vững chắc, đến Thư Trị Quốc cũng không thể mảy may lay động. Nếu không, Thư Trị Quốc sao có thể nói câu đối với cán bộ trẻ, phê bình giáo dục phải nghiêm khắc, nhưng xử lý phải nhẹ nhàng chứ? Nếu Thư Trị Quốc có lòng dạ rộng lượng như vậy, thì lúc trước ý thì tại sao không làm thế? Mà bày ra tư thế không tiếc mọi giá cũng phải đẩy Trần Kinh vào chỗ chết. Trước sau khác biệt lớn như vậy, mà thời gian chuyển biến của ý lại quá nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể quay ngoắt như vậy, khả năng cũng chỉ có mình Thư Trị Quốc mới làm được. Chương 216, chuyện cười ở thủ đô. Mưa thu rất lạnh, Trần Kinh hút thuốc, nhẹ nhàng nắm thật chặt chiếc áo gió trên người. Kim Lộ đi đến trước mặt hắn, cắn môi gắt gao, vươn đôi tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc tán loạn trên trán hắn. Có người đang điều tra anh, điều tra đến tận chỗ em rồi. Kim Lộ thản nhiên nói. Trần Kinh cả kinh, nói. Điều tra em. Dựa vào cái gì mà điều tra em? Kim Lộ nhẹ nhàng cười cười, nói. Cứ để cho bọn họ tra đi, mấy năm nay em vì kinh doanh nhà hàng Kim Ngọc, đích thật cao thấp cũng đã có một chút chuẩn bị, đây đều là quy tắc ngầm. Nhưng là chuẩn bị của em không liên quan gì với anh cả. Trần Kinh hơi hơi nhíu mi, dùng sức rít một hơi thuốc, lại nhả ra. Khốn kiếp. Kim Lộ khanh khách cười, sau một lúc lâu cô mới nói. Kinh, có chuyện này em muốn thương lượng với anh một chút. Em có 1 tỷ mỗi buôn bán làm ở vùng Duyên Hải này đã vài năm. Cũng có chút thành tích. Cô ấy nói với em, đất ở vùng Duyên Hải, trong khu ẩm thực Trung Nguyên đang có một chỗ trống. Em muốn nhân cơ hội này ra ngoài xem, học hỏi một chút. Gì? Ra ngoài? Trần Kinh có chút không thể tin nhìn Kim Lộ, sau một lúc lâu nói. Em đi đâu? Đi vùng Duyên Hải sao? Em nói thật với anh đi, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì phải không?
vì sao em lại nghĩ đến chuyện muốn ra ngoài? Trần Kinh giơ tay lôi kéo Kim Lộ, có chút kích động. Em đi rồi, anh làm sao bây giờ? Anh đi theo em sao? Cùng nhau xuống biển. Kim Lộ đưa tình nhìn Trần Kinh, cười cười, nói. Anh nghĩ đi đâu vậy? Em cũng chỉ là ra ngoài một chút, học hỏi thế giới bên ngoài. Nhà hàng Kim Ngọc ở Lễ Hà còn tồn tại, thì em vẫn còn là bà chủ nơi đó. Kim Lộ dừng một chút, nói. Kinh, anh thật sự không cần nghĩ nhiều đâu, em ra ngoài thăm thú, trở về nhất định sẽ lập nên một vùng trời mới. Trần Kinh nhìn chằm chằm Kim Lộ, ánh mắt hai người đối diện. Trong ánh mắt đối phương, Trần Kinh từ chỉ nhìn thấy sự kiên định. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt buộc chính mình bình tĩnh một ít, bắt đầu túi đầu trầm lặng hút thuốc. Liên tục gần một tuần, Trần Kinh đều hoàn lực ứng phó với Ủy ban kỷ luật điều tra. Mỗi một khoản tiền gửi ngân hàng của hắn đều phải giải trình xuất xứ với bọn họ. Vương Khánh là người chủ trì việc này, gã kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Điều Ủy ban kỷ luật điều tra đưa tới cũng chỉ toàn là nghi ngờ liên tiếp. Trần Kinh cảm thấy danh vọng bản thân ở trên dưới Lễ Hà này đã xuống dốc không phanh một cách không rõ ràng. Đa số những người không hiểu về việc này đều nói Trần Kinh tham ô, nói hắn ra vẻ đạm mạo. Nói không khoa trương chứ hai tuần nay đối với Trần Kinh mà nói, tư tưởng đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là huề hoài, mất mát, dần dần trở nên kiên cường bình tĩnh, đến bây giờ, hắn cơ bản đã có thể thong dong đối mặt. Người chỉ có một đời, mà chuyện không như ý cũng phải đến mười, nào có ai lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió chứ. Có đôi khi, lúc bình lặng mãi cũng cần phải trải qua đả kích và suy sụp. Trần Kinh lúc trước cũng đã liệu đến ngày hôm nay rồi. Chỉ có điều trong lòng nghĩ là một chuyện, thật sự phải trải qua lại là một chuyện khác. Điều này làm cho Trần Kinh nhớ tới ở câu nói của một ai đó, cuộc đời một con người đa phần là bấp bênh, mà trưởng thành cũng chỉ trong vài cái nháy mắt. Trước kia lúc Trần Kinh đọc những lời này, cũng chưa khắc sâu nhận thức lắm. Nhưng hôm nay hắn ngâm nghĩ lại những lời này, thì cảm giác cũng đã sâu sắc hơn nhiều. Mưa cuối thu kéo dài, phương Bắc lúc này đã băng tuyết ngập trời. Thủ đô cũng không tính là nơi cực Bắc. Nhưng vào mùa này nhiệt độ cũng dưới mức 0 độ, đã cực kỳ giá lạnh rồi. Mọi người bình thường đều trốn ở hệ thống sưởi hơi trong phòng nên không cảm thấy lạnh. Lúc thực sự ra ngoài thì ai cũng bao người đến kín bưng, một đám đều biến thành bộ dáng gấu ngốc cả. Ở thủ đô Hương Sơn, lá phong bay đầy trời, bị hàng tuyết cuối thu ở đây bao trùm, trắng hồng sen lẫn tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ vô cùng. Biệt thự Hương Sơn tọa lạc tại chân núi Hương Sơn, từ sớm tinh mơ thì bộ đội vùng này đã tới đây dọn dẹp đường tuyết động hai bên bờ sông rồi. Mà ở cửa khu biệt thự, bộ đội cảnh vệ uy nghiêm vác súng trên vai, đạn lên nòng, nghiêm nghị mà đứng, làm cho cả biệt thự Hương Sơn càng thêm trang nghiêm hơn nhiều. Biệt thự Hương Sơn là chỗ ở của mấy đồng chí lão thành. Nơi này còn có vài vị nguyên lão của nước Cộng Hòa. Hôm nay không khí ở biệt thự Hương Sơn không giống với ngày thường lui tới. Vừa qua sáng sớm, tuyết động hai bên đường đã được dọn dẹp xong, ô tô lục tục tiến vào biệt thự liền nhiều hơn so với bình rất nhiều. Xe của các quân khu lớn, các binh chủng đều có cả. Còn có xe công của cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, mọi người cùng nhau tụ tập ở biệt thự Hương Sơn, tình huống như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Nhà số 33 trong biệt thự Hương Sơn là chỗ ở của lão tướng quân Phương Thanh Lâm, nguyên lão của nước Cộng Hòa. Phương lão tướng quân năm nay đã 93 tuổi rồi. Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng, ông làm manh tướng số 1 dưới trướng Nam Tuần Thủ trưởng. Sau giải phóng, ông vẫn tiếp tục mang binh, hoạt động mạnh trong tầng lớp cấp cao của nước Cộng Hòa, giữ chức phó tổng tham mưu trưởng giải phóng quân. Trong quân đội nhân dân, đó là chức vị cực kỳ có sức ảnh hưởng. Hôm nay biệt thự số 33 này mở rộng cửa chính, con cháu của Phương lão tướng quân đều tụ tập ở cửa nghênh đón dẫn đường. Sinh nhật 93 tuổi của Phương lão tướng quân, chính đàn cao tầng của Cộng hòa phái không ít người đến, ngay cả tổng bí thư, thủ tướng đều phái người đến đây chúc thọ. Tuy rằng lão nhân hết lần này đến lần khác yêu cầu phải khiêm tốn, nhưng lực ảnh hưởng của ông lại quá lớn. Cho dù có khiêm tốn nữa thì cũng đủ để cho cửa biệt thự số 33 này trở nên ngựa xe như nước. Ra vào biệt thự số 33 đa số là nhân sĩ quân đội, có thể nói là quân hàm lóng lánh. Bốn tổng bộ, bảy đại quân khu của giải phóng quân nước Cộng Hòa đều có người tới, hơn nữa chức vị của họ cũng không thấp, thấp nhất cũng là hàm thiếu tướng. Ở phòng tiệc trong biệt thự, lão nhân một thân thường phục, đang được một sĩ quan hơn 20 tuổi đỡ lấy, tiến tới thăm hỏi từng người khách của ông. Lão nhân già rồi, thân thể không còn tốt nữa. Nhưng tư thế giơ tay nhấc chân vẫn khí thế bức người như trước. Dù là tướng quân bình thường hùng cứ một phương, đi đến trước mặt ông cũng phải quy quy củ củ mà cúi chào, sau đó không thắt lưng xuống, giống như một đứa nhỏ, nghe ông dạy bảo. Bên cạnh ông là một gã trung niên trên dưới 50 tuổi, nhìn theo tướng mạo, mơ hồ có thể thấy được có vài phần giống với ông. Ý gì đúng là con thứ ba của ông, Phương Lộ Bình, người đang đảm nhiệm chủ tịch tỉnh một tỉnh phía nam nào đó. Chủ tịch của một tỉnh, đó cũng là nhân vật vai phong một cõi.
nhưng lúc này Y Y lại mang theo nụ cười mịn, hơi hơi xoay người, vẫn an thi lễ với tất cả tiền bối đến bái phòng phụ thân. Bộ dáng khiêm tốn cẩn thận kia, làm sao có phong tư của chủ tịch của một tỉnh. Phương Lộ Bình là người duy nhất trong mấy người con trai của Phương lão tướng theo nghiệp chính trị. Hơn nữa Y Y cũng là người đang có tiền đồ nhất, một trong số những cán bộ thuộc thế hệ trẻ trong chính đàn của nước Cộng Hòa. Phương Lộ Bình là bộ trưởng cấp cao, trọng điểm bồi dưỡng của Trung ương. Mà vì bối cảnh xuất thân của Phương Lộ Bình cùng với biểu hiện sáng chói của Y ở chính đàn, bên ngoài đối với Y cũng là khá là chú ý. Thậm chí có người cho rằng, Phương Lộ Bình khả năng chính là lựa chọn hàng đầu cho ghế ủy viên thường vụ Trung ương Bộ Chính trị. Dù sao, Phương lão tướng quân còn khỏe mạnh, thì sẽ để cho Y có một không gian phát triển cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa, thanh danh của Phương gia cũng không tồi, Phương lão tướng quân ba trai một gái, ngoại trừ Phương Lộ Bình theo chính trị ra thì không có ai theo nữa. Hơn nữa bọn họ bình thường đều duy trì khiêm tốn, được dân chúng đánh giá cũng không rồi. Từ tình huống hôm nay cũng đó có thể thấy được Phương lão tướng quân đối với đứa con thứ ba này coi trọng thế nào. Trong ba người con trai, ông chỉ cho Phương Lộ Bình đứng ở bên, trong đó cũng có thâm ý cả. Chú ba. Sĩ quan trẻ tuổi vẫn đứng sau lưng, đỡ lão tướng quân chợt nháy mắt với Phương Lộ Bình. Phương Lộ Bình nhíu nhíu mày, thừa dịp không có khách vào cửa, bước lùi lại sau một bước, tiến đến bên người sĩ quan trẻ tuổi, nói. Có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ thế? Sĩ quan trẻ tuổi hạ giọng, đến bên cạnh Phương Lộ Bình nói. Chị cháu không vào kinh. Phương Lộ Bình biến sắc, đang muốn mở miệng nói chuyện thì lão nhân vẫn đứng ở phía trước ông thanh nói. Chuyện gì mà gì dầm thế? Lão tam, có chuyện gì hả? Phương Lộ Bình xấu hổ khụ khụ, tiến đến cạnh lão nhân nói. Cái đó. Huyền Kỳ là đứa không hiểu chuyện, hôm nay đại thọ người, không ngờ nó vẫn không dám tiến kinh. Lão tướng quân tựa như không nghe thấy Phương Lộ Bình nói chuyện. Ông nuốt nhẹ tay cầm quả trượng, sau một lúc lâu mới nói. Không tới khẳng định là có nguyên nhân, nó không phải sợ gặp ta, nó chỉ là sợ gặp con và bố nó thôi. Ta đã sớm nói với các con rồi, con cháu đều có phúc của con cháu, chuyện của bọn chúng không cần quản quá nhiều. Phương Lộ Bình túi đầu không dám nói thêm gì, chỉ dám đáp một tiếng. Cha dạy rất phải. Sĩ quan trẻ tuổi ở một bên nhìn thấy, có chút buồn cười, tiến đến nói vào thai lão nhân. Chị của cháu cũng là đáng đời thôi. Con dâu Liêu gia tốt như thế thì không làm, lại muốn yêu đương tự do. Nghe nói vì người yêu còn kinh động đến cả cổ bá, việc này ở thủ đô đã gây xôn xao lớn ạ. Phương Lộ Bình vội nói. Cha, đều do con và anh hai không để ý dạy dỗ con bé cho tốt, để gây ra chuyện cười. Mà anh cổ cũng quá sùng Nguyễn Kỳ, mặc cho con bé làm bừa. Lão nhân hé miệng không nói lời nào, ánh mắt ông nhìn về phía cửa chính, có một tướng quân mặc quân phục nhung đang cất bước vào cửa. Tướng quân khoảng hơn 60 tuổi. Trên vai là hàm tướng ba sao sáng loáng. Ông ta vừa vào cửa thì không khí cả phòng tiệc liền khác lạ dị thường, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Chân của ông bước rất nhanh, từ xa đã cười ha hả nói. Lão thủ trưởng, ngài hôm nay tinh thần không tồi nha. Hôm qua tôi xem tin tức từ nước Mỹ, còn nói ngài đã thiên cổ, thật sự là nói hiệu nói vượng. Tôi thấy hôm nay chúng ta phải chụp một kiểu ảnh, phát ra ngoài đáp lại một chút. Tránh cho nước Mỹ luôn dựa vào nói hiệu nói vượn mà tăng cản đảm cho chính mình. Trong lúc ông nói chuyện, thì đã đi đến trước mặt lão tướng quân. Sĩ quan trẻ tuổi nghiêm chào với tướng quân, nói. Cổ bá. Phương Lộ Bình thì vươn tay đến, ý nghĩa bắt tay với cổ tướng quân. Nói đến anh liền thực sự tới rồi. Cô bé Huyền Kỳ kia cũng chỉ có anh sủng quá thôi. Cổ tướng quân tên là Cổ Minh Phạm, Phó Tổng trưởng Bộ Tổng Tham mưu Giải phóng quân, quân hàm thượng tướng, nhân vật cấp cao quan trọng của Cộng Hòa. Trong số những người hôm nay đến đây chúc thọ, ông ta là người có cấp bậc và cả chức vị cao nhất. Cổ Minh Phạm là Phương lão tướng do quân một tay cất nhắc từ khi còn là binh lính, cảm tình giữa ông ta và lão tướng quân, không phải phụ tử nhưng lại hơn hẳn phụ tử. Cổ Minh Phạm đích thật cũng coi lão tướng quân như cha mình, đối xử với mấy con trai của ông đều như huynh đệ, trước giờ vẫn không phải người ngoài. Chương 217, vùng Tây Bắc. Tiệc mừng thọ Phương lão tướng quân náo nhiệt vô cùng. Sau khi lão tướng quân đọc diễn văn ngắn gọn với khách mời xong liền ngồi xuống cùng với những hậu bối cấp dưới ngày xưa. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lão tướng quân xuất thân từ Tây Bắc, vùng này thuộc loại điển hình của phe phái địa phương. Sau khi trải qua 10 năm đại họa, những phe phái này đã bị chèn ép hầu như không còn. Nhưng sau cải cách mở cửa, lão tướng quân còn khỏe mạnh, cán bộ Tây Bắc cũ đều lấy ông làm trung tâm vây quanh mà đoàn kết với nhau. Mấy năm nay Tây Bắc cũng xuất hiện lớp lớp nhân tài, tuy rằng không so được với thế lực thủ đô. Nhưng đó cũng trở thành một cỗ lực lượng chính trị quan trọng của nước Cộng Hòa. Bây giờ ở Tây Bắc, võ có Cổ Minh Phạm, văn có Văn Trác Nam. Văn Trác Nam là đương nhiệm trưởng ban tổ chức Trung ương nước Cộng Hòa, có thể nói là một chức vị quan trọng của Trung ương.
vùng Tây Bắc nhờ có hai người này mà được người thủ đô tôn kính và chú ý. Bên ngoài cũng vì thế mà coi trọng Tây Bắc. Nhưng sau lão tướng quân còn có người kế tục, đây mới là điều quan trọng nhất. Mà biểu hiện của con trai thứ ba của lão tướng quân Phương Lộ Bình, ở chính đàn cũng cực kỳ xuất sắc, nhiệm kỳ mới có thể sẽ là chư hầu một phương. Tầm nhìn bản thân của Phương Lộ Bình cũng rất khoáng đạt, xuất thân từ vùng Tây Bắc nhưng không chỉ bám vào đó mà giờ còn có liên hệ với vài vị ủy viên thường vụ Trung ương, được Trung ương coi trọng. Rất nhiều người đều cho rằng, Phương Lộ Bình quật khởi sẽ là bước ngoặt quan trọng của vùng Tây Bắc. Tiệc mừng thọ hôm nay, Cổ Minh Phàm đã tới, còn Văn Trác Nam bởi vì nguyên nhân công tác mà không thể tự mình trình diện. Thế nên trong buổi tiệc sẽ khó tránh khỏi bị Cổ Minh Phàm châm chọc khiêu khích. Hai bên văn võ của Tây Bắc quen đấu võ mồm, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Văn Trác Nam đối nhân xử thế bình thản, có khả năng khống chế tình huống tốt, am hiểu sâu quy luật quan trường. Mà Cổ Minh Phàm thì lại có khí phách giống với Lao tướng quân, thuộc loại điển hình của phái chủ chiến trong quân đội. Cách nói hàng ngày cũng rất cứng rắn, mạnh mẽ. Bình thường thì quan điểm của hai người rất khác nhau. Văn Trác Nam thường thường chiếm thế thượng phong hơn chút, nhưng Cổ Minh Phàm lại vì hợp tính với Phương lão tướng quân mà mỗi lần đến thời điểm mấu chốt thì Phương lão đều sẽ ra sức ủng hộ cho y, thế cho nên đã nhiều năm rồi, y và Văn Trác Nam đều lực lượng ngang nhau, không phân thắng bại. Tác phong phái chủ chiến của Phương lão tướng quân từ lâu đã được truyền khắp nước như một giải thoại rồi. Năm đó Lao tướng quân đang đảm nhiệm chức lãnh đạo tổng tham mưu, có một lần phỏng vấn ở nước ngoài, bị phóng viên của quốc đảo ít phía Nam hỏi. Đảo ít ra về địa lý cũng gần với nước Nô Long, vì sao các ông lại khăng khăng cho đảo này là của nước Cộng Hòa? Lao tướng quân lúc ấy cười nói. Theo địa lý mà nói, nước Nô Long cũng gần với nước Cộng Hòa đấy. Lúc ấy câu phát ngôn này của Phương lão tướng quân đã khiến cho dư luận quốc tế ồ lên một mảnh. Lời bàn luận nước Cộng Hòa muốn bá quyền bắt đầu được các chính khách phương Tây xem thành vấn đề đem ra đàm luận. Lời đồn về sự uy hiếp từ nước Cộng Hòa cũng bởi vậy mà đột nhiên tăng vọt. Lúc ấy nước Cộng Hòa đang ở trong thời kỳ kinh tế phát triển mấu chốt, sách lược ngoại giao chủ yếu là mập mờ không rõ. Mà câu nói của lão tướng quân nhất định sẽ khiến cho ngoại giao gặp phải bất lợi lớn. Lúc ấy những phái đối nghịch trong nước liền bất mãn đối với lão tướng quân vì việc ấy. Cho rằng lão tướng quân không duy trì nhất trí với Trung ương, hơn nữa còn thổi phồng việc này liên quan đến chính trị và đại cục, cho rằng lão tướng quân không nên tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cao trong quân đội nữa. Vào thời điểm đó, trong hội nghị quân ủy, Phương lão đã đập bàn mà chửi đồng. Việc này cuối cùng làm to lên đến Tân Thai thủ trưởng Nam Tuần. Ông ta lại chỉ nói có một câu. Thái độ mập mờ, không phải là giả như con cháu người ta. Vào thời điểm tất yếu thì cho bọn chúng biết tay một chút cũng là cực kỳ cần thiết. Phát ngôn giống như Phương Thanh Lâm cũng đã là kiềm chế lắm rồi. Thời điểm tất yếu thì chúng ta phải phản pháo cho ra trò. Thủ trưởng Nam Tuần còn phê bình phái đối địch trong nước là tranh thủ hoàn cảnh phát triển hòa bình, không phải là khúm núm nịnh bợ. Mấu chốt của tranh thủ chủ yếu là ở chữ tranh kia, tranh chính là đánh. Với một số quốc gia, các người không đánh thì bọn họ sẽ không ghi nhớ được. Vào thời điểm tất yếu, cho bọn họ chút giáo huấn cần thiết, chính là phương pháp tranh thủ hòa bình chính xác nhất của chúng ta. Thủ trưởng Nam Tuần vừa tỏ thái độ thì hai giới quân đội và chính trị trong nước thoáng chốc đã trở nên lặng ngắt như tờ. Mà kỳ quái chính là, truyền thông phương Tây cũng trở nên im miệng cả. Mà nhất là tổng thống của nước nào đó, giao trước uy hiếp muốn nước Cộng Hòa xin lỗi. Sau khi nói chuyện với Thủ trưởng Nam Tuần thì vội vội vàng vàng đến nước Cộng Hòa phỏng vấn hữu hảo. Con đường ngoại giao của nước Cộng Hòa bởi vì sự kiện kia, chẳng những không bị thu hẹp mà ngược lại còn càng đi càng rộng. Mà biểu hiện xuất sắc lần đó của Phương lão tướng quân cũng đã tăng thêm danh vọng trong lòng dân chúng và quân đội cho ông. Ảnh hưởng có thể nói là khá sâu sắc. Phương lão tướng quân giờ đã lui đài rồi, còn Cổ Minh Phàm thì cũng đã đi tới địa vị cao giống như ông năm đó. Bên ngoài cũng nói bàn tán sôi nổi về quan hệ chặt chẽ giữa Cổ Minh Phàm và Lao tướng quân. Cổ Minh Phàm là người nối nghiệp và kế thừa cách nói chuyện hiện đang rất phổ biến ở nước ngoài của Lao tướng quân. Lao Văn bây giờ khó lường lắm. Cả ngày bận tối mặt tối mũi, lần này lại đi Âu Châu nữa. Anh ta có phải cho rằng mình có thể ứng cử vào chức chủ tịch EU không nhỉ? Cổ Minh Phàm nói đùa trên bàn rượu. Thái độ của y rất rõ ràng. Đối với việc Văn Trác Nam không tới tham gia đại thọ của Lao tướng quân, trong lòng rất không thoải mái. Những người ngồi cùng bàn, trừ Lao tướng quân ra thì chỉ có hắn lớn nhất. Còn có mấy trung tướng thiếu tướng đều là lực lượng trung thành trọng điểm trong quân Tây Bắc, bọn họ sợ nhất là Cổ Minh Phàm. Mà những người theo chính trị còn lại, đứng đầu là Phương Lộ Bình, thì bọn họ cũng đều biết tính cách đại phổ quả Cổ Minh Phàm, ai cũng không dám tiếp lời hắn, nếu không chỉ tự làm mình mất mặt mà thôi. Không khí trên bàn cơm rất quỷ dị. Phương Liên Kiệt vẫn đứng sau phục vụ Lao tướng quân, nay giờ liền liếc mắt bốn bề, hai nghe tám hướng. Là người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Phương gia,
Phương Liên Kiệt mới hơn 20 tuổi mà đã mang quân hàm trung tá, hơn nữa còn mang binh trong vệ thú quân, đội quân được xưng là chủ lực trong chủ lực, tinh nhuệ trong tinh nhuệ của nước Cộng Hòa. Bản thân Phương Liên Kiệt lại có tố chất vượt trội, đây là tố chất được cả một thế hệ quân nhân trẻ tuổi phải ngưỡng mộ. Ở thủ đô, Phương Liên Kiệt có danh xưng tiểu mãnh hổ Phương gia, con đường làm quan của y đã sớm được xác định là ở vùng Tây Bắc rồi, điều này cũng là vì để y có thể có cơ hội đứng ở sau lưng lão tướng quân. Một gia đình giống như Phương gia thì quy củ lại càng khắt khe, có thể đứng gần ông cụ đến thế chính là vinh quang, tượng trưng cho việc được coi trọng. Trong bữa tiệc mừng thọ này, Phương Liên Kiệt có thể vượt qua thúc bá mà đứng bên người lão tướng quân, đủ biết ý nghĩa được gia tộc xem trọng tới mức nào. Đương nhiên trong loại tiệc tùng này, người ngồi bên lão tướng quân đều là lão đại hùng cứ một phương, ý thì không có tư cách ngồi là đúng rồi. Ý thì chỉ có thể đứng ở phía sau, thờ ơ lạnh nhạt nhìn quanh mọi người. Nghe ra những sắc bén ganh đua từ trong lời nói của những tinh anh Cộng Hòa vây quanh bàn trà hôm nay. Ý thì có chút kích động, cũng thêm vài phần hưng phấn, mà nhiều nhất chính là hâm mộ. Ý gì mơ ước có một ngày mình cũng có cơ hội chiếm cứ một vị trí nhỏ nhoi trên cái bàn trà này. Thời điểm đó, nhân sinh mới được thích ý thực sự. Tiểu Kiệt. Lao tướng quân bỗng nhiên mở miệng, Phương Liên Kiệt sửng sốt, vội đi gần lên nói. Ông nội. Cháu vừa nay nói chuyện của Tiểu Kỳ, rốt cuộc là chuyện gì? Lao tướng quân hỏi. Phương Lộ Bình ngồi bên vội nói. Cha, con bé Huyền Kỳ vốn tùy hứng, thiếu gia họ Liêu cùng với nó là thanh mai trúc mã, hơn nữa hiện tại sự nghiệp của người ta đã thành công. Thế nhưng nó cố tình ghét bỏ. Gần đây, Lao tướng quân trừng mắt nhìn Phương Lộ Bình, Phương Lộ Bình lập tức ý thức được vừa rồi cha không khiến mình mở miệng, ý liền vội ý miệng, nháy mắt với Phương Liên Kiệt. Phương Liên Kiệt nói, ông nội, chị cháu thật có chút càng quái, chị ấy tìm được một người bạn trai, nghe nói là một cán bộ nhỏ nhỏ ở xã. Lần này xảy ra chuyện, chính là tiền chị đưa cho bạn trai đã khiến ủy ban kỷ luật địa phương phát hiện không thích hợp, điều tra hắn. Thế nên Huyện Kỳ liền gọi điện cho tôi. Cổ Minh Phạm lớn tiếng nói, tôi đã gọi điện cho thư ký cấp dưới, nói bọn họ đừng mù mờ mà tin vào bịa đặt, việc này không có liên can gì đến Tiểu Kỳ hết. Anh Cổ. Phương Lộ Bình gọi giật Cổ Minh Phạm, Cổ Minh Phạm hừ lạnh một tiếng, nói. Lộ Bình, tôi biết anh và em vợ của Văn Trác Nam đều cảm thấy đến gần Liêu gia là một cơ hội, điều này tôi không ý kiến. Nhưng vì lôi kéo quan hệ, mà không tiếc làm trái với ý nguyện của Tiểu Kỳ, chỉ để lấy lòng Liêu gia, Cổ Minh Phạm tôi nhất định phải đập bàn chửi má nó. Lão chủ tịch đã từng nói, làm người phải có khí phách, chúng ta còn kém người khác sao? Còn cần phải dùng đến chiêu lôi kéo quan hệ này. Hơn nữa, tên tiểu tử nhà Liêu gia kia tôi đã gặp qua rồi, không được, bộ dạng tựa như đàn bà vậy. Sắc mặt Phương Lộ Bình thay đổi, liên tục ho khan, ở trước mặt cha mình nói mấy lời này, chắc chắn lại phải nghe giáo huấn rồi. Cha ghét nhất chính mấy chuyện lôi kéo kết bè kết phái này. Thần sắc Lao tướng quân không đổi, thản nhiên quay đầu lại nhìn Phương Liên Kiệt liếc mắt một cái, nói. Cháu thấy thế nào? Phương Liên Kiệt nói. Ông nội, chị cháu cho dù không kết hôn với Liêu Chiết Du thì cũng không thể tìm một tên nhà quê lem lúc đâu. Cháu thấy chị cháu đã hiểu được đạo lý này, chỉ có điều do tâm lý phản nghịch quấy phá mà cố ý diễn thế thôi. Nếu không, cháu thấy là điều trị về thủ đô cho xong đi. Lao tướng quân không nói lời nào, chỉ chén trà trên bàn, Phương Liên Kiệt vội vàng bưng cái chén lên. Lao tướng quân đột nhiên giơ quả trượng, một nhát đập rơi trên mặt đất. Choang một tiếng. Toàn bộ phòng tiệc đều nghe được tiếng vang, mọi người đồng thời nhìn về phía này. Lao tướng quân chậm rãi đứng dậy, Phương Liên Kiệt sớm bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Đồng Tiểu Lê. Lao tướng quân quát to. Người ngồi bên phía tay trái trong bàn, một tướng quân thân hình cao lớn đột nhiên đứng phát dậy. Trên bả vai người này gắn hai sao tướng, đây chính là tư lệnh quân khu Trung Nguyên, Đồng Tiểu Lê. Ý thì cất cao giọng đáp. Có. Lao tướng quân giơ quải trượng lên, chỉ thẳng vào Phương Liên Kiệt. Tôi đem nó giao cho anh. Anh dẫn nó đi Trung Nguyên, hạ xuống cơ sở bộ đội cấp thấp nhất, không cần chủ lực, chỉ là quân dự bị thôi. Đồng Tiểu Lê hơi đổi sắc mặt, nói. Lao tướng quân. Phương Liên Kiệt cũng mù mờ, không biết mình đã nói sai cái gì nữa. Cứ quyết định như vậy đi, tôi nói với anh, không được cho nó quyền lợi đặc thù. Cổ Minh Phạm, anh phải giám sát chuyện này đấy. Lao tướng quân hơn 90 tuổi rồi, đã đến lúc tuổi già sức yếu, nhưng giọng nói và ngữ khí vẫn ôn tồn uy nghiêm, không hề thua kém năm xưa. Rõ. Đồng Tiểu Lê và Cổ Minh Phạm đồng thời đáp. Chuyện đã tới bước này, hai người bọn họ đều hiểu rõ, Lao tướng quân đã định quyết tâm rồi. Đồng Tiểu Lê nhìn về phía Phương Liên Kiệt bằng vẻ mặt có chút phức tạp, thậm chí còn có vài phần thông cảm. Mà Cổ Minh Phạm thì ha hả cười, chỉ hướng về phía Phương Liên Kiệt nhếch miệng, giống như vô cùng cao hứng. Còn vẻ mặt Phương Liên Kiệt thì lại đau khổ, muốn khóc đến nơi vậy. Chương 218, nhân sự đột nhiên thay đổi.
Trần Kinh đứng trước điều tra nghiêm mật của Ủy ban kỷ luật. Phạm vi điều tra không chỉ có Trần Kinh, mà ngay cả Kim Lộ cũng ở trong đó. Vào lúc này, Dịch Minh Hoa chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật huyện bỗng nhiên lệch khỏi tầm nắm của Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc bảo y thì phải lập tức đình chỉ việc điều tra Trần Kinh. Hơn nữa còn bảo y thì lập tức dừng điều tra cả Thái Thủy. Nhưng Dịch Minh Hoa lại không chút e dè, không chỉ không dừng mà ngược lại còn gia tăng tiến độ điều tra. Dịch Minh Hoa đầu tiên tra ra Kim Lộ có dính líu đến việc hối lộ với Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Chu Tiến và Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Huyện ủy Vương Đảo. Hai khoản tiền này được cho là khoảng 5.000 nhân dân tệ, Dịch Minh Hoa cũng công bố hai người đã nhận những khoản đó, đương sự đều đã bị điều tra. Mà về quan hệ giữa Kim Lộ và Trần Kinh, Dịch Minh Hoa cũng muốn thẩm tra thêm một bước, nhưng ngay vào lúc này, lại bùng lên một lời đồn đại ầm ĩ ở thành phố Đức Cao. Bí thư Thành ủy Thẩm Lâm của thành phố Đức Cao bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị Ủy ban kỷ luật Trung ương trực tiếp bắt giam. Vào thời điểm đó, Thẩm Lâm vừa mới thị sát xong trường trung học đứng đầu thành phố Đức Cao, hát quốc ca yêu nước với các học sinh. Sau khi y chấm dứt hoàn toàn hành trình này, đi ra từ trong trường liền nhận được một cuộc điện thoại thần bí, gọi y đi khách sạn quốc tế trên thành phố Đức Cao. Sau khi vào đó liền không ai thấy y đi ra nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, thành phố Đức Cao nhận được tin tức từ Ủy ban kỷ luật Trung ương chuyển qua Ủy ban kỷ luật tỉnh, bí thư Thành ủy có bọn họ bị nghi đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị tổ chức bắt giam. Tin tức này chấn động cả Sở Giang, rất nhanh truyền thông cả nước đều tranh giành nhau đưa tin việc này. Mà nơi xảy ra chuyện là thành phố Đức Cao, bởi vì chuyện này giờ đã loạn thành một mảnh. Tổ công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh ngay khi tin tức được công bố cũng đồng thời tiến vào thành phố Đức Cao. Rất nhiều cán bộ ở Đức Cao bị tổ công tác gọi đến để điều tra. Một trận động đất quan trường quy mô lớn cứ như vậy mà quét qua toàn bộ thành phố Đức Cao không hề báo trước. Sau 2 ngày, mảng chống tham nhũng ở thành phố Đức Cao lại xuất hiện sự kiện trọng đại, bí thư Huyện ủy Thư Trị Quốc của huyện Lễ Hà bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị Ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam. Sau đó lại đến chủ tịch hội đồng quản trị Thiệu Băng Oánh của nhà máy xi măng Thái Thủy ở huyện Lễ Hà bị cơ quan kiểm sát điều tra. Thiệu Băng Oánh sợ hãi điều tra, thừa dịp ban đêm chạy khỏi Lễ Hà tới Sở Giang, định đáp máy bay từ sân bay Sở Giang đi Hồng Kông. Ở nơi này, cô đã bị công an sân bay chặn đứng. Rất nhanh, cơ quan kiểm sát liền phê chuẩn lệnh bắt đối với cô ra. Cô ta chính là vì tình nghi tội đút lót một khoản lớn cho nhân viên chính phủ quốc gia mà bị bắt giam. Đức Cao động đất, Lễ Hà chính đàn cũng động đất, chỉ hơn kém nhau có vài ngày. Mà rất nhanh, chuyện Thẩm Lâm liên quan tới sự tình vụ án liền lục tục bị truyền thông bóc trần. Việc bán phá giá nhà máy xi măng Dịch Chu Lễ Hà, ăn mòn quốc khố, Thẩm Lâm cũng có liên can trực tiếp. Lúc ấy tập đoàn Thái Thủy thu mua thành công nhà máy xi măng Dịch Chu, thực sự là đã tặng cho Thẩm Lâm 5 triệu nhân dân tệ làm thù lao cho hợp đồng chót lọt. Đối với chuyện này, Thẩm Lâm thú nhận rất thẳng thắn. Mặt khác, trong dự án xây dựng đô thị mới ở Đức Cao, Thẩm Lâm về mặt đấu thầu đã nhận của bên trúng thầu một khoản hối lộ lớn, phỏng chừng hơn 3 triệu. Ngoài ra, con trai Thẩm Lâm, Thẩm Trung Hải có dính líu đến xã hội đen, phạm pháp, còn nghe nói đã từng gây án mạng. Ngay xảy ra chuyện của Thẩm Lâm, có mấy chỗ ăn chơi xa hoa ở Đức Cao và Sở Giang đều bị niêm phong, rất nhiều ô dù sau lưng đều thất thế. Mà ở Lễ Hà, chuyện Thư Trị Quốc rất đài, bị nghi là tham ô rút lõi công trình, cũng bị vạch trần từng chút một. Trong đó ví dụ điển hình nhất là huyện Lễ Hà đã can thiệp trực tiếp vào đấu thầu công trình xi măng hóa quốc lộ, thu hối lộ một khoản lớn. Mà trong giải quyết vấn đề với Thái Thủy, Thư Trị Quốc đã lợi dụng tài chính chính phủ giúp bọn họ lấp lỗ hổng, kim ngạch liên quan tới vụ án cao tới mấy triệu nhân dân tệ. Tiền y lìa được chia chắc từ trong đó cũng tới 500.000 nhân dân tệ, cộng thêm một chiếc đồng hồ rồ lẹ xa hoa, giá trị 30.000 nhân dân tệ. Từng khoản một của các vụ việc đều bị vạch trần, theo đó, chân tướng rất nhiều chuyện cũng được phơi bày. Dân chúng vừa giơ chân múa tay chửi má nó, lại vừa vỗ tay tỏ ý vui mừng, vỗ tay tán thưởng cho việc loại trừ tham ô lớn của Lễ Hà. Mà nhân cơ hội này, một cuộc vận động chống tham nhũng quy mô lớn từ trên xuống dưới Lễ Hà đã được mở màn. Bí thư Ủy ban kỷ luật huyện Dịch Minh Hoa nắm trong tay toàn bộ cục diện của Lễ Hà, điều tra ra hơn 30 cán bộ vi phạm kỷ luật. Trong số đó, Ủy ban kỷ luật đã tiến hành bắt giam 2 người vi phạm nặng nhất, chuẩn bị di đưa tới cơ quan kiểm sát để khởi tố. Lễ Hà cần hành động nhanh chóng, nhưng 2 ghế đứng đầu huyện thị đều đang trống. Nên sau khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của các lãnh đạo chủ chốt còn lại của thành phố Đức Cao, đã có bổ nhiệm với nhân sự Lễ Hà khiến người ta phải ngạc nhiên. Bổ nhiệm nguyên chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lễ Hà Dịch Minh Hoa đảm nhiệm bí thư Huyện ủy huyện Lễ Hà, chủ trì toàn diện công tác của Huyện ủy Lễ Hà. Việc bổ nhiệm lần này hoàn toàn cho chính đàn Lễ Hà một không gian toàn diện tẩy bài. Mà Lễ Hà cũng trở thành huyện đầu tiên thay đổi bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện ở trước nhiệm kỳ mới. Tuy rằng việc này có hơi chút gượng ép,
nhưng chính đàn Lễ Hà biến đổi lớn đã là xu thế không thể kháng cự rồi. Với chính trị, có đôi khi một ngày cũng là quá dài rồi, có thể có rất nhiều thay đổi. Đối với Lễ Hà và Đức Cao mà nói, những lời này rất thích hợp. Mà những lời này dùng trên người Trần Kinh, cũng thích hợp nốt. Dịch Minh Hoa rất biết nắm chắc thời cơ, lúc y dùng thư trị quốc chèn ép hoàn toàn Trần Kinh thì quyết đoán ra tay thêm một mồi lửa. Trần Kinh bị điều tra nghiêm khắc, tuy rằng không tra ra vấn đề gì, nhưng lại tra ra vấn đề về bạn gái kim lộ của hắn. Tuy rằng vấn đề này cuối cùng cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự, hai cán bộ liên quan tới sự vụ cũng chỉ bị giáng chức, nhưng động tác này của Dịch Minh Hoa cũng đã giúp ý để đạt được mục đích rồi. Trần Kinh là cán bộ có danh tiếng tốt nhất trong chính đàn Lễ Hà, ở trên dưới Lễ Hà, nói đến Trần Kinh, cơ bản đều là điều tốt cả. Mà ý lại vừa vặn bắt đầu tra từ Trần Kinh, hơn nữa còn tra ra vấn đề. Chuyện này đã tăng hình tượng thiết diện vô tư của ý lên khá nhiều. Hơn nữa, lúc điều tra Thái Thủy Dịch Minh Hoa nắm bắt thời cơ cũng khá tốt. Ý tra Thái Thủy, vừa vặn đúng lúc thẩm lâm của Đức Cao rất đài. Cơ hội này, vừa hay chính là dịp để ý lập ra công lớn, mà ý cũng cực kỳ nghiêm túc nắm bắt lấy nó. Thế nên mới có sự vươn lên kịch tính của ý, kết quả cuối cùng là một bước thăng chức bí thư huyện ủy. Rốt cuộc ai sẽ thay thư trị quốc nhận chức bí thư huyện ủy, đây vẫn là lời nghị luận được người ra bản tán sôi nổi, trong chính đàn Lễ Hà cũng vậy. Nhưng ai cũng không ngờ được, Dịch Minh Hoa lại trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Một ly nước trà xanh, hương trà lượn lờ bay. Sau lưng Dịch Minh Hoa là bức hoành phi bốn chữ thanh chính liêm khiết rồng bay phượng múa, khí thế trang nghiêm. Hết thảy bố trí trong văn phòng này đều giống hệt như thư trị quốc trước kia. Dịch Minh Hoa chỉ mang đến duy nhất bức hoành phi thanh chính liêm khiết này. Ngồi ở cái ghế tượng trưng quyền lực lớn nhất Lễ Hà, thắt lưng Dịch Minh Hoa dựng đến thẳng tắp, đối diện Y Lìa là Trần Kinh. Y Lìa dùng một loại ngữ khí vừa vui mừng, lại có chút khó xử nói với Trần Kinh. Trần Kinh, vàng thật không sợ lửa, những lời này rất thích hợp đối với cậu. Thanh giả tự thanh, trước kia có người cho rằng cậu có vấn đề, giờ đã trải qua điều tra nghiêm khắc của Ủy ban kỷ luật, rốt cục chứng minh được cậu trong sạch. Đây đúng là chuyện rất đáng mừng. Vẻ mặt Trần Kinh rất nhẹ nhàng. Thăng trầm trong khoảng thời gian này đã khiến nội tâm hắn dần dần lớn mạnh, độ nhạy bén đối với chính trị cũng mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ. Dịch Minh Hoa vô tư nổi tiếng Lễ Hà đã nhiều năm rồi. Hễ nói đến Dịch bí thư của Ủy ban kỷ luật Lễ Hà, không ai là không mở miệng tán thưởng cả. Dịch Minh Hoa vừa bước lên ngai vàng bí thư huyện ủy, danh thiết diện vô tư vẫn duy trì, nhưng theo Trần Kinh thấy, Dịch Minh Hoa bây giờ chủ yếu là sẽ đại xá thiên hạ, thu mua lòng người. Cách làm của Dịch Minh Hoa rất trực tiếp, điển hình là nghiêm túc giáo dục, xử lý qua loa. Lúc này, cán bộ toàn huyện bị tra ra vấn đề có mấy chục người, nhưng chỉ có hai người bị bắt giam, đại bộ phận những người còn lại đều chỉ bị cảnh cáo. Tựa như Kim Lộ, cuối cùng đều được miễn truy cứu trách nhiệm. Đây có thể nói là ví dụ tốt nhất chứng minh Dịch Minh Hoa đại xá thiên hạ. Lại nói tiếp, Trần Kinh hẳn nên cảm tạ Dịch Minh Hoa, bằng không Dịch Minh Hoa nếu thật sự muốn tiếp tục tích cực nữa, Kim Lộ có lẽ sẽ gặp phải xử phạt nghiêm khắc hơn nhiều. Thế mà bây giờ Dịch Minh Hoa lại có thể xử lý việc này nhẹ nhàng đến thế. Không thể không nói, Dịch Minh Hoa là một người rất cao diệu, đương nhiên, cũng có thể nói là y hiểu được làm thế nào để mau chóng ổn định Lễ Hà, hiểu được làm thế nào để mau chóng thu mua được lòng người. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà ấn tượng gần đây của Trần Kinh đối với Dịch Minh Hoa lại xuống dốc không thanh. Hắn không khỏi lại nghĩ tới quyển sách tài chính quốc tế của Mã Bộ Bình, bên trong có miêu tả về Dịch Minh Hoa như sau. Minh Hoa lòng dạ quá sâu, âm mưu nhiều lắm, đối với người này không thể giao thiệp quá sâu. Mã Bộ Bình cũng có ghi lại, cái hay nhất của con người, không phải là trước sau như một. Người giỏi biến hóa thì nhiều gian trá, mà người đột biến thì đa nghi. Trần Kinh nguyện tin tưởng ghi chép của Mã Bộ Bình. Dịch Minh Hoa biến hóa quá lớn, quá đột ngột, có lẽ đây đúng là mặt có khí chất kiêu hùng của Y Lìa Trăng. Trần Kinh, Lễ Hà bây giờ vừa trải qua động đất quan trường trước nay chưa từng có, hình tượng của toàn bộ chính đàn, thậm chí hình tượng bên ngoài Lễ Hà cũng bị tổn hại thật lớn. Cái nhìn của dân chúng đối với chính phủ cũng càng ngày càng không tốt. Tình huống như vậy, đối với bộ máy mới nhậm chức của Lễ Hà, chính là một khảo nghiệm thật lớn. Việc phát triển kinh tế phía Nam là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi có nâng cao trình độ đời sống nhân dân, giải quyết vấn đề thực tế cho dân chúng, thì dân chúng mới có thể ủng hộ chính phủ, mới có thể ủng hộ đảng. Trong phương diện phát triển kinh tế, cậu là một người tài, cho nên trọng trách trên vai cậu cũng không nhẹ đâu. Dịch Minh Hoa tiếp tục nói. Trần Kinh nhẹ nhàng cười cười. Công tác của tôi sẽ làm thật nghiêm túc. Điều này không cần Dịch bí thư ngài nhắc nhở. Mặt khác, phát triển kinh tế Lễ Hà, cũng cần có huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đắc lực lãnh đạo mới có thể thành công được. Chúng tôi chỉ biết có chấp hành mà thôi, tác dụng đem lại cũng hữu hạn. Trần Kinh dừng một chút,
nói tiếp. Đương nhiên, chuyện mà tôi cao hứng chính là rốt cục có thể bỏ lại công tác, không cần mỗi ngày đi ngân hàng xem sổ tiết kiệm nữa. Đây với tôi mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Dịch Minh Hoa hơi hơi nhíu mày, mỉm cười, vỗ một tay nhẹ, nói. Vậy được, hôm nay chúng ta đã tán gẫu nhiều rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Trần Kinh đứng dậy, hơi hơi gật gật đầu, lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Dịch Minh Hoa nhìn bóng dáng Trần Kinh, tươi cười trên mặt dần dần thu lại. Để có thể ngồi trên ghế bí thư huyện ủy Lễ Hà này, Dịch Minh Hoa đã phải mất rất nhiều thời gian, ở vị trí này, trong mắt y không chấp nhận được thứ gì khác, dù chỉ là hạt cát. Chương 219, Trần Kinh dễ động vào vậy sao? Bí thư mới nhậm chức của huyện ủy Lễ Hà Dịch Minh Hoa, phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện Lỗ Quyền, phó bí thư huyện ủy Triệu Nhất Bình, phó chủ tịch thường trực huyện Vương Hằng Dương, bốn người cùng nhau gặp mặt. Chủ đề cuộc họp chính là vấn đề nhân sự của các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc trên toàn huyện. Lần này bởi vì liên lụy với thư trị quốc, Lễ Hà xuất hiện rất nhiều cán bộ có vấn đề, xử phạt một đám, giáng chức cũng không ít. Tương ứng sẽ một lần nữa bổ nhiệm hàng loạt cán bộ mới. Một cái huyện lớn như vậy, ở những cương vị mấu chốt chung quy cần người làm việc. Nên sau khi Dịch Minh Hoa nhậm chức thì đây là vấn đề phải giải quyết đầu tiên. Nhưng giải quyết vấn đề này, thực tế là phải giải quyết vấn đề cân bằng thế lực các nơi trên khắp Lễ Hà. Dịch Minh Hoa có thể thành công ngồi lên ghế kia, chính vì y nắm bắt được cơ hội chống tham nhũng này. Nhưng lên chức thì dễ, nắm trong tay toàn bộ cục diện thì khó. Tựa như hôm nay mở cuộc họp hội ý nhân sự, trưởng ban tổ chức cán bộ lại đột nhiên cáo bệnh vắng họp, thật khiến Dịch Minh Hoa cảm thấy xấu hổ. Trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Biện Triệu Nam vẫn thể hiện là người hòa ái dễ gần, nhưng hôm nay lại không nể mặt Dịch Minh Hoa một cách lộ liễu. Chuyện này cũng là chuyện mà Dịch Minh Hoa rất bất ngờ. Mọi người có ý kiến gì mời nói đi. Hàm Dương, có ý kiến gì? Dịch Minh Hoa cười nói, không khí cuộc họp hội ý có chút lạnh, cuối cùng, ánh mắt Dịch Minh Hoa nhìn chăm chú về phía Vương Hàm Dương. Trong mấy người ngồi đây, Lỗ Quyền và Triệu Nhất Bình đều có kinh nghiệm cao hơn so với Y Lý, chỉ có Vương Hàm Dương là xếp hạng sau Y Lý trong ủy viên thường vụ, cho nên Y Lý liền gọi Vương Hàm Dương đầu tiên. Vương Hàm Dương buông bút máy, nói. Dịch Bí Thư, tôi có một ý tưởng không chắc mấy thế này. Tôi cho rằng, chuyện trước mắt chúng ta phải giải quyết chính là hướng đi của một vài người mấu chốt. Lấy ví dụ, tỉ như việc sắp xếp đồng chí Trần Kinh như thế nào, chúng ta phải thật sự thận trọng suy xét. Một cán bộ như Trần Kinh, có năng lực, có tài hoa. Điều này là không thể nghi ngờ. Cậu ta đã dùng thành tích của mình để chứng minh những điều ấy. Nhưng về phương diện khác, tính tình Trần Kinh rất bướng bỉnh quật cường, khó khống chế, điều này những người quen biết cậu ta đều rõ cả. Cho nên, chúng ta phải dùng như thế nào đối với một cán bộ như Trần Kinh, đó là một vấn đề mà chúng ta nên giải quyết. Đây mới là nền móng mà chúng ta phải dựng. Vương Hàm Dương nâng chung trà lên, kết thúc lời phát biểu của mình. Dịch Minh Hoa vừa nghe vậy, không khỏi kéo kính xuống. Dùng sức xoa xoa mắt kính. Đối với vấn đề sử dụng Trần Kinh, kế hoạch sớm nhất của Y là hy vọng Trần Kinh có thể tùy mình sử dụng. Nhưng điểm này hình như là có chút mơ tưởng rồi. Nguyên tắc của Dịch Minh Hoa chính là, nếu Trần Kinh không thể làm việc cho mình, thì không thể để Trần Kinh ở một vị trí mấu chốt như thế được. Hơn nữa, trước kia Trần Kinh có quan hệ chặt chẽ với Thư Trị Quốc, bạn gái hắn lại bị tra ra vấn đề. Dịch Minh Hoa căn cứ hai điểm này liền bước đầu có ý tưởng gạt bỏ Trần Kinh. Trước kia Thư Trị Quốc bắt Trần Kinh là muốn khiến Trần Kinh đi tỉnh trường đằng trước, sau đó mới từ từ dàn xếp. Còn Dịch Minh Hoa lại trực tiếp hơn một ít, y ấy muốn trực tiếp gạt bỏ Trần Kinh, điều đến một chức quan nhàn tản. Mà đối với Dịch Minh Hoa, đây cũng là một cơ hội lập uy. Quan mới nhận chức cần ba mồi lửa, mồi thứ nhất Dịch Minh Hoa liền chuẩn bị nhóm lên từ nơi này. Nhưng y ấy làm sao ngờ tới, y ấy muốn xử lý Trần Kinh, mà tất cả mọi người lại xem Trần Kinh như một nhân vật mấu chốt thế này. Ý kiến khác nhau và mâu thuẫn liền đột nhiên xuất hiện. Biện Triệu Nam hôm nay cao ốm không đến họp có liên quan đến việc Dịch Minh Hoa chuẩn bị xử lý Trần Kinh. Bây giờ Vương Hàm Dương lên tiếng, Dịch Minh Hoa không thể không cảnh giác. Vương Hàm Dương nói xong, Triệu Nhất Bình cũng nhân tiện nói thêm vào. Vấn đề của Trần Kinh gần đây bên ngoài đồn đại rất nhiều, như là có người muốn chỉnh hắn gì gì đó. Có câu không có lửa làm sao có khói, loại ngôn luận này chúng ta không thể không coi trọng. Lúc trước đồng chí Trị Quốc cũng đã phạm sai lầm trong việc xử lý Trần Kinh rồi. Sự thật chứng minh, loại cán bộ như Trần Kinh, tuy rằng trẻ tuổi nhưng rất có tinh thần trọng nghĩa, rất có trách nhiệm. Đồng chí Trị Quốc cố ý chèn ép cậu ta, chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn với bên ngoài. Chúng ta bây giờ là bộ máy mới, đeo giày mới rồi thì không thể đi đường cũ nữa. Lễ Hà ngay cả một Trần Kinh cũng không sử dụng được, thì người khác sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Triệu Nhất Bình lên tiếng xong, gập nổ kẹp bước lại.
hai tay ôm ở trước ngực. Lỗ Quyền vội vàng tiếp nói câu chuyện, hắn nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Phó Bí Thư Nhất Bình. Trần Kinh không có vấn đề phải không? Chỉ là tính tình hơi xấu một chút, trừ chuyện này ra, cậu ta có vấn đề gì nữa đâu. Dịch Bí Thư đã chuyên môn thành lập tổ điều tra kiểm tra cậu ta, ngoại trừ tra ra bạn gái có chút vấn đề thì không tra ra gì khác cả. Nếu như vậy, việc sử dụng Trần Kinh cũng không quá khó phải không? Tôi có đề nghị thế này. Hiện tại trong vài thị trấn lớn của Lễ Hà, Dịch Chu Trấn chính là nơi loạn nhất khó quản lý nhất. Tôi xem hay là phái Trần Kinh làm bí thư đảng ủy đi. Tôi tin chắc cậu ta có năng lực để làm tốt. Ba người liên tiếp lên tiếng, Dịch Minh Hoa đến cơ hội chen ngăn cũng không có. Khi Lỗ Quyền nói muốn điều Trần Kinh đi thị trấn Dịch Chu, Dịch Minh Hoa thật ra lại có thể thở nhẹ một hơi. Thị trấn Dịch Chu là nơi nào chứ? Là nơi mà Thư Trị Quốc mất sức của chín châu hai hổ mới có thể lật đổ Hầu Hồng Quyền để nắm trong tay. Nơi này bởi vì người của Lão Mã và Thư Trị Quốc đánh nhau nên cuối cùng hai bên đều thất bại. Bây giờ xem như một khu trống không ai cai quản. Thị trấn Dịch Chu đối với Lễ Hà mà nói, có tầm quan trọng không thua gì trấn Lễ Hà. Lễ Hà chỉ có mấy doanh nghiệp, mà cơ bản đều ở thị trấn Dịch Chu cả. Một pháo đài như vậy, Dịch Minh Hoa sớm đã xem nơi này như lô đất riêng rồi. Mà giờ Lô Quyền lại đề nghị cho Trần Kinh đảm nhiệm bí thư đảng ủy Dịch Chu, không phải là muốn lấy cái mạng già của Lao sao. Sắc mặt Dịch Minh Hoa rất khó coi, nhưng Lô Quyền nói xong, Triệu Nhất Bình và Vương Hàm Dương lại đồng ý ngay. Cuộc hội ý bốn người trở thành 3-1, cục diện cực kỳ bất lợi đối với Dịch Minh Hoa. Triệu Nhất Bình cười ha hả nói. Minh Hoa bí thư, trong khoảng thời gian gần đây, tôi biết ủy ban kỷ luật làm việc rất vất vả, cũng nghe nói bên ấy tiến hành thẩm tra toàn diện đối với Trần Kinh. Lúc đó tôi liền cân nhắc, có phải vì Trần Kinh sắp đến làm ở bộ phận quan trọng hay không, nên tổ tông ba đời cũng cần phải thẩm tra. Bây giờ xem ra, thẩm tra lần này đúng là đúng mục đích cả, Trần Kinh thanh giả tự thanh, giờ bên ngoài đều có lời đồn. Bao nhiêu năm nay, Trần Kinh là cán bộ duy nhất thông qua ủy ban kỷ luật điều tra mà còn có thể toàn thân trở ra. Chỉ riêng điểm này, thì chúng ta đã không thể qua loa vấn đề sử dụng Trần Kinh rồi. Dịch Minh Hoa đứng dậy, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Triệu Nhất Bình âm dương quái khí, lời nói ra đều như gây sự, căn bản không đem thủ trưởng như ý ỉa để vào mắt. Hơn nữa từng câu từng chữ đều đang ám chỉ ý ỉa dựa vào chuyện kiểm tra kỷ luật mà được thăng chức, quả thực là buồn cười. Dịch Minh Hoa dù sao cũng ở trong trường lâu rồi, lòng dạ ý ỉa cũng không phải sâu bình thường. Trong lòng ý ỉa hiểu rõ, hôm nay bất kể như thế nào mình cũng không thể phát hỏa hay tức giận, nếu không hậu quả sẽ không tưởng nổi. Ý ỉa dù sao vừa mới lên chức, uy tín còn chưa có. Nếu vừa thấy cản trở hay khó khăn liền đập bàn phát hỏa, ngoại trừ sẽ khiến người ta cho rằng mình không có năng lực, chẳng làm được gì. Chỉ có điều, dẫu sao trong lòng Dịch Minh Hoa cũng không hiểu nổi, sao mà khúc xương Trần Kinh này lại cứng rắn như vậy, Thư Trị Quốc đã gặm lâu như vậy mà đến bây giờ còn không gặm gãy được. Không khí có chút kẻ ngắt, Triệu Nhất Bình vừa mới ra vai thì đang nâng chung trà lên, cẩn thận phòng trà, rụt cổ giống một lao ông uống trà nhàn nhã. Lúc này trong lòng gã còn có chút thích. Một khi Dịch Minh Hoa đắc chí, nói năng lộn xộn, Triệu Nhất Bình sẽ bới lông tìm vết mà khiến ý ỉa đẹp mặt. Vừa hay, Dịch Minh Hoa không biết sâu cạn, vừa lên là muốn động vào Trần Kinh dễ động vào như vậy chắc. Đối với Trần Kinh, trong lòng Triệu Nhất Bình biết rõ, gã đã giao thủ với Trần Kinh vài lần rồi mà một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được. Ngay cả khi Trần Kinh bị Thư Trị Quốc chèn ép lợi hại nhất, lúc Triệu Nhất Bình chuẩn bị ngao ngoe hành động, thì người quen trên tỉnh của gã liền cảnh cáo hắn, bảo hắn an phận một ít, đừng lo bỏ trắng răng. Câu lo bỏ trắng răng này có chút cảnh cáo, nếu người ta đã dùng tới lời này thì Trần Kinh còn có thể có vấn đề gì chứ? Cuối cùng vừa hay, Thư Trị Quốc không xử lý được Trần Kinh, ngược lại còn tự khiến mình bị bắt giam. Dịch Minh Hoa mới nhậm chức còn không nhận được bài học, muốn động thủ với Trần Kinh, đây không phải là tự tìm làm xấu mặt sao? Chỉ cần là người có chút hiểu biết về chính trị đều có thể thấy rõ ràng, sau lưng Trần Kinh ắt có người chống đỡ. Nếu không, cuối cùng Thư Trị Quốc lại chịu thua chắc. Đáng tiếc, Thư Trị Quốc chịu thua rồi nhưng vẫn xảy ra chuyện. Thư Trị Quốc gặp chuyện không may, rốt cuộc có liên quan đến Trần Kinh hay không? Vấn đề này chỉ sợ chỉ có chính đương sự tự mình biết rõ mà thôi. Người mà Thư Trị Quốc không đuổi đi được, Dịch Minh Hoa lại muốn đánh tiếp, trong mắt Triệu Nhất Bình, chính là không biết tốt xấu. Họp hội ý tan rã trong u ám, Dịch Minh Hoa trở lại văn phòng. Vương Khánh ngồi ở trên sofa trong văn phòng Y Lì, thấy Y Lì trở về vội vàng đứng dậy, vui dạo dựng nói. Bí thư, vụ án Thái Thủy lại có thành quả mới. Không ngờ lúc trước Thiệu Bang Oánh đã từng trả lại phong bì mà Trần Kinh đem biếu, bên trong ít nhất có 10.000 đồng. Chuyện này là Thiệu Bang Oánh chính mồm thừa nhận. Dịch Minh Hoa hơi sửng sốt, cơn tức trong lòng căn bản là không có cách nào tán đi.
Y Lìa nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem nổ tẹp bục đặt trên bàn làm việc. Vương Khánh thấy Dịch Minh Hoa không nói gì, vội vàng tiến đến gần, nói. Bí thư, tôi nhận thấy chúng ta hẳn nên tiếp tục điều tra Trần Kinh. Hoang đường. Dịch Minh Hoa cầm cái chén trên bàn ném xuống đất, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Vương Khánh, nói. Óc lợn hả? Còn điều tra, tra, tra cái gì mà tra? Ngay cả tổ tông người ta cũng đã tra rồi, không có vấn đề, còn muốn tra tới khi nào? Trên sổ sách của người ra có hơn 10 vạn đồng, lai lịch đều không hề có sơ hở, chẳng lẽ sẽ vì 10.000 đồng tiền cống ngầm mà bị lật thuyền sao? Dịch Minh Hoa tức giận đến cả người phát run. Hôm nay họp hội ý quả thực là bị nhục nhã. Nhục nhã cùng cực như vậy, ý gì đời này mới là lần đầu tiên đến qua. Ý gì bây giờ đã có chút hiểu được, Trần Kinh chính là một cạm bẫy, một cái hố to, ai muốn nhảy vào đó thì sẽ không ngẩng đầu lên nổi. Tội nghiệp Vương Khánh, căn bản là náo heo. Ngay cả bẫy người ta răng ra cũng không tránh được. Nếu thật sự muốn căn cứ 10.000 đồng tiền để tìm căn nguyên mà điều tra, khả năng tra đến cuối cùng, chắc Dịch Minh Hoa ở Lễ Hà cũng không có đất sống yên nữa ấy. Cộc, cộc. Có người gõ cửa. Thư ký đẩy cửa tiến vào nói. Bí thư, trưởng phòng Phương Tiệm Hồng tới rồi. Không gặp. Bảo hắn đi về cho tôi. Dịch Minh Hoa nói như đinh đóng cột, giọng điệu lạnh đến trước này chưa từng có. Chương 220, không chết không ngừng. Chính trị là một ván cờ. Hai bên đánh cờ thường là bên chết bên sống, nhưng có vài thời điểm, song phương không thể lùi bước, thời điểm ấy, phải gặp thời cơ mới đi tiếp được. Tựa như Lễ Hà hiện tại, Dịch Minh Hoa có phần đâm lao phải theo lao. Về vấn đề sử dụng Trần Kinh, trong bộ máy có bất đồng lớn, ý kiến Dịch Minh Hoa và mọi người căn bản không hợp nhau. Dịch Minh Hoa nghĩ qua vấn đề Trần Kinh để lập uy, nhưng người khác thì muốn lấy chuyện Trần Kinh để gây khó dễ cho ý ỉa. Bất đồng lớn này, liền tạo nên sau khi Dịch Minh Hoa nhậm chức, lần đầu tiên cần trong bộ máy có được ý kiến chung, mấu chốt là hiện tại Dịch Minh Hoa, ý cần thắng lợi. Ngay ngày hôm sau Dịch Minh Hoa mời dự họp hội ý, trưởng ban tổ chức cán bộ Biện Triệu Nam không tới tham gia hội nghị không ngờ tìm Trần Kinh nói chuyện, ý đến vì vấn đề trưng cầu cá nhân ý kiến ý, chuyện này khiến Dịch Minh Hoa rất giận. Ý rốt cục gọi điện thoại tới thành phố, ở thành phố hiện tại tạm thời chủ trì công tác chính là Phó Bí Thư Thành ủy Phương Khắc Ba. Dịch Minh Hoa lần này có thể thượng vị huyện ủy Lễ Hà, rõ ràng do Phương Khắc Ba mạnh mẽ đề cử, cán bộ huyện ủy là tỉnh quản, Dịch Minh Hoa có thể tiến vào tầm mắt ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, này đối với hắn đến, là con đường làm quan có bước nhảy vọt. Dịch Minh Hoa và Phương Khắc Ba nói chuyện, ý nghĩa cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem khó khăn của mình trong công tác nói ra, rõ ràng tỏ vẻ chính mình mới lên đảm nhiệm huyện ủy, hy vọng không đủ, mặt khác, còn có người cản đường, khai triển công tác rất khó khăn. Phương Khắc Ba nói, gặp khó khăn thì giải quyết khó khăn, gọi điện cho tôi oán giận có ích lợi gì? Chính mình cũng là người Lễ Hà, thực sự khó khăn nhiều như vậy sao? Dịch Minh Hoa nói. Anh Phương, phương diện công tác, tôi tất nhiên sẽ cố gắng đi làm. Nhưng tôi còn là hy vọng ngài có thể đến Lễ Hà chúng ta vừa đi vừa nhìn một cái. Đồng chí Trị Quốc ở Lễ Hà thâm căn cố đế, hắn xảy ra vấn đề, đối với toàn bộ Lễ Hà ảnh hưởng tiêu cực là thật lớn. Hiện tại Lễ Hà cao thấp, cán bộ lãnh đạo các cấp đảng ủy chính quyền sĩ khí hạ. Lòng người hoảng sợ. Vào lúc này, chúng ta cần lãnh đạo quan tâm. Phương Khắc Ba trong điện thoại trầm mặc trong chốc lát, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Dịch Minh Hoa không phải không có lý. Lễ Hà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn đều không có lãnh đạo cấp quan trọng lãnh đạo đến xem, đích xác có chút không quan tâm, Y Lì liền nói. Vậy đi, tôi bảo trưởng ban thư ký Mãn, xem an bài khi nào thì qua Lễ Hà nhìn một cái. Dịch Minh Hoa gọi một cuộc điện thoại, còn Phó Bí Thư Thành ủy Phương Khắc Ba lần thứ hai thị sát Lễ Hà. Lần trước Phương Khắc Ba thị sát Lễ Hà, khi đó Thư Trị Quốc sắp xếp y lý trọng điểm thị sát là thị trấn Dịch Chu và nhà máy xi măng Thái Thủy, lúc ấy Phương Khắc Ba ở thành ủy bị Thẩm Lâm chen ép, sau khi thị sát xong, tán dương công tác huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lễ Hà. Y lý cho rằng công tác huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lễ Hà làm khá cẩn thận, làm được đúng chỗ, nhất là vấn đề Thái Thủy, lúc trước bộ máy Lễ Hà rất tận tâm, sự thật chứng minh, tiến cử Thái Thủy là rất thành công. Phương Khắc Ba nói lời này vẫn là chuyện mấy tháng trước kia, mà hiện tại, bộ máy huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lễ Hà đều sụp đổ, về phần Thái Thủy, tức thì bị nhét vào trong danh sách xí nghiệp có vấn đề mà toàn tỉnh phải nghiêm túc xử lý, Phương Khắc Ba nói chuyện trở thành nguyên rủa. Dưới tình huống như vậy, Y Lì lần thứ hai đến Lễ Hà, trong dân gian Lễ Hà không tránh được có người muốn chê cười Y Lì, Phương Khắc Ba một mồm qua đen, Y Lì khẳng định thành tích ai, người nọ hoặc là chuyện gì liền nhất định xui xẻo. Phương Khắc Ba đến Lễ Hà tiếp kiến bộ máy huyện ủy Lễ Hà huyện, chủ trì mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy Lễ Hà. Ở trong cuộc họp, Y Lì rõ ràng cho rằng Dịch Minh Hoa là sau khi tổ chức thận trọng suy xét mới đề bạt lên nhậm chức huyện ủy,
đồng chí Dịch Minh Hoa tư tưởng giác ngộ cao, năng lực làm việc tốt, nhất là năng lực xử lý vấn đề phức tạp, thành ủy là ủng hộ công tác của Dịch Minh Hoa. Cho nên, thành viên khác trong bộ máy Lễ Hà phải đoàn kết xung quanh đồng chí Dịch Minh Hoa, phải ủng hộ y để công tác, mọi người cùng nhau làm tốt công tác Lễ Hà, phải thoát khỏi trạng thái mọi người tâm không yên trước mắt. Phương Khắc Ba nói xong, Dịch Minh Hoa lập tức phát biểu. Trong bài phát biểu, y thì hướng thành ủy báo cáo khó khăn trước mắt Lễ Hà gặp phải. Y thì nói tới khó khăn thứ nhất Lễ Hà gặp phải là nhân sự khó khăn. Tại đây phát biểu, y thì nhắc tới Trần Kinh. Y thì nói, ở Lễ Hà, có hiện tượng lạ, phương diện nhân sự thành vòng lẩn quẩn. Liên lấy chúng ta có trưởng phòng phòng kinh tế thương mại Trần Kinh làm ví dụ, người thanh niên này cậy tài khinh người, cho tới bây giờ sẽ không coi lãnh đạo ra gì. Lúc trước ở thời trị quốc, hắn liên tục chống đối lãnh đạo, khiến lãnh đạo không làm được việc. Đối với cán bộ như vậy sử dụng, chúng ta có phải nên nghĩ lại một chút? Dịch Minh Hoa dừng một chút, tiếp tục nói. Chúng ta trân trọng cán bộ, bồi dưỡng cán bộ, không phải dung túng bọn họ, khoan dung bọn họ. Có đôi khi, chúng ta cho bọn họ một chút rèn luyện, này cũng là bồi dưỡng cán bộ. Tựa như đồng chí Trần Kinh này, tôi cảm thấy chúng ta nên giáo huấn hắn, tạm thời xử lý một thời gian, để hắn thành thục hơn, để hắn điềm đạm, chắc chắn hơn, như vậy đối với cá nhân hắn và sự nghiệp đảng chúng ta, đều cũng có lợi. Nhận được điện thoại Mã Bộ Bình, Trần Kinh cảm thấy rất bất ngờ. Trần Kinh gần đây gặp hai chuyện khó khăn, một việc chính là chuyện điều động công tác. Biện Triệu Nam tìm hắn nói chuyện, trưng cầu ý kiến hắn, nói tổ chức cô ý đưa hắn điều đến thị trấn Dịch Chu đảm nhiệm bí thư đảng ủy, buổi nói chuyện khiến Trần Kinh cảm thấy rất đột ngột. Mà chuyện thứ hai, chính là Kim Lộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường vùng Duyên Hải, đến vùng Duyên Hải đầu tư ẩm thực. Chuyện này Trần Kinh không ngăn cản được, cũng không có cách nào ngăn cản. Kim Lộ nói rất rõ ràng. Giống như nhà hàng ẩm thực Kim Ngọc Sa Hoa như vậy, ở Lễ Hà thị trấn kinh tế không phát đạt sống yên ổn như vậy, không dựa vào chính phủ, không dựa vào đơn vị ủng hộ, thì không có khả năng sống sót. Trước kia, Kim Lộ có thể đường đường chính chính làm kinh doanh, tất cả mọi người sẽ không nói này nọ. Nhưng hiện tại, Trần Kinh là lãnh đạo, hơn nữa là lãnh đạo cấp quan trọng Lễ Hà, người Lễ Hà thuộc các đơn vị, người nào đến nhà hàng Kim Ngọc ăn cơm, giống như có ý nghĩa khác. Trường ký như vậy, Kim Lộ kinh doanh cùng Trần Kinh có liên hệ. Một ngày hai ngày không có gì, Kim Lộ liền lo lắng thời gian dài quá, về sau sẽ có vấn đề lớn. Lại nói, lần này Kim Lộ bị điều tra ra vấn đề, đây là một giáo huấn lớn, cũng càng thêm kiên định Kim Lộ đưa ra ý tưởng. Kim Lộ đi vùng Duyên Hải trong giai đoạn trước để khảo sát, Trần Kinh một mình ở nhà, lại có chuyện điều động, thực tại khiến Trần Kinh cảm thấy tâm trạng rất mỏi mệt. Trần Kinh nghĩ đến, hắn đảm nhiệm trưởng phòng phòng kinh tế thương mại mới mấy tháng, vì sao vào lúc này dù thế nào cũng phải điều hắn đi. Hiện tại gánh nặng công việc phòng kinh tế thương mại Lễ Hà, nếu thực sự chọn người thích hợp làm trưởng phòng phòng kinh tế thương mại, Trần Kinh cảm thấy bản thân thích hợp. Hắn vừa mới làm ra một bước đi mở mày mở mặt, cho dù là đi đảm nhiệm nhân vật số 1 của thị trấn Dịch Chu, hắn có thể ở thị trấn Dịch Chu làm việc, trong lòng hắn cũng không muốn. Hắn xem ra, hiện tại có người đỏ mắt vị trí của hắn. Phòng kinh tế thương mại hiện tại muốn tiền có tiền, muốn dự án có dự án, tạo ra thành tích cũng rất dễ dàng, tại đây ăn được gì, ai không thèm. Hiện tại thế lực chính đàn Lễ Hà khắp nơi lần lượt thay đổi, tất cả mọi người vì chính mình tranh thủ đoạt lợi, Trần Kinh hiện tại không thuộc bất luận thế lực gì, còn có thể trông cậy vào ai giúp hắn nói. Tựa như an bài đi thị trấn Dịch Chu, Trần Kinh cho rằng, thị trấn Dịch Chu hiện tại là một hạt cát, lòng người tăng dã, Trần Kinh ở đó sẽ gặp bao nhiêu khó khăn. Trần Kinh không nắm được thị trấn Dịch Chu, trên tay hắn không có quân bài nào chưa lật, thời điểm kia, chính là do con người làm ra giao thớt, mình là thịt cá, cục diện sẽ rất tồi tệ. Lạc quan một chút phòng trường, Trần Kinh có thể khống chế cục diện, đắc tội với người không nói, đến cuối cùng, giống Dịch Minh Hoa chúng quy sẽ không dễ dàng tha cho một thị trấn quan trọng như thị trấn Dịch Chu và Y Lý muốn nắm trong tay, đến lúc đó tránh không được phải trộn lẫn hạt cát, thời điểm ấy cục diện đấu tranh ác liệt không thể tránh được. Bất luận bộ máy gì, chỉ cần có phe cách, dù hao tổn máy móc, công tác khẳng định sẽ có vấn đề. Lễ Hà mấy năm nay vì sao không có thành tích? Điều đó liên quan đến cuộc đấu tranh ác liệt trong chính đàn Lễ Hà. Tất cả mọi người suy nghĩ đấu trí, ai còn nghĩ lo kinh tế phát triển, ai còn nghĩ lo dân chúng sống chết. Mã Bộ Bình trong điện thoại chung nói cho Trần Kinh, ý ý nói. Trần Kinh, khả năng không làm việc tốt đành ngồi chờ, lúc trước không nghe tôi nói, biểu hiện tính cách rất hăng hái, như vậy là rất ngốc, hiện tại bị người ta túm tóc đi. Trần Kinh có chút phát ngộng, không hiểu được ý tứ Mã Bộ Bình, Mã Bộ Bình tức giận nói. Dịch Minh Hoa vì giải quyết vấn đề, đến Phó Bí Thư Thành ủy Phương cũng mời đi ra. Phương Khắc Ba lần này đi Lễ Hà, chính là giúp hắn trấn an hiện tại, cho nên, nhà. Mã Bộ Bình nói vậy, Trần Kinh hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ tức giận, nói. Mã huyện,
Trần Kinh tôi này còn thực sự cảm thấy vinh hạnh. Chỉ có điều tôi không rõ, tôi đến tột cùng là làm không tốt chỗ nào, khiến người ta chán ghét như vậy.
Được rồi, không cần cầu nhỏ. Lần này Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn cùng đi Phương Khắc Ba đến Lễ Hà. Tôi tận lực căn bài, để cậu gặp Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn. Nhưng không cần ôm hy vọng, bởi vì Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn, hắn hiện tại đang cần thư ký, nhưng cá tính phải thư ký biết trước, nếu không hắn thấy chướng mắt. Mã Bộ Bình nhàn nhạt nói. Mã Bộ Bình gần đây được điều động xuống dưới, bước đầu là ở huyện Tu Mai đảm nhiệm bí thư huyện ủy, trước mắt còn chưa chính thức bổ nhiệm, trong lòng Mã Bộ Bình cũng rất không yên. Lại nói, cho dù Mã Bộ Bình được chính thức bổ nhiệm xuống dưới, ý thì trước mắt đi nhậm chức, cũng không nghĩ nhiều đến người của mình trước đây. Nói cách khác, Mã Bộ Bình hiện tại vấn đề bản thân xử lý đều rất khó khăn, làm sao có thể lo lắng Trần Kinh. Ý thì có thể gọi điện thoại đến đây, có thể chào hỏi Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn. Đây là đã biểu hiện ý nghĩa đối với Trần Kinh rất coi trọng. Ngắt điện thoại với Mã Bộ Bình, Trần Kinh bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn, hắn cảm thấy mình một lần nữa lại gặp khó khăn. Dịch Minh Hoa lợi hại, so với Thư Trị Quốc chỉ có hơn chứ không kém. Nếu Thư Trị Quốc còn đạo đức giả, thì Dịch Minh Hoa rất mạnh mẽ, cứng, rắn, chuyện ý nghĩa muốn làm, ý nghĩa muốn lật đổ người, nhất định phải đạt được mục đích. Chương 221, tự chui đầu vào giọ. Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Mãn Diên Ba. Trần Kinh gặp qua hai lần, Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn tạo cho Trần Kinh cảm giác là y khá kiêu ngạo, luôn cố ý tự đề cao thân phận, ra vẻ tài trí hơn người. Y nhìn qua có thể cùng mọi người hòa hợp, trên thực tế cũng là luôn nhắc nhở mọi người chung quanh, y là lãnh đạo. Đối lãnh đạo như vậy, Trần Kinh không quá thích đi tiếp cận, về phần nhờ y giúp đỡ, Trần Kinh lại càng không vui. Hiện tại Bí thư Thành ủy Đức Cao đang trống, Phương Khắc Ba lấy thân phận Phó Bí thư chủ trì công tác Thành ủy, bên ngoài thường cho rằng Phương Khắc Ba được đề bạt bí thư có khả năng rất lớn. Mà Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn vẫn đều phục vụ Phương Khắc Ba, nếu Phương Khắc Ba đạt được vị trí này, vị trí của y khả năng cũng chắc chắn. Mà bình thường trưởng Ban Thư Ký Thành ủy hay thay đổi, nếu vị trí Mãn Diên Ba có thể thành thứ nhất, khả năng cũng sẽ không ngoại lệ, như vậy đối với Mãn Diên Ba. Tại thời điểm này, Mãn Diên Ba tất nhiên là lòng dạ rất cao, Trần Kinh lại không muốn đi làm người thấp hơn một cái đầu. Trần Kinh gặp Mãn Diên Ba, không phải hắn trong lòng mong muốn. Mà không đi gặp Mãn Diên Ba, lại phụ hảo ý của Mã Bộ Bình, ngay lúc hắn do dự, văn phòng huyện ủy điện thoại đến, gọi Trần Kinh đến nhà khách phòng Sơn, lãnh đạo thành ủy muốn gặp hắn. Trần Kinh trong lòng rất kinh ngạc, hắn mang theo đầy nghi hoặc đến nhà khách phòng Sơn, tân chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nhậm chức tiếp đãi xử lý Hồng Lâm đưa hắn tới khu khách quý, ở đó, hắn gặp Mãn Diên Ba. Đồng thời, hắn cũng gặp Dịch Minh Hoa. Khi hắn nhìn thấy Dịch Minh Hoa trong ngáy mắt, Trần Kinh trong lòng hiểu được, hôm nay mình không nên tới, hôm nay gặp mặt khẳng định không hay ho. Trần Kinh vào cửa chào hỏi Dịch Minh Hoa, lại hướng Mãn Diên Ba chào hỏi. Dịch Minh Hoa chỉ sofa nói. Ngồi đi. Hôm nay Phó trưởng Ban Thư Ký Mãn cùng Phó Bí Thư thị sát cả ngày, lúc này còn không từ vất vả muốn gặp, lãnh đạo như vậy là rất coi trọng. Gần đây, đối vấn đề hướng đi của cậu, huyện ủy ý kiến cũng rất nhiều, cho nên, tốt nhất nắm chắc cơ hội hôm nay. Có thể ở trước mặt Phó trưởng Ban Thư Ký thể hiện. Sở Giang Tài Tử thôi. Có tài hoa thì cũng từng thời điểm, không thể hàm hồ. Trần Kinh ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, Mãn Diên Ba bưng chén trà. Có vẻ kiêu ngạo, ý đi chấm ngâm sau một lúc lâu, nói. Người trẻ tuổi, Mã Bộ Bình vậy mà quyến luyến không quên, luôn hy vọng tôi có thể cho một cơ hội, cây bút cứng cáp, viết được một bài văn hay. Mãn Diên Ba dừng một chút. Chuyện vui chuyện, nói. Như vậy đi, hôm nay tôi hiện tại ra một đề bài, ngày mai Phó Bí Thư thị sát khu kinh tế mới. Đến lúc đó khả năng sẽ nói chuyện, liền đưa dự thảo phát biểu luôn. Trần Kinh sửng sốt, có chút trở tay không kịp, Phương Khắc Ba ngày mai thị sát khu kinh tế mới. Hắn là lãnh đạo đơn vị chủ quản khu kinh tế mới mà không nhận được thông báo, trong đó có phải có gì kỳ lạ hay không? Lại nói, lãnh đạo đi xuống thị sát. Nói chuyện phần lớn là cố gắng Ngô Hưng nói chuyện, cũng không phải trường hợp chính thức gì, làm sao còn có dự thảo phát biểu cần viết. Nhưng Mãn Diên Ba nói viết dự thảo phát biểu, Trần Kinh có thể không viết sao? Hắn trầm ngâm một chút, đành phải coi chính mình trở thành là Phương Khắc Ba, nói chuyện một số điểm quan trọng, trong đó tự nhiên không thể thiếu một ít lời nói cố gắng, cổ vũ. Được rồi. Trần Kinh còn không có nói xong, Mãn Diên Ba nâng tay bảo hắn ngừng nói. Mà nói những điểm quan trọng, mỗi người đều là khen ngợi, làm lãnh đạo đều giống như vậy, ngày đó thiên hạ liền Thái Bình. Dịch Minh Hoa ở bên cạnh nói. Trần Kinh, khu kinh tế mới đối với phạm vi công tác. Quản lý tốt khu kinh tế mới, đây là chức trách. Vừa rồi nói điểm quan trọng tôi miễn bàn luận, tôi chỉ bình luận một chút, có phải đối với thành tích trong công tác của mình quá mức lạc quan hay không?
khu kinh tế mới thật sự đáng giá lãnh đạo cố gắng và khích lệ như vậy sao?
Tôi thấy chưa chắc đi. Lần trước Phó Chủ tịch huyện Vương đi khu kinh tế mới, tôi nghe nói bùi đầu bùi mặt, có chuyện gì chắc là cậu biết, phương diện này chẳng lẽ thực sự không có vấn đề sao?
Trần Kinh ngồi ngay ngắn bất động, hắn trong lòng âm thầm cười lạnh, Dịch Minh Hoa đây là làm gì?
Này rõ ràng là làm đục mình.
Ở Lễ Hà, xem ra Dịch Minh Hoa là thật phải chỉnh mình đến chết, cả chuyện Mã Bộ Bình tìm Mãn Diên Ba, y đều phải ra đòn, không ngừng muốn quấy phá việc này, còn phải nhân cơ hội đối với mình làm nhục một phen.
Mà Mãn Diên Ba hiển nhiên cũng rất phối hợp Dịch Minh Hoa, Dịch Minh Hoa là người của Phương Khắc Ba, xem ra bọn họ liên hệ quả nhiên rất chặt chẽ, có lẽ so với Mãn Diên Ba và Mã Bộ Bình còn chặt chẽ hơn.
Trần Kinh chậm rãi từ mặt bàn cầm chén trà lên, nói,
Dịch Bí Thư giao hơn chính là, nói đến điểm quan trọng.
Hiện tại Lễ Hà cục diện phần lớn là người tâm trạng lo lắng, lòng người không yên có phải cùng lãnh đạo làm trực liên quan hay không.
Cho nên tôi phân tích Phó Bí Thư, quả quyết là sẽ không tại thời điểm này phê bình công tác bộ máy Lễ Hà.
Đạo lý này cũng có thể áp dụng ở khu kinh tế mới.
Lại nói, Phó Bí Thư Phương thị sát khu kinh tế mới đến tột cùng sẽ nói cái gì, nói như thế nào, cũng chỉ có thể là trong lòng ông ấy rõ ràng, người khác không thể thay ông ấy nói, là thái độ gì. Và ngày mai lúc ông ấy thị sát chúng ta khu kinh tế mới phát biểu, không phải đều sáng tỏ sao?
Dịch Minh Hoa sửng sốt, Mãn Diên Ba cũng rất kinh ngạc, ý híp mắt nhìn Trần Kinh.
Trần Kinh nói vài câu khách khí, cung kính, nhưng trong lời nói ý tứ hàm xúc, cũng rất sắc bén.
Hắn không chỉ có ám chỉ trào phúng Dịch Minh Hoa nắm trong tay không được cục diện, kéo Phương Khắc Ba đến đây giúp ý hề, hơn nữa còn ám chỉ trào phúng Mãn Diên Ba phải thay thế tâm của Phó Bí Thư Phương.
Mãn Diên Ba mặt dần dần âm trầm, ý hề vốn là kiêu ngạo. Mọi người đều nể mặt, lời Trần Kinh làm cho Y thật mất mặt.
Nhưng lấy thân phận của Y, nếu đứng dậy phê bình Trần Kinh, vậy càng mất mặt.
Dịch Minh Hoa sắc mặt càng khó xem, lúc này Y mới hiểu được, hôm nay chính mình ra hôn chiêu.
Mình biết rõ Trần Kinh không phải đèn cạn dầu, làm sao có thể cùng Mãn Diên Ba tới gặp hắn.
Hiện tại hay lắm, Trần Kinh ăn nói khó nghe, làm Mãn Diên Ba rất xấu hổ, rất mất mặt.
Mà Dịch Minh Hoa lại không có cách nào khác cùng Trần Kinh đối đáp. Bởi vì ngày mai nếu Phương Khắc Ba thị sát Ngô Hứng lên tiếng thật sự đúng như lời Trần Kinh, không phải gây tiếng cười sao.
Dịch Minh Hoa đường đường bí thư huyện ủy, mà ngay một trưởng phòng cũng khống chế không được, không phải thật mất mặt sao.
Nhục nhân người, nhân hàng nhục chi.
Lời này đối với hiện tại Dịch Minh Hoa, rất thích hợp.
Trần Kinh hôm nay cũng nghĩ muốn cho qua, Dịch Minh Hoa nếu luôn đối với mình đấu, vậy một là làm, hai là nghỉ, mình cũng không tất yếu phải nể mặt mùi y ỉa.
Trần Kinh hiện tại là đầu chọc không sợ bị nắm tóc đua cũng thua thằng liều, hiện tại gặp phải khó khăn chính là Dịch Minh Hoa, đối với Trần Kinh, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là một trưởng phòng nhỏ, còn có thể như thế nào.
Đối với Mãn Diên Ba, Trần Kinh cũng rất chán ghét cách người này đối nhân xử thế.
Y thì thân là lãnh đạo, nếu được người nhờ vả, chẳng sợ sự tình xử lý không được, cũng không được làm sự tình thành như vậy.
Nếu Mãn Diên Ba không cứu, Trần Kinh cũng cần chú ý sao?
Trần Kinh không kêu cứu, quét mặt mũi chính là Dịch Minh Hoa. Chính là năng lực Dịch Minh Hoa khiếm khuyết.
Mà Mãn Diên Ba còn lại là có đắng cổ không nói ra, y ở chính đàn lăn lộn nhiều năm như vậy, thói quen sống an nhàn sung sướng, đi đến đâu người khác đối với y đều là khách khí, y chưa từng cho tới hôm nay gặp trường hợp xấu hổ thế này.
Chính trị đấu tranh, Mãn Diên Ba cũng có thói quen lục đục với nhau, tiếu lý tàng đao, giống Trần Kinh như vậy không lưu tình không nể mặt, y đã lâu không gặp.
Trần Kinh lơ đãng đánh một kích rất đau. Khiến Mãn Diên Ba cảm giác về sự ưu việt khi làm lãnh đạo nháy mắt sụp đổ.
Khiến y phát giác chỉ có mình cảm giác tốt bụng thôi, còn tưởng rằng người khác nhiều kính sợ mình, hóa ra người ta cũng đem chính mình trở thành một cái rắm.
Tương phản như vậy, khiến Mãn Diên Ba có một loại cảm giác thẹn quá thành giận, trong lòng thẹn quá thành giận, hận không thể lập tức đứng lên ném Trần Kinh ra ngoài.
Nhưng thể diện, y lại không thể không giữ gìn hình tượng lãnh đạo thành phố, trong lòng y trông cậy vào Dịch Minh Hoa có thể khống chế được cục diện. Tốt nhất có thể đuổi Trần Kinh ra nhưng Dịch Minh Hoa không có động tác gì, ngoại trừ mặt đỏ thai hồng, y còn có thể làm gì.
Dịch Bí Thư, thật sự nói, tôi đến Lễ Hà năm nay cũng là 3 năm.
3 năm đó, thẳng đến năm nay mới làm ra một chút thành tích, thật sự là có chút rất xin lỗi lãnh đạo bồi dưỡng.
Nhưng có thể làm ra thành tích, so với vẫn tầm thường vô vi tốt hơn.